Chương 64, thượng vị chức nghiệp gánh xiếc người, cầu truy đọc. Chương 64, thượng vị chức nghiệp gánh xiếc người, cầu truy đọc. Đem nồi nấu vặn bên trong dược dịch cẩn thận từng ly từng tí đổ vào sớm đã chuẩn bị xong bình thủy tinh về sau, Jolen cũng không có lựa chọn lập tức phục dụng. Theo bợ Johnson nói, hoán linh tể với tư cách cưỡng ép tỉnh lại ý thức trôi nước cạn dược tể, tất nhiên sẽ đúng tinh thần tạo thành mãnh liệt trùng kích. Mặc dù sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng nếu như thức tỉnh ý thức trôi nước cạn thất bại, trong ngắn hạn liền không thể lần nữa nếm thử, nếu không khả năng dẫn đến tinh thần sụp đổ. Mà vì luyện chế hoán linh tể, Jolen mấy ngày nay sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi sớm đã hỗn loạn, tinh thần thời gian dài ở vào tiêu hao trạng thái. Giờ phút này nếu là tùy tiện phục dụng, thất bại khả năng rất lớn. Vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, nghĩ tới đây, Jolen đem hoán linh tể thích đáng cất kỹ về sau, thậm chí không để ý tới rửa mặt, liền một đầu vừa ngã vào xốp trên giường. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên mọi mệt mà đều tiếng ấy. Thời gian đang trong lúc ngủ say lặng yên trôi qua. Là ngày thứ hai trời chiều lần nữa đem ánh chiều tả vậy tiến gian phòng lúc, Jolen mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn giãn ra một thoáng hơi có vẻ người cứng ngắc, đợi ý chí hoàn toàn thành tỉnh về sau, liền đứng dậy xuống lầu, tốn hao tiền hưởng dụng dừng lại phong phú đồ ăn. Xác nhận tinh thần của mình trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất, Jolen liền trở về trong phòng. Rót chén nước nóng thấm giọng biết hầu về sau, mới lấy ra cái kia bình hoán linh tể. Nhìn chăm chú bình bên trong lưu chuyển làm chất lỏng màu xanh biếc, hắn hít sâu một hơi, ngửa đầu đem nó uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, một cỗ băng lãnh chất lỏng liền trượt vào yết hầu. Ngay sau đó, phản phất có một đạo thiểm điện từ dạ dày nổ tung, một trận tê tê dại dại cảm giác trong nháy mắt xuyên qua toàn thân. Jolen con người bỗng nhiên co vào, trong tầm mắt hết thảy bắt đầu bặm mẻo, hòa tan. Vách tường như sáp giống như hòa tan, sàn nhà hóa thành lưu động gợn sóng, mà ý thức của hắn lại giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình túm nhập biển sâu, không ngừng chìm xuống. Là cái này, ý thức trôi nước cạn. Đợi đến đen kịt một màu tầm nhìn tái hiện quang minh về sau, Jolen phát hiện mình đã đứng ở hoàn toàn u ám trên bờ cát. Bầu trời là đè nén màu xám trắng, mặt biển đen như mực, cuồn cuộn bọt nước hiện ra quỷ dị u lam. Trong không khí tràn ngập tanh nồng cùng mục nát khí tức, mỗi một lần hô hấp đều giống như hút vào băng lãnh sương mù, nói nói lấy lá phổi. Nơi xa, sóng biển nuốt bên bờ, mỗi một lần cọ rửa đều dẫn tới một số vỡ vụn vật thể. Vạn mèo mảnh kim loại, nửa hư thối thư tịch, thậm chí là không trọn vẹn hình người thân thể. Bọn chúng bị vọt lên bờ, lại theo thủy chiều xuống bị kéo hồi biển sâu, phản phất một loại nào đó đáng sợ tuần hoàn. Jolen cúi đầu, phát hiện hai chân của mình chính chậm rãi lâm vào trong cát. Không, đây không phải là hạt cát, mà là vô số thật nhỏ, núp ních màu đen hạt tròn, giống như là một loại nào đó vật sống, ý đồ đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Đây coi như là ảo giác. Nếu là như vậy, mắt thấy cảnh này, Jolen cũng không có bối rối, mà là nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Đúng vào lúc này, mặt biển đột nhiên kịch liệt cuộn, một cái cự đại bóng ma từ dưới nước chậm rãi hiện hiện. Đó là một trương mơ hồ mặt người, lại to đến đủ để che đậy toàn bộ đường chân trời. Con mắt của nó là trống rỗng đen kịt, miệng chậm rãi mở ra, phát ra im ắng rít lên. Màng nhĩ trong nháy mắt một trận nhói nhói, Jolen trực giác cảm giác phảng phất có vô số châm nhỏ đâm vào đại não. Ký ức mảnh vỡ như đèn kéo quân giống như thoáng hiện. Bọn chúng bị lực lượng nào đó xé rách, gây dựng lại, cuối cùng hóa thành bén nhọn lưỡi dao, đâm vào linh hồn của hắn. Tê. Hít một hơi lãnh khí về sau, Jolen thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Ngón tay của hắn thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, máu tươi thuận lấy khe hở nhỏ xuống, lại không hề hay biết. Nhưng vào lúc này, một cỗ băng lãnh mà kiên cố sức mạnh từ hắn sâu trong linh hồn hiện lên. Bầu trời xám xịt đột nhiên ngưng kết, quần quần hắc hải như là bị đông cứng mặt kính. Tấm kia che khuất bầu trời gương mặt khổng lồ tại chạm đến Jolen trong nháy mắt, lại như yếu ớt pha lê giống như băng liệt. Mà mới vừa rồi cái kia cỗ xâm nhập linh hồn đâm nhói cảm giác, cũng giống như theo vô số mảnh vỡ rơi vào hư vô. Xem ra là sắt thép tâm ý phát huy hiệu quả, nhìn trước mắt sụp đổ cảnh tượng, Jolen lung lay đầu, trong mắt hiện ra một chút vẻ tò mò. Cũng không biết hoán linh tể đưa tới loại hiện tượng này, là thuộc về khống chế tinh thần loại, vẫn là tinh thần công kích loại. Dưới chân Hắc Sa vẫn đang ngọ ngoại, ý đồ đem hắn kéo vào vực sâu, nhưng hai chân của hắn lại như sắt thép đổ bê tông giống như vững chắc. Nhìn chăm chú những cái kia ý đồ bò lên trên cánh tay hắn màu đen hạt tròn, Jolen khỏe miệng hơi bệnh, chậm rãi giơ tay lên về sau, đột nhiên nắm tay. Tán. Vừa dứt lời, toàn bộ ý thức chỗ nước cạn kịch liệt rung động, phản phất bị một loại nào đó không thể trái nghịch ý chí cưỡng ép chấn áp. Theo sóng biển cuốn ngược, bầu trời giạn nước, những cái kia bị cọ rửa lên mở vỡ vụn chi vật cũng nhao nhao vỡ vụn, hóa thành bụi bặm tiêu tán. Trong hiện thực Jolen đột nhiên mở hai mắt ra. Hô hấp của hắn bình ổn như thường, nhịp tim tiết tấu chưa loạn, phía sau lưng không có chảy ra mồ hôi lạnh, bàn tay cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Dương mắt nhìn lên, trên bàn ly kia vừa uống qua nước nóng, thậm chí còn đang liều lĩnh lượn lờ nhiệt khí, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy, bất quá là tại thoáng qua ở giữa. Chần chờ một lát sau, Jolen cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa. Nhưng ngoại trừ đại não có cố cảm giác mát rượi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đây coi như là thành công thức tỉnh ý thức trôi nước cả sao? Nhưng vào lúc này, một nhóm chói mắt kim sắc văn tự ở trước mắt hiện, kinh kiểm chắc, ký chủ đã thành công thức tỉnh ý thức trôi nước cả. Coi như chức thượng vị chức nghiệp gánh xiếc người nhu cầu sức mạnh 3, nhanh nhẹn 6, tinh thần 5, nắm giữ 0, 3 hạng tùy ý đẳng cấp ảo thuật, thi triển ảo thuật tổng số 0, 100 ký chủ không vừa lòng nhậm chức điều kiện quả nhiên giải tỏa mới chức nghiệp. Bất quá gánh xiếc người, là gánh xiếc thú loại kia thẳng hề sao? Jolen vuốt ve bóng loáng cái cằm, trong đầu không khỏi nổi lên một cái mặt trắng cái mũi đỏ buồn cười hình tượng. Sức mạnh và nhanh nhẹn đều đạt tiêu chuẩn, về phần. Đúng rồi. Nhìn thấy tinh thần thuộc tính yêu cầu, Jolen lập tức điều ra chức nghiệp bảng. Chỉ thấy nguyên bản biểu hiện 1.8 tinh thần thuộc tính, giờ phút này đã nhảy lên đến 2.8. Tinh thần thuộc tính trực tiếp tăng lên 1 điểm. Vậy nếu như tiếp tục phục dụng hoán linh thể lời nói nghĩ đến liền làm. Jolen từ giường chiếu đứng dậy, đi vào bày đầy dụng cụ luyện kim bàn gỗ trước. Có lúc trước kinh nghiệm, lần này quá trình luyện chế thuận lợi đến kỳ lạ, duy nhất nhường hắn cảm thấy kinh ngạc là thứ này sinh mệnh lực như thế ương ngạnh sao? Bởi vì trước đó nhiều lần luyện chế thất bại, Jolen đi tới đi lui cá thị mua sắm mấy lần ma quỷ cá, thậm chí cùng vị kia tên là Rèn Nhì hàng cá bác gái lăn lộn cái quen mặt, giá cả cũng là vừa giảm lại hàng. Mà trong tay đầu này ma quỷ cá thì là hắn hôm trước mua. Cho dù tại không có nước hoàn cảnh dưới sinh tồn 2 ngày, giờ phút này lại vẫn đang chậm rãi nhúc đích. Nhắc tới cũng kỳ quái, Rèn Nhì đại thẩm làm sao mỗi lần đều có hàng có sẵn? Không phải nói gần nhất ma quỷ cá đánh bắt khó khăn a? Lắc đầu hất ra những tạp niệm này, Jolen rút ra chủy thủ bên hông, lưu loát lấy ra mắt cá tinh hoa. Dung dịch biến sắc, vô keo, ngưng thần uống vào. Có lẽ nhờ vào tinh thần thuộc tính tăng lên, lần này huyễn tượng trùng kích kém xa lần đầu mãnh liệt, lại thêm sắt thép tâm ý phòng hộ hiệu quả, hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền tự hành tránh thoát huyễn tượng. Mà chức nghiệp bảng bên trên, tinh thần thuộc tính trị số lại lần nữa nhảy lên. Từ 2.8 kéo lên đến 3.4. Xem ra và bí ngân thối thể pháp một dạng, dược hiệu hội theo uống số lần dần dần yếu bớt. Bất quá cũng không quan hệ. Jolen vừa nghĩ, một bên móc ra túi tiền đếm lấy tiền bên trong tệ. Còn dư lại tiền, hẳn là còn đủ ta luyện chế 10 mấy bình hoán linh tệ, toàn bộ uống về sau, khẳng định có thể đạt tới nhậm chức gánh xiếc người tinh thần thuộc tính yêu cầu. Chờ trở lại trang viên về sau, chắc hẳn bờ dọn sần tiên sinh khối kia hài cốt hẳn là cũng điêu khắc được rồi, vừa dễ dàng không có khe hở dính liền, một bên học tập ảo thuật, một bên hoàn thành nhậm chức 100 lần thi triển ảo thuật yêu cầu mà gánh xiếc người nếu là thượng vị chức nghiệp, chắc hẳn đặc tính chắc chắn sẽ không quá kém, lại thêm còn có thể và chiến sĩ thợ rèn phát động chức nghiệp của mình. Ngay tại sướng hưởng thời điểm, ngoài cửa sổ lại chuyển tới một trận ồn ào thanh âm. Nghe được thanh âm về sau, Jolen nhíu mày. Hắn chọn lựa chỗ này lữ điếm mặc dù là tại đại lộ bên cạnh, nhưng ngày bình thường lại hết sức yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này ở lại, chưa bao giờ có như thế thanh âm huyên áo. Mang nghi ngờ trong lòng, Jolen ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Viễn Dương cảng bên trong các cư dân chính cao hứng bừng bừng hướng cửa thành dũng mãnh lao tới. Bị ẩn quốc vương muốn tới. Trời ạ, như vậy đại nhân vật làm sao lại đến chúng ta Viễn Dương cảng? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mau đi xem một chút. Thật không nghĩ tới đời ta còn có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết anh hùng. Tấu chương xong, chương 65, Mỹ ẩn quốc vương, cầu truy đọc. Chương 65, Mỹ ẩn quốc vương, cầu truy đọc. Mỹ ẩn quốc vương. Nhìn lại lộ hai bên rộn rộn ràng ràng đám người, Jolen bén nhạy bắt được các cư dân nghị luận bên trong từ mấu chốt, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc. Vị này quốc vương không phải hẳn là tiến về Hắc Thủy lĩnh tuần sát sao? Làm sao lại xuất hiện tại Viễn Dương cảng? Nơi này nhưng cũng không quy thuộc tại Kim Quốc Vương quốc, đang lúc hắn trầm tư thời khắc, một đoàn người đã từ hướng cửa thành dọc theo đại lộ chậm rãi tới. Gặp tình hình này, Jolen tạm thời gác lại trong lòng nghi vấn, tò mò ngẩng đầu nhìn lại. Từ khi từ bờ dọn sân nơi đó nghe nói vị này quốc vương có được đỉnh phong siêu phàm thực lực về sau, Jolen liền đúng vị này thần bí quân chủ sinh ra hứng thú nồng hậu. Theo đội ngũ chậm rãi tới gần, Jolen ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào đi tại phía trước nhất lao trên thân người. Hai bên đường phố cư dân nhảy cẫng hoan hô, nhiệt tình tăng gọn, rất nhiều người thậm chí nhón chân lên, vây tay hô to. Mỹ ẩn bệ hạ, quốc vương vạn tuế. Không hề nghi ngờ, vị này nhìn như bình thường lão nhân, chính là Kim Cốc Vương quốc kẻ thống trị, Mỹ ẩn quốc vương. Jolen có chút nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ lấy vị này trong truyền thuyết quân chủ. Nhưng vị này quốc vương hình tượng lại và hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Không có hoa lệ nghi trượng, không có uy nghiêm hộ vệ, thậm chí liền biểu tượng vương quyền mũ miệng cũng không từng đeo. Không chỉ như thế, mặc còn cực kỳ mộc mạc, vẹn vẹn chỉ là một bộ màu nâu xám vải thô trường bào, bên hông tùy ý buộc lên một đầu cũ dây lưng. Hắn đầu đầy tơ bạc, thân hình mặc dù có chút còng xuống, lùi bước dày bước vàng, tinh thần quắc thước, trên mặt mang ấm áp nụ cười, phảng phất chỉ là một vị bình thường lão nhân. Nếu như không phải chung quanh cư dân cung kính mà sốt ruột xưng hô, chỉ sợ không ai sẽ cho rằng hắn là một vị quốc vương. Mỹ ẩn bệ hạ, nếm thử nhà ta vừa nướng bánh mì. Một vị phụ nhân chen lên trước, đưa lên một khối nóng hổi bánh mì lúa mạch đen. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Mỹ ẩn quốc vương trong sáng cười một tiếng, không chút do dự tiếp nhận bánh mì, trực tiếp cắn một miệng lớn, một bên nhấm nuốt một bên gật đầu tán thưởng. Ừm, hương. So với trong vương cung bánh mì trắng có nhai tinh nhiều. Chung quanh cư dân thấy thế, nhao nhao cười đưa lên nhà mình chuẩn bị trái cây, thịt muối, thậm chí còn có hải đồng điểm lấy chân đưa lên một chuỗi da dâu. Mỹ ẩn quốc vương ai đến cũng không có cự tuyệt, vui tươi hớn hở từng cái tiếp nhận, ngẫu nhiên còn thuận tay xoa xoa bọn nhỏ đầu, trêu đến trong đám người bộc phát ra một trận thiện ý cười bang. Không có cao cao tại thượng xa cách cảm giác, không có ra vẻ uy nghiêm giá đỡ. Hắn cứ như vậy hành tẩu trong đám người, phản phất chỉ là nhà bên lão ông đi ra ngoài tản bộ, mà không phải nhất quốc chi quân lưu động. Mà đang lừa ân quốc vương bên cạnh, một cái thân hình mượt mà nam tử trung niên từ đầu đến cuối cung kính đi theo. Hắn mặc khảo cứu màu tím sẫm tơ lụa trường bào, bên hông buộc lấy một đầu khảm có phỉ thúy ngân mang, trên ngón tay mấy cái bảo thạch giới chỉ dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Mượt mà trên mặt chất đống ân cần nụ cười, thỉnh thoảng hạ thấp người hướng quốc vương nói gì đó, đồng thời dùng mang theo giới đầu ngón tay chỉ hướng hai bên đường trọng yếu kiến trúc. Hắn động tác linh hoạt đến lạ thường, khi thì bước nhanh đi đến quốc vương phía trước dẫn đường, khi thì lại lui về nửa bước, vừa đúng vẫn duy trì cùng kính khoảng cách. Mặc dù thỉnh thoảng lau sạch lấy trơn bóng mồ hôi trên trán, nhưng nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối chưa giảm. Những cái kia duy trì trật tự vệ binh thái độ đối với hắn đã cung kính lại sợ hãi, mỗi khi ánh mắt của hắn đảo qua, đám vệ binh đều sẽ lập tức thẳng tắp sống lưng. Ánh mắt chậm rãi lui về phía sau, đang lừa Ân Quốc Vương sau lưng nửa bước, một tên thân hình khôi ngô trầm mặc nam nhân đập vào mi mắt. Toàn thân hắn bao phủ tại làm công tinh lương bản giáp bên trong, lạnh lẽo cứng rắn kim loại dưới ánh mặt trời hiện ra sâm nhiên quang trạch. Nam nhân híp được mắt, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao giống như đảo qua bốn phía, phảng phất bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Jolene ánh mắt tại tên hộ vệ kia trên thân dừng lại chốc lát, trong lòng nghiêm nghị. Người này rất mạnh. Mặc dù cũng không có cùng hắn tiếp xúc gần gũi, nhưng này cố nội liễm cảm giác áp bách, vẫn nhường Jolene bản năng thần kinh căng thẳng. Theo Mỹ ẩn quốc vương dần dần đi xa, cuối con đường xuất hiện một chi chậm chạp tiến lên đội ngũ. Trong gió tung bay các loại cờ xí, lập tức liền hấp dẫn lấy Jolene ánh mắt. Kim tuyến theo bên cạnh lam ngọn nguồn hùng sư cờ, đen đỏ giao nhau cổ tượng thụ vân trang trí, ngân bạch màu lót bên trên dương cánh lực ưng. Những người này hẳn là đến đây yết kiến Mỹ ẩn quốc vương quý tộc cả Jolene như có điều suy nghĩ quan sát đến. Từ những gia tộc này cờ xí sắp xếp trình tự, có thể rõ ràng nhìn ra đẳng cấp khác biệt. Cầm đầu mấy gia tộc lớn đội ngũ thanh thế to lớn, các binh sĩ trên người áo giáp sáng loáng, đám người hầu quần áo ngăn nắp, hẳn là giàu có nội tình uy tín lâu năm quý tộc. Mà đứng hàng tại trong đội ngũ ở giữa các quý tộc thì lộ ra tương đối địa thấp, bọn hắn duy trì đắc thể dáng vẻ, thỉnh thoảng hội sửa sang lại chính mình y quan, tựa hồ đối với lần này gặp mặt phá lệ coi trọng. Làm ánh mắt quét đến đội ngũ cuối cùng lúc, Jolene đột nhiên giật mình. Một mặt hơi có vẻ cổ xưa màu xanh lá cây đậm cờ xí bên trên, cố liền gia tộc song kiếm vân trang trí y nguyên có thể thấy rõ. Mà tại cờ xí phía dưới, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đặc kệ. Vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia lúc này thoạt nhìn tiểu tụy không chịu nổi. Đã từng quản lý cẩn thận tỉ mỉ tóc vàng, bây giờ lộn xộn rũ xuống trên trán, dưới mắt có chút nổi lên màu xanh đen, cho thấy hắn đã thật lâu đều không thể nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù vẫn duy trì quý tộc dáng vẻ, nhưng này trùng hăng hái thần thái đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thật sâu mỏi mệt và suy sụp tinh thần. Bên cạnh tùy tùng chỉ có hơn 10 người, là quý tộc trong đội ngũ nhất đơn bạc một chi. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, người tới không phải phó sứ Lĩnh Nam tức sao? Jolene chậm rãi nhíu chặt lông mày, trầm tư một lát sau, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Bến cảng khu, Hải Minh Châu hội quán. Tòa này ba tầng cao màu trắng kiến trúc gần biển xây lên, rộng rãi trên sân thượng trưng bày tỉ mỉ biên chế đế mây, lụa mỏng màn che tại trong gió biển có chút phiêu động. Vậy hạ, đây là Viễn Dương cảng tốt nhất ngắm cảnh vị trí. Mập mạp trung niên nhân xoa xoa mồ hôi trán trâu, cung kính dẫn dắt đến Mỹ ẩn quốc vương tiến lên. Thứ nơi này có thể quan sát toàn bộ cảng khẩu rầm rộ. Lao con lìn, các ngươi thương nhân chính là sẽ hưởng thụ. Mỹ ẩn quốc vương vui tươi hớn hở vô vô lan can, nhắm lại hai mắt cảm thụ được chạm mặt tới gió biển, trên mặt tràn đầy hài lòng. Nơi này so với ta hoàng cung ban công nhưng thoải mái hơn. Được xưng có lìn mập mạp trung niên nhân nghe vậy lập tức chất đầy nụ cười. Bệ hạ nói đùa, loại này đơn sơ chỗ có thể được ngài ngừng chân, là chúng ta lớn lao vinh hạnh. Nói xong, hắn tuần thục vỗ tay phát ra tiếng, các người hầu lập tức bưng lên ướp lạnh rượu nho và tươi mới hải sản bản ép. Thôi đi. Mỹ ẩn quốc vương trực tiếp lấy tay nắm lên tươi tôm đưa trong cửa vào, một bên ăn như gió cuốn nhai nuốt lấy thơm ngon tôm thịt, một bên mơ hồ không do nói. Các ngươi hạ vực chư quốc những năm này tiền kiếm được, sợ là có thể mua xuống nửa cái kim quốc vương quốc. Hắn ý vị thâm trường trừng mắt nhìn. Đặc biệt là ngươi, ngân xứng có lìn, nghe nói chỉ là năm ngoái liền thêm 3 chiếc mới thương thuyền. Có lìn trên mặt thịt mỡ run lên, vội vàng có chút không người nói. Đều là nắm bệ hạ ngài chiếu cố. Yên tâm. Mỹ ẩn quốc vương cười lớn khoát tay, sau đó thô lỗ mở ra bình rượu cái nắp, ngửa đầu rót một miệng lớn. Ta hôm nay là đến ăn hải sản, không phải đến dọa dâm bơ bét, đối xóa đi trên cằm vết rượu về sau. Vị này tắc phong không bị trói buộc quốc vương nết miệng cười nói. Đám kia chuột gần nhất có động tĩnh gì? Thấy chủ đề chuyện gì, có lìn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khẽ cười nói. Nhờ có bệ hạ phối hợp, bọn hắn ngay tại hướng Viễn Dương cảng tụ tập, bất quá. Hắn liếc mắt quốc vương sau lưng khôi ngô hộ vệ, trên mặt hợp thời lộ ra lo lắng thần sắc. Ngài chỉ đem một gã hộ vệ, có thể hay không? Làm sao? Bị ẩn quốc vương nhíu mày hỏi lại. Chẳng lẽ Viễn Dương cảng vệ binh không bảo vệ được ta? Bệ hạ, ta không phải ý tứ này. Nhìn thấy có lìn nóng lòng giải thích bộ dáng, bị ẩn quốc vương bất đắc dĩ thở dài, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Có lìn, ngươi quá không thú vị, nếu là đờ dẹt lao ra hỏa kia ở chỗ này, cũng sẽ không đúng ta như thế tất cung tất kính. Thấy có lìn còn muốn nói điều gì, quốc vương trực tiếp ngắt lời nói. Huống hồ hộ vệ mang nhiều, đám kia chuột làm sao dám hiện thân đâu. Ngài nói đúng. Nhìn thấy có lìn vẫn như cũ một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, bị ẩn không khỏi hào hứng kẻ nhạt. Hắn lười biếng ngồi liệt tại hàng mây che trong ghế, hứng hở ngáp một cái. Nói một chút đi, có lìn, kế hoạch của ngươi là cái gì? Nghe được cha hỏi về sau, có lìn liền vội túi người xích lại gần. Mấy ngày nữa chính là Viễn Dương cảng mỗi năm một lần hải thần tế, đến lúc đó chỉ cần ngài. Để cho ta tới làm cái này mỗi nhử đúng không? Bị ẩn thổi cái vang dội huýt sáo, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Chính hợp ý ta. Tấu chương xong, chương 66, chạm mặt, cầu truy đạo. Chương 66, chạm mặt, cầu truy đọc. Kim Cốc Vương quốc các quý tộc đương nhiên sẽ không giống Mỹ ẩn quốc vương một dạng ở tại Hải Minh Châu hội quán, nhưng bọn hắn ngủ lại địa phương cũng tuyệt không đơn sơ. Đó là bến cảng phụ cận một nhà tên là Vũ Đảo Sa Hoa quán trọ. Với tư cách tư doanh lữ điếm, cổng cũng không có vệ binh trấn giữ, cho nên Jolene dễ như trở bàn tay tiến nhập đại môn. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng đại sảnh nhân viên tạp vụ nghe ngóng đặt kệ hạ lập lúc, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng cái vã kịch liệt. Hừ, Hắc thủy lĩnh nhà quê, phụ thân người đâu? Thế mà phái một cái còn không có kế thừa tước vị mao đầu tiểu tử đến yết kiến Mỹ ẩn bệ hạ, xem ra Phật Lĩnh lao già kia căn bản không đem bệ hạ để vào mắt, không cho phép ngươi vũ nhục phụ thân ta. Nghe được quen thuộc tiếng nói, Jolene hướng nhân viên tạp vụ gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau, lập tức bước nhanh trèo lên thang lầu. Lầu 2 trên hành lang, Tiêu Thụy Đạt kẻ đang cùng một cái giữ lại dâu cá chê, thân mang tơ lụa hoa phục nam tử trung niên rằng co. Trung niên nhân kia ngẩng cao lên đầu, khinh miệt nhìn xem Đạt kẻ run rẩy rời về phía chuôi kiếm bàn tay. Thế nào, nhà quê còn muốn động thủ? Trung niên nhân châm chọc nói, mỗi cái âm tiết đều tận lực tăng thêm nhà quê xưng hô thế này. Liên tiếp nhục nhã và đúng phụ thân chửi tới, rốt cục đánh sụp Đạt kẻ mấy ngày liên tiếp căng cứng thần kinh. Ngay tại hắn sắp rút kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một cái quan hậu mạnh mẽ tay một mực cầm cổ tay của hắn. Phát giác được tình huống này về sau, Đạt kẻ vô ý thức ra sức dãy rủa, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không có cách nào pháp tránh thoát cái tia kìm sắt giống như bàn tay, lên cơn giận dữ hắn bỗng nhiên quay đầu. Lại tại thấy rõ người tới khuôn mặt trong nháy mắt, trong mắt bốc lên tức giận giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là khó có thể tin kinh hỉ. Jolen, thanh âm của hắn có chút phát run. Bình tĩnh một chút, Đạt kẻ. Jolen thanh âm trầm thấp đáp lại, đồng thời vững vàng đem chuôi này đã ra khỏi vỏ nửa tấc kiếm sắt một lần nữa theo hồi vỏ kiếm. Cắt. Nhìn thấy Jolen một mạc quần áo, trung niên nhân lông mày nhíu lại, châm chọc kéo dài âm điệu. Làm sao? Chúng ta Hắc Thủy lĩnh tiểu thiếu gia, hiện tại còn muốn nghe theo một cái người hầu chỉ? Đủ rồi, Ma San. Khu khu khu. Một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên ngắt lời hắn. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị quầng lưng lưng, tóc thưa thất hoa dâm lão nhân chính chậm rãi đi tới. Hắn trùng điệp dừng một chút trong tay quả trượng, trong hành lang kiếm bạt nỗ trương bầu không khí lập tức vì đó trì trệ. Chúng ta chuyến này là đến yết kiến mỹ ẩn bệ hạ, không phải đến xính miệng lưỡi nhanh chóng, ngươi nói đúng sao? Hừ. Nghe lão nhân chậm rãi lời nói, Ma San lạnh hừ một tiếng về sau, vẫy vẫy tay áo tử, quay người đi vào một bên gian phòng. Theo hắn rời đi, nguyên bản hơi có vẻ chen chúc hành lang lập tức rộng rãi không ít. Mà Đạt kẻ nhìn thấy lão nhân, thì là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Gạ Bỉn thúc thúc. Nghe được cái tên này, Jolen mặt mày trao lên. Thần hy lĩnh cái kia phiến cằn cỗi mà hỗn loạn thổ địa, thế nhưng là để lại cho hắn không cạn ấn tượng. Nhưng mà nhìn nó trên mặt ấm áp nụ cười, hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà đem trước mắt vị này và mọi người trong miệng cái kia siêu cao thuế nặng lãnh chúa liên hệ tới. Đừng chấp nhận với bọn họ, hải tử. Gạ Bỉn nam tức lại lần nữa ho khan vài tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đạt kẻ bà bay. Nhớ kỹ, rời đi Hắc Thủy lĩnh một khắc này, ngươi đại biểu chính là cô lìn gia tộc, đừng để phụ thân ngươi hổ thẹn, hiểu chưa? Ta hiểu được. Gạ Bỉn thúc thúc Đạt kẻ cảm xúc dần dần bình phục, cung kính xoay người sau khi hành lễ, giống là nhớ ra cái gì đó, đông nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi Gạ Bỉn thúc thúc, Mai Sơn đâu? Hắn không cùng ngài cùng đi sao? Một mực ở bên giữa im lặng Jolen, bén nhạy chú ý tới, đang nghe Mai Sơn cái tên này trong nháy mắt, Gạ Bỉn nam tức đủ cười trên mặt có chút cứng đờ, khoe miệng mất tự nhiên khẽ nhăn một cái. Nhưng qua trong giây lát, cái kia bôi dị dạng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhanh đến mức để cho người ta cơ hồ tưởng rằng ảo giác. Tiểu tử kia a? Gạ Bỉn nam tức lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn giống như ngươi, lập tức liền muốn đi kỵ sĩ học viện bồi dưỡng, hiện tại đang bận tôi luyện kỹ nghệ đâu, ta ngược lại thật ra muốn mang hắn đến, nhưng đứa nhỏ này bướng bỉnh cực kỳ. Ha ha ha, Mại Sần vẫn là như cũ. Đạt kẻ cười phụ hòa nói. Hàn huyên vài câu về sau, song phương liền hữu hảo tạm biệt. Jolen đi theo Đạt kẻ đi tiến gian phòng, cửa gỗ tại sau lưng nhẹ nhàng khép lại. Jolen, thật không nghĩ tới ngươi còn ở nơi này. Quý tộc trẻ tuổi thiếu gia mệt mỏi tiếng nói bên trong, lộ ra một tia không thể che hết kinh hỉ. Ta cho là ngươi đã tại trở về trang viên trên đường nhìn xem hảo hữu trên mặt nụ cười miễn cưỡng. Jolen không có lập tức trả lời. Hắn cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người về sau, mới đưa cửa phòng nhẹ nhàng khóa lại. Xoay người lúc, hỏi thăm lời nói đã thốt ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao là ngươi đến yết kiến mỹ ẩn quốc vương bệ hạ? Phụ thân tao ngộ một trận tập kích. Đạt kẻ thanh âm đột nhiên trở nên khàn khàn, giống như là bị thô ráp giấy ráp mài qua. Hắn chán nản ngã ngồi tại chiếc ghế bên trên, ngón tay vô ý thức vuốt ve trên chuôi kiếm đường vân. Ngay tại cái kia ban đêm, cùng chúng ta gặp tập kích chênh lệch thời gian không nhiều. Kết quả này và Jolen lúc trước dự đoán một dạng, cho nên hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là khẽ mím môi bờ môi, tiếp tục truy vấn đạo. Sau đó thì sao? Phụ thân xuất lĩnh vì hành vệ binh thành công đột phá vòng đây, ngay tại ngươi rời đi trang viên không lâu sau, phụ thân liền mang theo đám vệ binh trở về, thế nhưng là, Đạt kẻ mất tiêu ánh mắt chẳng có mục đích nhìn về phía ngoài cửa sổ, con ngươi có chút tan rã. Nhìn thấy trong mắt của hắn đột nhiên hiện hiện vẻ đau thương về sau, Jolen lông mày không khỏi nhíu lại. Lấy đám kia bạo dân thực lực, cho dù tăng thêm cái kia quỷ dị tự nhân, cũng không nên là Phó Lĩnh Nam tức cùng với tinh nhuệ vệ binh đối thủ mới đúng. Nhưng nhìn Đạt kẻ thần sắc Đạt kẻ Jolen thanh âm không tự giác thả nhẹ. Phật Lìn Nam tức đại nhân hắn. Nhìn thấy Jolen trên mặt muốn nói lại thôi thần sắc, Đạt kẻ lập tức minh bạch hắn tựa hồ hiểu lầm cái gì, vội vàng lắc đầu. Phụ thân cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là một mực hôn mê bất tỉnh, ta trước khi đi, hắn vẫn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Thoại âm rơi xuống về sau, Jolen ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Từ lợi ích góc độ xuất phát, trang viên với tư cách hắn dưới mắt tăng thực lực lên chủ yếu cứ điểm, Hắc Thủy lĩnh ổn định hay không đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Mà từ quan hệ cá nhân tới nói, hắn cũng không muốn nhìn thấy hảo hữu tiếp nhận mất cha thống khổ. Nghĩ tới đây, Jolen tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đạt kẻ bà bay. Đừng quá lo lắng, đã không có nguy hiểm tính mạng, lấy Phó Sư Lĩnh Nam tức đại nhân thể chất, hẳn là rất nhanh liền có thể. Không đơn giản như vậy. Jolen trấn an lời nói cũng không để cho Đạt kẻ buông lòng tâm thần, hắn có chút bất lực lắc đầu, nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Trên thân phụ thân ngoại trừ mấy chỗ rất nhỏ chảy ra bên ngoài, cũng không cái gì vết thương chí mạng ấn, nhưng tất cả y sư đều chẩn bệnh không ra hắn hôn mê nguyên do. Hơn nữa theo Đạt kẻ chậm rãi miêu tả lên Phó Sư Lĩnh Nam tức bệnh trạng, Jolen không tự chủ đưa tay vuốt ve lên chính mình bóng loáng cái cằm. Có trước đây không lâu vừa dùng qua hoán linh tề kinh lịch, hắn không khỏi đem loại này trạng vướng dị thường, cùng phương diện tinh thần bên trên tổn thương liên hệ. Trầm tư một lát sau, Jolene cẩn thận mà hỏi thăm. Loại tình huống này, ngươi có hay không mời Bợ Dọn Sẩn tiên sinh nhìn qua? Bợ Dọn Sẩn tiên sinh? Nghe được cái tên này, Đạt Kệ rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra hoang mang thần sắc. Tại hắn trong ấn tượng, vị học giả kia mặc dù học thức bên bác, nhưng cùng ý thuật tựa hồ cũng không liên quan. Nhưng câu nói này lại tựa hồ như nhường Đạt Kệ nhớ ra cái gì đó, hắn nhãn tỉnh sáng lên, vỗ xuống cái trán. Chờ một chút. Nói xong liền bước nhanh đi hướng giường chiếu, từ dưới gối đầu phương lấy ra một cái dùng cây đay vải bao khóa bật. Bao khóa rơi vào trên bàn gỗ phát ra tiếng vang trầm nặng. Đặt kệ một bên cởi ra dây buộc vừa nói. Vợ Dọn Sẩn tiên sinh trước khi đi, cố ý dặn dò ta, nếu như tại Viễn Dương Cảng gặp ngươi, liền đem cái này giao cho ngươi. Theo cây đay vải tầng tầng triển khai, vật phẩm bên trong rốt cục hiện lộ chân dung. Đó là một khối hiện ra ngà voi giống như quang trạch hải cốt màu trắng, mặt ngoài lít nha lít nhít khắc đầy phức tạp mà thần bí đường vân. Những cái kia đường cong dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe ra như ẩn như hiện qua mang. Tấu chương xong, chương 67, khắc họa ảo thuật phù văn, cầu truy đọc. Chương 67, khắc họa ảo thuật phù văn, cầu truy đọc. Jolene đối trước mắt đồ vật không thể quen thuộc hơn nữa. Đó chính là Bợ Dọn Sẩn mỗi đêm nâng trong tay tỉ mỉ điều khắc pháp thuật đường vân, dùng để hấp thu ma lực nguyên tố hải cốt. Bất quá chú ý tới Đặt Kệ lực chú ý cũng không tại hải cốt bên trên, Jolene bất động thanh sắc tiến lên, một bên dùng cây đay vải chậm rãi đem nó một lần nữa bao vây lại, một bên thuận thế hỏi: "Đặt Kệ, ngươi mới vừa nói, Bợ Dọn Sẩn tiên sinh rời đi trang viên rồi?" "Không sai." Nguyên vốn còn muốn hỏi thăm hải cốt lai lịch, Đặt Kệ bị cái này quấy rầy một cái, lập tức đã mất đi hứng thú. Dù sao hắn đúng Bợ Dọn Sẩn đưa cho Jolene đồ vật cũng không quan tâm, giờ phút này lòng tràn đầy lo lắng chỉ có an nguy của phụ thân. Bợ Dọn Sẩn tiên sinh xác thực rời đi trang viên, nhưng cũng không có nói rõ ràng đi hướng. Nghe được lời nói này, Jolene cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Đã trải qua lúc trước Bợ Dọn Sẩn một mình ra ngoài thu thập ma lực nguyên tố sự tình, vị này si mê với nghiên cứu học giả làm ra cái gì ngoài dự liệu cử động, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà, nhường Jolene cảm thấy không hiểu là, Bợ Dọn Sẩn vì sao lại nhường Đặt Kệ đem khối này hài cốt chuyển giao cho mình? Chẳng lẽ hắn là vội vã muốn cho ta chắc thí khối này hải cốt hiệu quả? Trong lúc đang suy tư, Đặt Kệ thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Ngươi đây, Jolene, chuẩn bị lúc nào hồi trang viên?" "Mấy ngày nữa đi." Hắn trong túi tiền còn lại còn đủ mua mười mấy đầu ma quỷ cá. Dựa theo nguyên kế hoạch, Jolene dự định tại Viễn Dương Cảng luyện chế xong còn lại hoán linh tề lại trở về. "Vậy không bằng và ta cùng một chỗ trở về đi." Nhìn thấy Jolene tựa hồ nhường Đặt Kệ tâm tình tốt chuyện không ít, vị này tuổi trẻ quý tộc lại khôi phục ngày xưa ở chung lúc bộ dáng. Hắn đặt tay lên Jolene bả vai, vừa cười vừa nói: "Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, qua mấy ngày Mỹ ẩn quốc vương liền muốn triệu thấy chúng ta những quý tộc này, chờ yết kiến kết thúc, ta liền có thể rời đi nơi này." "Cũng tốt." Jolene khẽ gật đầu. "Vậy ngươi bây giờ ở nơi đó, muốn hay không và ta cùng một chỗ?" Không đợi Đặt Kệ nói xong, Jolene liền nhẹ nhàng khoát tay từ chối nhã nhặn. Vừa đến, luyện chế hoán linh tề yêu cầu an tĩnh hoàn cảnh. Thứ hai tay của hắn không tự giác sờ lên bao khỏa bên trong khối kia cứng rắn hải cốt, hơi nhíu mày. Đã có thể hấp thu ma lực nguyên tố hải cốt, hắn liền không cần đợi đến hồi trang viên lại học tập ảo thuật. Nghĩ đến Bợ Dọn Sẩn hôm đó thi triển hỏa diễm tiễn, Jolene trong lòng liền dâng lên một trận khó nhịn chờ mong. Mặc dù ảo thuật uy lực có hạn, nhưng có thể học tập siêu tự nhiên kỹ nghệ cơ hội, cho dù ai đều sẽ tâm trí hướng về. Jolene tự nhiên cũng không ngoại lệ. "Tốt a." Thấy Jolene từ chối nhã nhặn, Đặt Kệ không quan trọng đúng ai. "Cái kia đến lúc đó ta làm sao liên hệ ngươi?" Đi báo ra chính mình ngủ lại lựa điếm tên về sau, hai người lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Jolene liền quay người rời đi. Trở lại lựa điếm gian phòng, hắn không kịp chờ đợi cởi ra bao khóa. Nhìn khối kia tái nhợt hài cốt, Jolene hít sâu một hơi, bình phục hơi dồn dập nhịp tim. Sau đó hai mắt nhắm lại mắt, một bên trong đầu cẩn thận hồi ức Bợ Dọn Sẩn dạy bảo pháp thuật đường vân phương pháp vận dụng, một bên chậm rãi đưa bàn tay dán lên khối kia hiện ra lãnh quang hải cốt. Làm lòng bàn tay cùng hải cốt chạm nhau trong nháy mắt, một cỗ lạnh buốt xúc cảm thuận lấy đầu ngón tay lan tràn ra. Mới đầu, cái gì dị dạng đều không có phát sinh. Nhưng ngay tại Jolene cơ hồ muốn từ bỏ lúc, những cái kia nhìn như tạp nhạp vết khắc đột nhiên tại trong đầu hắn rõ ràng. Mỗi một đạo đường vân đều giống như sống tới bình thường, tại ý thức chỗ sâu phát họa ra một cái hoàn chỉnh đồ án. Đây là Jolene chấn động trong lòng. Hắn cảm nhận được hài cốt mặt ngoài những cái kia tinh mịn vết khắc ngay tại có chút nóng lên, trong không khí tựa hồ có cái gì vật vô hình đang bị chậm rãi dẫn dắt tới. Tựa như trong sa mạc lữ nhân đột nhiên ngửi được hơi nước, hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế cảm giác được ma lực nguyên tố tồn tại. Những cái kia rời rạc năng lượng như là thật nhỏ đồng đóm, tại hài cốt trung quanh xoay quanh. Bọn chúng khi thì hội tụ thành dòng, khi thì tứ tán phiêu đãng, cuối cùng đều bị hài cốt bên trên những cái kia tinh diệu đường vân chỗ bắt được. Theo lấy ma lực nguyên tố không ngừng hội tụ, Jolene đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận nhỏ xíu nhói nhói. Những cái kia bị hài cốt hấp thu năng lượng, lại bắt đầu thuận lấy đầu ngón tay của hắn chậm rãi rót vào. Mới đầu, cảm giác kia giống như là lạnh buốt sợi tơ chui vào làn da, mang theo có chút tê liệt cảm giác. Nhưng theo càng ngày càng nhiều ma lực nguyên tố tràn vào, Jolene bàn tay bắt đầu nóng lên, phảng phất ngâm tại nhiệt độ dần dần lên cao trong suối nước. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia xa lạ năng lượng chính dọc theo cánh tay mạch lạc chậm chạp lưu động, những nơi đi qua, cơ bắp không tự giác run nhẹ nhẹ. Đây là một loại kỳ lạ thể nghiệm, đã không phải đau đớn, cũng không phải thoải mái dễ chịu, mà là một loại trước nay chưa có tồn tại cảm. Thật giống như thể nội nguyên bản vắng vẻ mạch máu bên trong, đột nhiên rót vào một loại nào đó có thực cảm giác vật chất. Jolene thậm chí phảng phất có thể nghe được dòng ma lực động lúc phát ra rất nhỏ bù bù, như là từ phương xa chuyển đến, như có như không phong linh âm thanh. Hô hấp của hắn không tự giác dồn dập lên, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Lần thứ nhất tiếp nhận ma lực nguyên tố, nhường thân thể của hắn có chút không thích ứng. Mỗi một lần ma lực nguyên tố chạy qua khớp nối lúc, đều sẽ khiến một trận bản năng căng cứng. Nhưng kỳ dị là ma lực đến đại não phụ cận lúc, Jolen lại sinh ra một loại cổ quái chướng bụng cảm giác. Phản phất uống xong một đại khẩu khí ngâm nước, liên tâm nhảy đều trở nên phá lệ rõ ràng mạnh mẽ. Hô thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, Jolen chậm rãi đưa bàn tay từ hài cốt bên trên rời. Đầu ngón tay của hắn mặc dù còn tại có chút phát run, khóe miệng lại ức chế không nổi trên mặt đất dương. Vỡ dọn sần tiên sinh thật đúng là một thiên tài. Hắn thấp giọng than thở, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Không có chút gì do dự, Jolen quay người ngồi tại mép giường, điều chỉnh hô hấp sau nhắm hai mắt lại. Làm tầm mắt lại lần nữa nhấc lên lúc, quen thuộc mông lung cảm giác bao phủ tầm nhìn. Ở mức gió biển khí tức biến mất, thay vào đó là ý thức trôi nước cạn đặc hữu yên tĩnh. Cùng lần đầu uống vào hoán linh tề lúc cái kia hỗn độn mãnh liệt cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, thời khắc này ý thức trôi nước cạn bảy biển ra làm cho người tâm thần thanh thản yên tĩnh. Sương mù xám xịt sớm đã tiêu tán, thay vào đó là trong suốt như gương mặt biển, phản chiếu lấy vô ngần xanh thẳm bầu trời. Gió nhẹ lướt qua lúc, mang theo nước biển đặc hữu tươi mát khí tức, phản phất liền tư duy đều bị gột rửa đến phá lệ thông thấu. Nhớ lại bờ giòn sân biểu thị hỏa diễm tiễn lúc phủ văn kết cấu, Jolen hít sâu một hơi, đầu ngón tay trong hư không chậm rãi huy động. Thứ nhất bút lạc dưới lúc, tại ý thức chỗ nước cạn hóa thành thực chất tinh thần lực, như sợi tơ giống như từ đầu ngón tay chạy ra, trong không khí lưu lại xích hồng quy tích. Phù văn hoạch tâm đường vòng cung nhất định phải chính xác quá lỏng lẻo hội dẫn đến ma lực tiêu tán, quá khẩn mật thì hội dẫn phát quá sớm cháy bùng. Jolen trong miệng lẩm bẩm, nhìn xem cái kia đạo hồng quang theo ý niệm của hắn uốn lượn thành hình. Làm tam trọng đường vòng cung hoàn thành giao hội trong nháy mắt, phù văn đột nhiên rất nhỏ rung động. Jolen lập tức ổn định cổ tay, bắt đầu phát họa ngoại vi phụ trợ đường vân. Lần này hắn tăng nhanh tốc độ, tinh thần lực sợi tơ như là khiêu động ngọn lửa, cấp tốc bệnh ra răng cưa trạng thiêu đốt tiêu ký và bén nhọn bắn ra mũi tên. Cuối cùng một bút hoàn thành lúc, toàn bộ phù văn đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, hóa thành một viên lơ lửng ngầm điểm sáng màu đỏ. Jolen có thể cảm nhận được trong đó áp suất nhiệt lượng, tựa như nắm một viên sắp bắn ra hỏa trùng. Hắn cẩn thận dụng ý biết bao trùng nó, đem nó sắp đặt tại tư duy chỗ sâu cái nào đó đặc biệt vị trí về sau, liền rời đi ý thức chỗ nước cạn. Trở lại hiện thực trong nháy mắt, một nhóm rõ ràng phụ đề liền ở trước mắt chậm rãi hiện hiện. Đã tập được kỹ năng hỏa diễm tiễn, trước mắt đẳng cấp Level 1, tấu chương xong, chương 68, ảo thuật hỏa diễm tiễn, 3K. Cầu truy đọc. Chương 68, ảo thuật hỏa diễm tiễn, 3K. Cầu truy đọc. Nhìn tới, khắc họa ảo thuật phù văn cũng không có ta trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Nhìn lên trước mắt hiện hiện kim sắc phụ đề, Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức rèn sắc khi còn nóng, kích hoạt chuyên chú đặc tính, bắt đầu trong đầu nhớ lại bờ dọn sần truyền thụ cho hắn cái khác ảo thuật phù văn. Mặc dù ảo thuật học thức không nhận tháp cao cấm chế ảnh hưởng, khiến cho bờ dọn sần có thể đem những kiến thức này truyền thụ cho Jolen. Nhưng bởi vì trước kia ma lực nguyên tố nằm chưa khôi phục nguyên nhân, vị học giả này đúng ảo thuật cũng không nóng lòng, mà là càng si mê với nghiên cứu cổ tịch. Bất quá, có lẽ là từng huyễn tưởng qua ma lực nguyên tố khôi phục rầm rộ, hắn vẫn là ghi chép mấy cái chính mình cảm thấy hứng thú ảo thuật phù văn. Chỉ là những lựa chọn này, hoàn toàn bại lộ vị học giả này còn một sách bản sắc. Pháp sư chi thủ là hắn huyễn tưởng tương lai phạm lưới lúc, có thể thay thế hai tay lấy duyệt thư tịch. Quang lượng thuật là vì tại lờ mờ hoàn cảnh trung đọc tiếp thư tịch. Thuật chữa trị thì là để cho tiện tu bổ tổn hại điện tịch. Về phần cuối cùng hỏa diễm tiễn, đó bất quá là vì tại sống ở giã ngoại lúc có thể dễ dàng một chút đốt đống lửa thôi. Trở lên bốn cái ảo thuật, ngoại trừ hỏa diễm tiễn bên ngoài, hiển nhiên đều đúng tăng thực lực lên không có gì trợ giúp. Jolen khe khẽ thở dài, nhưng rất nhanh lại tỉnh lại. Vô luận như thế nào, chỉ ít nhậm chức gánh xiếc người cần thiết ba cái ảo thuật đã gom góp, mà nhậm chức điều kiện bên trong cũng chưa hạn định ảo thuật thuộc loại. Nhìn từ góc độ này, pháp sư chi thủ, quang lượng thuật và thuật chữa trị cái này thường ngày ảo thuật ngược lại càng có lợi hơn. Thi triển ra đã ẩn nấp lại an toàn, vừa vặn có thể giúp hắn thuận lợi hoàn thành thi triển 100 lần ảo thuật yêu cầu. Nghĩ tới đây, Jolen hai mắt nhắm lại lần nữa chìm vào ý thức chỗ nước cạn. Thời gian lặng yên trôi qua, chờ hắn lại lần nữa mở mắt lúc, ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn nặng nề. Đã tập được kỹ năng pháp sư chi thủ, trước mắt đẳng cấp Level 1, đã tập được kỹ năng quang lượng thuật, trước mắt đẳng cấp Level 1, đã tập được kỹ năng thuật chữa trị, trước mắt đẳng cấp Level 1. Nhìn xem thanh kỹ năng bên trong mới tăng 3 cái ảo thuật, Jolen hài lòng gật gật đầu. Bất quá hắn cũng không có vội vã nếm thử thi triển. Dù sao lúc này Mỹ ẩn quốc vương ngay tại Viễn Dương Cảng Trung, ai biết vị này có được đỉnh phong siêu phàm chức nghiệp giả thực lực cường giả, có thể hay không phát giác được cái gì dị thường. Cho nên ổn thỏa lý do, hắn quyết định sáng sớm ngày mai rời đi bến cảng, tìm một nơi yên tĩnh hảo hảo thí nghiệm mới ảo thuật về sau, lại lặng lẽ trở về. Hạ quyết tâm về sau, Jolen xuống lầu hưởng dụng một bữa ăn tối thịnh soạn, sau đó quen cửa quen mẹo cách mở con trọ, hướng ca thị phương hướng đi đến. Xuyên qua mấy đầu lũ ám hẻm nhỏ về sau, xa xa liền trông thấy rèn nỉ cá bảy. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiến lên lúc, khác một đoàn người nhưng từ bên cạnh đoạt trước một bước, đứng tại trước gian hàng. Những người kia toàn thân bọc lấy thô giáp cây đai áo choàng, khuôn mặt khác nhau lại đều lộ ra hung ác nham hiểm, quanh thân tản ra người sống chớ gần hàn ý, xem xét liền không giống người tốt lành gì. Jolen thấy thế nhíu mày, bất động thanh sắc hướng về phía trước mấy bước, tại khoảng cách cá bảy cách đó không xa đứng vững. Mặc dù hắn và Rèn Nỉ chỉ là đơn thuần mua bán quan hệ, nhưng mấy ngày qua, vị này hào sảng hàng cá không ngừng đệ thấp ma quỷ cá giá cả, nhường hắn có thể sử dụng ít nhất tiền mua hàng đại lượng nguyên liệu, nhất cuối cùng luyện chế thành công gia hoán linh tệ. Phần ân tình này, hắn một mực ghi ở trong lòng. Cho nên nếu như đối phương gặp được phiền phức, chỉ cần không nguy hiểm cho với bản thân sinh mệnh, hắn là khẳng định phải giúp đỡ một bang. Nhưng ngoài ý liệu là, không đợi Jolen tử quan sát kỹ, người đi đường kia liền mang theo đổ đầy ma quỷ cá túi túi, bước nhanh rời đi. Những người này là Jenny đại thẩm trước đó để cập tới, những cái kia mặc áo bào trắng đại lượng thu mua ma quỷ cá người sao? Jolene ngầm tự suy đoán lấy, chậm rãi tiến lên. Không đợi hắn tới gần, Jenny liền nhiệt tình vẫy tay hô. Hắc, Jolene, lại tới mua ma quỷ cá à nha? Đúng vậy a, Jenny đại thẩm. Jolene mỉm cười gật đầu, thuận thế hỏi. Vừa rồi những người kia không có tìm ngài phiền phức a? Làm sao? Xem nhẹ ngươi Jenny đại thẩm. Nghe ra Jolene trong lời nói quan tâm, Jenny ngữ khí lập tức nhu hòa xuống tới. Thần thần bí bí nhẹ giọng nói. Bọn hắn giống như ngươi đều là đến mua ma quỷ cá, bất quá ngươi yên tâm. Nói xong, nàng xoay người từ quầy hàng phía dưới lấy ra một cái căng phồng áo da, cởi ra nút buộc về sau, bên trong rõ ràng là mười mấy đầu nhảy nhót tương bừng ma quỷ cá. Ta sớm đoán được ngươi hội lại đến, cố ý cho ngươi lưu lại chút tốt nhất. Nhìn thấy Jenny đại thẩm trên mặt chân thành tha thiết nụ cười, Jolene lúc này mới yên lòng lại. Cảm ơn một tiếng về sau, hắn lưu loát móc ra túi tiền, tại dự lưu lại khẩn cấp tiền về sau, đem còn lại tất cả đều giao cho Jenny. Đúng rồi Jolene. Jenny một bên thuần thục kiểm điểm ma quỷ cá, một bên tùy ý mà hỏi thăm. Ta một mực quên hỏi ngươi, mua nhiều như vậy ma quỷ cá là muốn làm gì dùng a? Cái này. Jolene lập tức một trận nghẹn lời. Cũng không phải vấn đề này khó mà trả lời. Tại Kim Cốc Vương quốc, thậm chí Phi Lèn đại lục, luyện chế dược tề đều là lại bình thường bất quá sự tình. Chỉ là hắn luyện chế hoán linh tề có chút đặc thù, nếu là tùy tiện nói cho trước mắt vị này nhiệt tâm đại thẩm, sợ rằng sẽ cho đối phương mang đến phiền toái không cần thiết. Không có chuyện, không muốn nói liền không nói, ai còn không có bí mật nhỏ đâu. Jenny thấy Jolene mặt lộ vẻ khó xử, trong sáng cười khoát tay áo, đem sắp xếp gọn cá túi ra. Bất quá, ngươi và vừa rồi đám người kia, quen biết sao? Jolene nghe vậy lông mày khẽ nhúc nhích. Hôm nay Jenny đại thẩm tựa hồ phá lệ hay nói, thường ngày lúc này, nàng sẽ chỉ vui tươi hớn hở nhìn mình cằm chằm, cũng sẽ không hỏi nhiều vấn đề như vậy. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Quan sát tỉ mỉ trước mắt vị này quen thuộc hàng cá, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, Jolene tiếp nhận cá túi, cười lắc đầu. Đương nhiên không biết, nếu là nhận thức lời nói, ta vừa rồi liền nên cùng bọn hắn cùng đi mua cá. Cũng là A Jenny vỗ vỗ cái trán, tự giễu cười nói, nhìn ta trí nhớ này, gần nhất có thể là quá mệt mỏi, chỉ toàn hỏi chút không đầu không đuôi vấn đề. Vậy ngài nhưng đến nghỉ ngơi thật tốt. Hàn huyên vài câu về sau, Jolene liền dẫn theo chiếu nặng cá túi quay trở về quán trọ. Xử lý dữ liệu, nhóm lửa nồi nấu gạo. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, hạn chế tác hoán linh tề tốc độ càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn một buổi tối công phu, mười mấy bình hoán linh tề liền toàn bộ hoàn thành. Hô nhìn trên bàn gỗ trưng bày 6 cái khung bình, Jolene thở dài nhẹ nhõm, vuốt vuốt ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương. Xem ra hoán linh tề không thể trong thời gian ngắn quá lượng uống, còn lại vẫn là chờ qua mấy ngày lại uống đi. Nghĩ như vậy, Jolene mở ra trước nghiệp bảng. Nhìn thấy tinh thần thuộc tính từ 3.4 tăng lên tới 4.8 lúc, hài lòng gật gật đầu. Hiện tại nhậm chức gánh xiếc người thuộc tính yêu cầu khẳng định có thể đạt tiêu chuẩn, sau đó chỉ cần thi triển 100 lần ảo thuật là có thể đơn giản thu thập xong trên bàn khí cụ, đem còn lại hoán linh tề thích đáng cất kỹ về sau, Jolene ghé nằm trên giường mềm mại, rất mau tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn chưa từng hoàn toàn dâng lên, Jolene liền mở hai mắt ra. Dựa mặt một phen về sau, liền cầm lên vật phẩm tùy thân, nắm hắc phong bước nhanh hướng Viễn Dương cảng đi ra ngoài. Khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cứ việc Mỹ ẩn quốc vương giờ phút này thân ở tại Viễn Dương cảng bên trong, nhưng cửa thành đề phòng lại so với ngày xưa còn muốn thư giãn. Trong coi thành vệ binh không chỉ có không có tăng cường kiểm tra, thậm chí liền thông lệ kiểm tra giấy thông hành chương trình đều tóm tắt. Mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng Jolene cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Đi ra Viễn Dương cảng, chở mình lên ngựa về sau, liền dựa theo buổi sáng và mấy cái nhân viên tạp vụ nghe ngóng tốt phương hướng, một đường mau chóng đuổi theo. Bất quá nửa ngày thời gian, liền đi tới một chỗ yên lặng bên bờ biển. Bọt nước vỗ nhẹ đáng ngầm, mặt chát chát gió biển phất qua khuôn mặt. Tầm nhìn thoáng đạt, lại ít ai lui tới, chính là thí nghiệm ảo thuật nơi tuyệt hảo. Tả hữu nhìn chung quanh một vòng, xác nhận chung quanh trừ mình ra, lại không người bên cạnh về sau, Jolene lúc này mới tung người xuống ngựa, chậm rãi đi hướng bờ biển. Từ bao khỏa bên trong lấy ra cái kia đoạn hải cốt màu trắng, nắm tại tay trái, hít sâu một hơi, tay phải hướng về phía trước bình thân. Theo lấy ma lực nguyên tố tại thể nội lưu chuyển, hắn tập trung tinh thần, đem nó chậm rãi dẫn đạo to lớn náo chỗ sâu. Sau một khắc, sớm đã khắc họa tốt phù văn phảng phất bị ma lực nguyên tố nhóm lửa, hóa thành một sợi nóng bỏng năng lượng thuận lấy cánh tay trào lên mà ra. Bất quá trong nháy mắt, Jolene đầu ngón tay liền bỗng nhiên sáng lên một điểm xích hồng. Nhưng đầu ngón tay xích hồng quang mang không có như trong dự đoán như thế bắn ra, ngược lại như bị nam châm hấp dẫn vụn sắt giống như không ngừng hội tụ. Cùng lúc đó, hắn cảm giác chính mình phảng phất mở ra chuyên chú đặc tính bình thường, tinh thần lực bắt đầu điên cuồng trôi qua. Huyệt thái dương thình thịch trực nhảy đau đớn chung, Jolene lại kinh ngạc phát ra được, những cái kia nhảy nhót hỏa nguyên tố lại như dịu dàng ngoan ngoãn đấu thú giống như quấn quanh giữa ngón tay, cùng bờ dọn sần biểu thị lúc cuồng bạo tư thái hoàn toàn khác biệt. Theo ngọn lửa không ngừng hội tụ, một viên lớn chừng bàn tay tròn trịa hỏa cầu dần dần tại đầu ngón tay hắn phía trên thành hình. Cảm giác này mắt thấy cảnh này, Jolene theo bản năng mở bàn tay. Chỉ thấy đoàn kia hỏa cầu đột nhiên bắn ra mà ra, ở giữa không trung vạch ra một đạo hoa mỹ đuôi lửa, đem trọn phiến mặt biển chiếu đến đỏ bừng. Oeng! Đinh hai nhức góc bạo minh âm thanh trung, một đoàn cây nấm trạng màu trắng hơi nước phóng lên tận trời. Cơn bạo khí lặng nhấc lên cao mấy mét sóng lớn, nước biển mặn như mưa to chút xuống. Lạnh buốt nước biển thuận lấy lọn tóc nhỏ xuống, Jolene lại không hề hay biết, chỉ là kinh ngạc nhìn dần dần bình phục mặt biển. Cái đồ chơi này là hỏa diễm tiễn. Tấu chương xong, chương 70, nhậm chức gánh xiếc người, 15, chương 70, nhậm chức gánh xiếc người, 15, Bởi vì Jolen từng chủ động hướng Bợ Dọn Sẩn lĩnh giáo ảo thuật nguyên nhân, vị học giả này không chỉ một lần ở trước mặt hắn thi triển qua hỏa diễm tiễn. Nhưng Bợ Dọn Sẩn thi triển hỏa diễm tiễn, vẻn vẹn chỉ có thể ở đầu ngón tay ngưng tụ ra đốt ngón tay lớn nhỏ yếu ớt ngọn lửa. Nói một lời chân thật, lấy Jolen quan sát đến xem, uy lực của nó thậm chí không kịp một chi phổ thông hỏa tiễn. Nhưng mà mới vừa rồi hắn thi triển hỏa diễm tiễn lại hoàn toàn khác biệt. Không gần như chỉ ở hắn đầu ngón tay phía trên tạo thành lớn chừng bàn tay nóng bỏng hỏa cầu, uy lực của nó càng lạ. Jolen ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bờ biển. Khối kia nguyên bản đứng sừng sững to lớn đáng ngầm, giờ phút này đã bị bạo liệt hỏa diễm vênh thành vô số mảnh vỡ. Thật nhỏ đá vụn theo sóng biển chập trùng, bị cọ rửa đến chân hạ trên bờ cát, dưới ánh mặt trời lóe ra nhỏ vụn quang mang. Vì sao lại có như thế lớn khác biệt? Cái nghi vấn này chưa làm rõ, một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức liền đột nhiên xâm nhập trong đầu của hắn. Cảm giác kia tựa như có người đang dùng một thanh cùn búa, chậm chạp mà tàn nhẫn bổ ra hắn xương sọ. Tâm nhìn bỗng nhiên bặm mẻo, cảnh tượng trước mắt như là bị xuyên vào đục ngầu thuốc màu. Sóng biển, đá ngầm, bầu trời, tất cả đều bặm mẻo thành mơ hồ sắc hối. Bên hai vang lên bén nhọn bù bù, giống như là vô số châm nhỏ vào màng nhĩ, liền sóng biển tiếng gầm gừ đều bị ngăn cách bên ngoài. Ách không chịu được đau hừ một tiếng về sau, Jolen lảo đảo quỳ rạp xuống trên bờ cát, ngón tay thật sâu cắm vào ở ướt hạt cát trùng, ý đồ ổn định lay động thân thể. Nhưng mặt đất lại phảng phất tại không ngừng nghiêng, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Tiết hầu chỗ sâu nổi lên dị sắc giống như ngai ngái, mồ hôi lạnh thuận lấy lưng lan xuống, thẩm đầu áo lót áo gai. Không thể, ngất đi. Jolen cắn chốt lưỡi, mùi máu tươi ngắn ngủi địa thứ tỉnh ý thức, mồ hôi thuận lấy cái trán hướng phía dưới không ngừng sa sút. Dựa vào biện pháp này, hắn cuối cùng cường chống được sắp tán loạn ý chí, để cho mình không đến mức triệt để hôn mê. Không biết qua bao lâu, trước mắt hình tượng mới dần dần rõ ràng, giác quan công năng cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Hô. Jolen hai tay có chút dùng sức trèo chống thân thể, sau đó nằm ngửa tại trên bờ cát, ngực kịch liệt phập phồng, miệng lớn thở hổn hển. Từng có mở ra chuyên chú đặc tính kinh nghiệm, hắn rất nhanh đánh giá ra chính mình thời khắc này trạng thái. Đây là tinh thần lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, giơ lên trước mắt cẩn thận chú đáo. Đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại hỏa diễm tiến bạo liệt sau cảm giác nóng rực, cái kia vừa rồi nghi vấn trong lòng lần nữa hiện hiện trong đầu. Khắc họa phù văn không có vấn đề, ma lực nguyên tố hấp thu phương thức cũng chính xác. Chẳng lẽ là Bợ Dọn Sẩn tiên sinh khắc ấn tại hải cốt bên trên pháp thuật đường vân tồn tại thiếu hụt? Cái suy đoán này vừa xuất hiện, liền bị Jolen chính mình phủ định. Không đúng. Hôm qua chắc thí cái này ma lực hấp thu đường vân lúc, chỉ là cảm thấy một chút khó chịu, căn bản không có xuất hiện tinh thần lực tiêu hao dấu hiệu. Trầm tư một lát sau, Jolen đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn lập tức điều ra trước nghiệp bảng, ánh mắt khóa chặt tại đặc tính chuẩn chỗ bên trên. Dòng lô chi tâm tăng lên trên diện rộng hỏa diễm lực tương tác, cũng do dệt tăng cường hỏa diễm kháng tính, chẳng lẽ lại là bởi vì dòng lô chi tâm ban cho hỏa diễm lực tương tác, mới khiến cho vừa rồi hỏa diễm tiến uy lực bạo tăng. Hồi tưởng lại vừa rồi thi triển hỏa diễm tiến lúc chẳng cảnh, những cái kia dày đặc hỏa nguyên tố như là dịu dàng ngoan ngoãn ấu thú, tại đầu ngón tay hắn vui sướng quấn quanh tụ tập. Loại này dị thường thân hỏa hiện tượng, lập tức nhường Jolen có suy đoán. Cảm giác tinh thần hơi chút khôi phục một chút về sau, Jolen chống đỡ thân thể từ trên bờ cát ngồi dậy, từ trong túi tiền lấy ra hai bình tinh lực dược tể uống một hơi cạn sạch. Theo huyệt thái dương đâm nhói cảm giác dần dần biến mất, hắn chậm rãi đứng người lên, sau đó theo thứ tự thi triển quang lượng thuật, thuật chữa trị và pháp sư chi thủ. Cái này ba cái ảo thuật thi triển đến 10 phần thông thuận, không có bất kỳ cái gì dị thường. Quang lượng thuật tại quanh thân ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng dịu dịu cầu, xua tan hắc ám hiệu quả so với bó đuốc phải tốt hơn nhiều. Pháp sư chi thủ thì là thông qua phù văn đem tinh thần lực cụ hiện hóa, có thể cách không điều khiển vật thể, lực lượng cường độ cùng người thi pháp tinh thần lực trực tiếp tương quan. Thuật chữa trị cũng giống như thế, căn cứ đầu nhập tinh thần lực nhiều ít, có thể khác biệt trình độ chữa trị tổn hại vật phẩm. Những này hảo thuật cùng Bợ Dọn Sẩn truyền thụ cho hoàn toàn nhất trí, đồng thời tiêu hao tinh thần lực ít. Lấy Jolen tính ra, lấy trước mắt hắn tiếp cận 5 điểm tinh thần lực, liên tục thi triển vài chục lần loại trình độ này hảo thuật, mới có thể cảm thấy mọi bệnh. Xem ra, vừa rồi hỏa diễm tiến dị thường mỹ lực, xác thực chỉ có thể là dòng lô chi tâm ban cho hỏa diễm lực tương tác đưa đến. Hồi tưởng lại chi kia hỏa diễm tiến kinh người lực phá hoại, Jolen không khỏi tâm trí hướng về. Nhưng tỉnh táo sau khi tự hỏi, hắn lại lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù uy lực kinh người, nhưng tinh thần lực tiêu hao thực sự quá khoa trương, chỉ có thể với tư cách đòn sát thủ cuối cùng đến sử dụng. Hoặc là, Jolen cẩn thận nhớ lại vừa rồi tinh thần lực bị cấp tốc rút ra cảm giác, lông mày dần dần cao chặt. Có thể nếm thử khống chế tinh thần lực phát ra, đem tiêu hao ổn định tại một cái nhưng tiếp nhận phạm vi bên trong, như vậy đã có thể tăng cường ý lực, cũng sẽ không giống vừa rồi như thế, một phát hỏa diễm tiễn liền hao hết tinh thần lực, lâm vào hôn mê trạng thái. Hạ quyết tâm về sau, Jolen nín hơi ngưng thần, lần nữa nếm thử thi pháp. Có lúc trước kinh nghiệm, ma lực nguyên tố 10 phần thông thuận cùng ý thức trô nước cạn trùng khắc họa tốt phù văn sinh ra của mình. Trong chốc lát, đầu ngón tay của hắn liền bắn ra một đạo hồng quang. Cùng lúc trước một dạng, liên tục không ngừng hỏa nguyên tố thông qua hải cốt màu trắng truyền lại mà đến, đầu ngón tay cái kia bôi nguyên bản chỉ có tinh quang lớn nhỏ ánh lửa, dần dần trở nên nóng bỏng lóa mắt. Nhưng mà ở trong quá trình này, tinh thần lực lại bắt đầu phi tốc trôi qua. Xách, cảm nhận được huyệt thái dương truyền đến đâm nói, Jolen cắn chặt răng, bắt đầu có ý thức khống chế tinh thần lực phát ra. Tại hắn tận lực điều tiết khống chế dưới, tinh thần lực trôi qua tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng hướng tới ổn định. Mà đầu ngón tay ngưng tụ hỏa nguyên tố cũng theo đó đạt tới một cái khả khống trình độ. Oeng, nương theo lấy một tiếng oanh minh, hỏa cầu bắn ra. Bởi vì khống chế tinh thần lực phát ra, lần này hỏa cầu chỉ có lớn chừng cái trứng gà, uy lực tự nhiên cũng yếu bất không ít. Mà Jolen trạng thái mặc dù y nguyên tiếp cận tinh thần lực hao hết biên giới, nhưng ít ra còn duy trì thanh tỉnh ý thức. xem ra cái này mạch suy nghĩ là có thể được. Nhìn bị ngọn lửa tiễn kích thích lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh mặt biển, Jolen khỏe miệng có chút dương lên. Cái này thành công nếm thử nhường trong đầu hắn lập tức hiện ra càng nhiều khả năng. Tỷ như thông qua chính xác khống chế tinh thần lực, tại giảm xuống một phát uy lực đồng thời đề cao thi pháp tần suất mang theo như vậy tưởng tượng, Jolen lập tức đầu nhập vào một vòng mới luyện tập. Nhưng mà kết quả lại cũng không lý tưởng. Tinh thần lực khống chế loại này tinh tế thao tác xa so với trong tưởng tượng càng vì nhốt hơn khó. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, hắn ý nguyên không thể thực hiện hiệu quả dự chủ. Được rồi, nhìn xem trên bờ cắt mấy khối bị ngọn lửa tiễn đánh nát đáng ngầm, Jolen thở một hơi dài nhẹ nhõm. Loại chuyện này gấp không được, vẫn là tiến hành theo chất lượng luyện tập đi. Dưới mắt việc cấp bách là trước hoàn thành nhậm chức gánh xiết người 100 lần thi pháp yêu cầu. Bất quá hôm nay hơi trễ, ngày mai lại tiếp tục đi. Nhìn dần dần ám trầm sắc trời, Jolen cố nén trên tinh thần mỏi mệt trở mình lên ngựa, hướng phía Viễn Dương cảng phương hướng chậm rãi tiến lên. Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Jolen chú ý tới, bởi vì Mỹ ẩn quốc vương thường xuyên tại đầu đường dạo bước, rất nhiều mộ danh mà đến mọi người nhao nhao tràn vào Viễn Dương cảng, muốn thấy vị này chuyển kỳ quốc vương phong thái. Nguyên bản hắn ở yên lặng lữ điếm cũng bởi vậy trở nên huyên náo đứng lên. Cũng may hoán linh tề luyện chế làm việc đã toàn bộ hoàn thành, những ngày ồn ào náo động đúng Jolen tu luyện cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Trong nháy mắt, 5 ngày thời gian lặng yên trôi qua. Cứ việc hỏa diễm tiễn không chế tinh chuẩn tiến triển vẫn như cũ chậm chạp, nhưng nương tựa theo kiên trì không ngừng luyện tập và tinh lực dược tề phụ trợ, Jolen rốt cục hoàn thành nhậm chức gánh xiếc người cần thiết thi triển 100 lần ảo thuật yêu cầu. Hiện tại thiếu sót duy nhất cũng chỉ còn lại có tinh thần thuộc tính đạt tiêu chuẩn. Nếu là ở trước kia, cái này có lẽ sẽ nhường Jolen cảm thấy khó giải quyết, nhưng bây giờ, hô đem còn lại hoán linh tề uống một hơi cạn sạch về sau, Jolen nhẹ nhàng nuốt nuốt nở về thái dương, lập tức mở ra trước nghiệp bảng. Xác nhận nhậm chức gánh xiếc người chỗ có điều kiện đều đã thỏa mãn về sau, hắn không chút do dự ở trong lòng mặc niệm. Nhậm chức gánh xiếc người. Đấu chương xong, chương 71, đặc tính cùng tăng thêm, 25, chương 71, đặc tính cùng tăng thêm, 25, kinh kiểm trắc, ký chủ đã thành công thức tỉnh ý thức chỗ nước cạn, coi như chức thượng vị chức nghiệp gánh xiếc người nhu cầu sức mạnh 3, nhanh nhẹn 6, tinh thần 5, nắm giữ 3, 3 hạng tùy ý đẳng cấp ảo thuật, thi triển ảo thuật tổng số 100, 100 phải chăng nhậm chức xác nhận nhậm chức. Nhậm chức thành công, trước mắt chức nghiệp, gánh xiếc người thu hoạch được thuộc tính tăng thêm, sức mạnh 1, nhanh nhẹn 3, tinh thần 3 cùng lúc trước nhậm chức nghiên tập giả lấy được tinh thần thuộc tính tăng thêm so sánh, lần này gánh xiếc người chức nghiệp mang tới tinh thần thuộc tính tăng phúc trọn vẹn tăng lên nhiều gấp 6 lần. Nhưng mà so với sức mạnh và nhanh nhẹn thuộc tính loại kia hiệu quả nhanh chóng thân thể biến hóa, tinh thần thuộc tính cường hóa tại giác quan bên trên lộ ra càng mịt mờ. Jolen chỉ cảm thấy một sợi thanh lương suy nghĩ như tia nước nhỏ tràn qua não hải, những cái kia nguyên bản trí nhớ mơ hồ mảnh vỡ đột nhiên trở nên có thể thấy rõ. Nếu như muốn nói còn có cái gì đặc biệt cảm thụ, cái kia chính là tư duy vận chuyển tựa hồ trở nên phá lệ trôi chảy, mà tinh lực cũng càng báo mãn một số. Lung lay đầu về sau, Jolen liền chuyên chú vào nhìn tiếp xuống kim sắc phụ đề. Thu hoạch được đặc tính, lóa mắt mê người lóa mắt mê người, khi hắn người mắt thấy ngươi thi triển ảo thuật lúc, hội bởi vì tinh thần trùng kích lâm vào mị hoặc, choáng váng chờ khống chế trạng thái, hiệu quả thực tế quyết định bởi tại song phương tinh thần thuộc tính mạnh yếu so sánh. Lại là cho ảo thuật kèm theo tinh thần thuộc tính công kích đặc tính. Xem hết lóa mắt mê người miêu tả về sau, Jolen có chút kích động nắm chặt nắm đấm. Phải biết, bài trừ rơi hắn tự thân bởi vì lửa thân cận nguyên tố lực mà uy lực đại tăng hỏa diễm tiễn, còn lại ba cái ảo thuật bất quá là chút sức tưởng tượng trò xiếc, đúng tăng thực lực lên đều không có quá lớn trợ giúp. Nhưng có cái này đặc tính, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Tinh thần trùng kích, bị hoặc, choáng váng. Ý vị này, cho dù là không có chút nào uy lực quang lượng thuật chỉ cần đi qua tay của hắn thi triển đi ra, liền có thể bổ sung phương diện tinh thần công kích hiệu quả. Về phần đặc tính miêu tả cuối cùng một đoạn, hiệu quả thực tế quyết định bởi tại song phương tinh thần thuộc tính mạnh yếu so sánh câu nói này, Jolen ngược lại là cũng không thèm để ý nếu như gặp phải thực lực xa yếu hơn mình đối thủ, như vậy không cần cái này đặc tính, cũng có thể đem nó chém giết. Nhưng nếu như gặp phải thực lực cùng mình không sai biệt nhiều, hoặc là hơi cường một số đối thủ, như vậy lợi dụng cái này đặc tính, đối phương dù là xuất hiện trong nháy mắt bừng tinh thần, đều có khả năng trở thành quyết phân thắng thua mấu chốt. Tưởng tượng thấy chính mình quanh thân vây quanh lấy quang lượng thuật cùng địch nhân tác chiến tràn diện, Jolen không khỏi kích động lên. Không hổ là thượng vị chức nghiệp, so sánh với cơ sở nghề nghiệp đặc tính, thật sự là cường lực nhiều lắm. Chính đang cảm thán thời điểm, từng hàng kim sắc phụ để lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Kiểm chắc đến thượng vị chức nghiệp chiến sĩ, nhưng phát động chức nghiệp cộng minh gánh xiếc người chiến sĩ thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, song sinh diễn võ, thân thể như thể lưu giống như mềm dẻo, có thể hoàn thành cực hạn né tránh hoặc xoay ngược thao tác, đồng thời tay trái tay phải đặt thành hoàn mỹ đồng điệu, không phân chủ phó, song cầm vũ khí lúc độ chính xác cùng lực đạo hoàn toàn nhất trí, thậm chí có thể đồng bộ. Chấp hành hoàn toàn khác biệt chiến đấu động tác không đợi văn tự hoàn toàn hiện ra ở trước mắt, Jolen trực giác cảm giác một cỗ xa lạ nhiệt lưu từ xương sống dưới đáy luồn lên, giống như rắn uốn lượn mà lên, tại cơ bắp cùng xương cốt ở giữa rú đầu. Đây không phải là đau đớn, mà là một loại kỳ dị cảm giác tê dại, phản phất mỗi một cây gân bắp thịt đều tại bị lực lượng vô hình tái tạo. Đây là. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem đầu ngón tay của mình có chút rung động. Một giây sau, cái kia cỗ nhiệt lưu ầm vang một phát, thân thể của hắn bỗng nhiên kéo căng, dưới làn da giống như có vô số thật nhỏ hồ quang điện nhảy lên, xương cốt phát ra nhỏ xíu ken két âm thanh. Khớp nối phảng phất bị lực lượng nào đó mềm hóa, kéo dài tới, lại trong nháy mắt gây dựng lại. Đợi đến nhiệt lưu tiêu tán về sau, Jolen kinh ngạc nhìn lấy tay mình trưởng, tâm theo niệm động ở giữa, đốt ngón tay như không xương giống như gãy điện, lại trong nháy mắt đạn hồi nguyên trạng, linh hoạt đến gần như yêu dị. Hắn nghiêng người sang, cánh tay phải như roi giống như bung ra, cả cái cánh tay cơ bắp cùng khớp nối phảng phất đã mất đi cường tính, giữa không trung bạch ra một đạo trôi chạy đường vòng cung, đầu ngón tay cơ hồ có thể chạm đến phía sau lưng của mình. Sau đó, cánh tay trái của hắn lại giống như rắn thay đổi, khuỷu tay khớp nối hướng ra phía ngoài xoay chuyển, bàn tay nhẹ nhõm đặt tại vai của chính mình xương bên trên, hoàn thành một cái thường nhân tuyệt không có khả năng hoàn thành động tác. Cái này cũng quá khoa trương đi. Jolene nhìn chăm chú chính mình mềm dẻo đến gần như quỷ dị thân thể, chậm rãi buông tay ra trưởng, nhìn xem nó dần dần trở về hình dáng ban đầu về sau, thấy lạnh cả người không tự chủ được từ lưng chui lên tới. Nhưng rất nhanh, loại này cảm giác khó chịu liền giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại khó mà ức chế hưng phấn. Như vậy tính dẻo dai tăng phúc, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ mánh khỏe, như vậy nếu như trong chiến đấu đột nhiên thi triển đi ra, địch nhân làm sao có thể phòng bị được? Đúng rồi. Nhìn xem song sinh diễn võ sau một đoạn miêu tả, Jolene ánh mắt run lên, hai tay cùng lúc mò về bên hông. Tay phải rút ra trường kiếm, tay trái cầm ngược chủy thủ. Một giây sau, hai cánh tay của hắn như ảnh trong gương giống như triển khai, rồi lại trong nháy mắt phân hóa thành hai loại hoàn toàn khác biệt thế công. Tay phải trường kiếm đột nhiên tự tiêu, mũi kiếm vạch ra một đạo lăng lệ ngân hồ, lực đạo cương mãnh như lôi đỉnh đánh rớt. Cùng lúc đó, tay trái dao găm lại như độc xà thổ tín giống như nhanh đâm, mũi lao lấy tinh chuẩn đến đáng sợ góc độ thẳng đến địch giả tưởng cổ họng. Hai cỗ công kích đồng bộ bộc phát, lại không có chút nào vương hữu. Trường kiếm nặng nề chém vào cùng dao găm âm tàn đâm, lại giống như là bị hai cái độc lập đại nào trô điều khiển. Càng quỷ dị chính là, song nhận lực đạo hoàn toàn cân đối, hai đạo mũi kiếm đan xen phía dưới, cơ hồ phong bế trước mặt tất cả không gian. Theo đống nhiên biến chiêu, kiếm trong tay phải thế chưa thu liền chuyển thành chém ngang, mà tay trái dao găm lại thuận thế ép xuống, tại kiếm quang hiểm hộ dưới lặng yên không một tiếng động gạt về địch giả tượng con gối. Một cương một đu, một sáng một tối. Hai loại tiết tấu chiến đấu trong tay hắn hoàn mỹ dung hợp, phản phất thân thể của hắn bên trong nghỉ lại lấy hai vị phong cách khác lạ võ giả, lại cùng chung cùng một cỗ máy giết chóc giống như thân thể. Thu thế lúc, song nhận lại đồng thời ở lại tại khoảng cách lẫn nhau không đến một tấc không trùng, mũi lao không nhúc nhích tí nào. Như là bị vô hình sợi tơ điều khiển khối lỗi, tinh chuẩn đến làm cho người dùng mình. Cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Đem trường kiếm và chủy thủ một lần nữa thu hồi vỏ về sau, Jolene có chút vẫn chưa thỏa mãn nuốt ve từ bản thân bóng loáng cái cảm. Loại trình độ này song cầm độ thuần thục, quả thực tựa như là đột nhiên nhiều một cái phân thân bình thường, tay trái tay phải phối hợp phía dưới, hoàn toàn đạt đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Thượng vị chức nghiệp ở giữa sinh ra cộng minh sau ngoài định mức tăng thêm, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đang lúc Jolene nghĩ muốn tiếp tục xem xét thợ rèn và gánh xiếc người ở giữa hội sinh ra cái gì ngoài định mức tăng thêm lúc, một đạo tiếng bước chân ầm ập chợt ở ngoài cửa vang lên. Cái này không đúng lúc tiếng vang nhường hắn cau mày, vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nồng đậm bóng đêm sớm đã bao phủ toàn bộ Viễn Dương cảng. Căn cứ hắn mấy ngày liền quan sát, nhà này lựa điếm đám khách ở lại giờ phút này lẽ ra đều đã tiến vào mộng đẹp. Chính đang tự hỏi thời điểm, Jolene lại phát hiện cái kia đạo tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đúng là tại trước cửa phòng của hắn ngừng lại. Tấu chương xong, chương 72, mời 35, chương 72, mời 35, phanh phanh phanh. Thanh thúy tiếng đập cửa mặc dù yếu ớt, lại tại yên tĩnh trong bóng đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Jolene nhíu nhíu mày, tạm thời không để ý đến trước mắt lấp lóe kim sắc phụ đề, tay phải chậm rãi nắm lấy bên hông chuôi kiếm. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên xem xét lúc, một cái thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. Jolene, người đã ngủ chưa? Nghe được thanh âm này, Jolene căng cứng bả vai lập tức trầm tĩnh lại. Hắn lưu loát đem kiếm sắt trở vào bao, bước nhanh về phía trước, mở cửa phòng ra. Mở tối dưới ánh đến, tóc màu vàng vẫn như cũ thoáng hiện ánh sáng chói mắt. Jolene bất đắc dĩ thở dài. Đặc kệ, muốn như vậy tìm ta, là có chuyện gì gấp? Ha ha, ta liền biết ngươi còn tỉnh dậy suy. Jolene giơ ngón trỏ lên chống đỡ tại bên môi, nghiêng người tránh ra cổng vị trí, hạ giọng nói. Nhỏ giọng một chút, ta là không quan trọng, nhưng khách nhân khác cũng đều nghỉ ngơi. Đặc kệ vội vàng che miệng, rón rén đi vào trong nhà. Jolene đóng cửa thật kỹ, lấy ra một cái chén gỗ đổ thanh thủy đưa tới. Nói đi, muốn như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Là ngày mai muốn lên đường rời đi sao? Đặc kệ tiếp nhận chén nước nói lời cảm tạ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Theo cô đông nuốt âm thanh qua đi, vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia mới mở miệng nói. Jolene, ngươi nghe nói qua hải thần tế sao? Hải thần tế? Jolene nhíu mày, tại ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống. Nghe cá thị tiểu thương nhắc qua, tựa như là Viễn Dương cảng mỗi năm một lần khánh điện. Không sai. Đặc kệ lưu loát vỗ tay phát ra tiếng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Mỹ ân bệ hạ vừa truyền lệnh, triệu tập chúng ta những quý tộc này tham gia hai ngày sau hải thần tế, chờ khánh điện sau khi kết thúc, chúng ta liền có thể lên đường rời đi. Jolene nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lập tức lông mày cau lại. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Làm sao không quan hệ? Người là không biết. Đặc kệ đột nhiên ý thức được chính mình lại đề cao giọng, vội vàng che miệng, hạ giọng tiếp tục nói. Ngươi là không biết hải thần tế có bao nhiêu náo nhiệt. Tuổi trẻ quý tộc thiếu gia hưng phấn mà xoa xoa tay. Toàn bộ bến cảng lại biến thành to lớn phiên chợ, chỉ là mỹ thực khu liền có trên trăm cái quầy hàng, nổi danh nhất là biển sâu mồi câu mực xuyên, hiện vớt hiện nướng, chúng lên đặc chế rong biển phấn, gọi là một cái tươi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục nói. Ban ngày du hành càng thêm đặc sắc, mấy chục chi đội ngũ biểu diễn dọc theo ven biển đại đạo tiến lên, được hoan nghênh nhất chính là vỏ sò vũ đoàn, các cô nương mặc điểm đầy chân châu mua váy, có thể bày ra các loại sóng biển tạo hình, còn có dẫm lên cả kheo ngư dân, trang phục thành trong truyền thuyết biển tự nhân, khoảng chừng 3 người cao. Chờ đến trạm vạng tối thủy chiều xuống lúc, tất cả mọi người sẽ tụ tập đến trên bờ cắt màu vàng đảm bảo, các tế tự hội sớm chôn xuống các loại đồ chơi nhỏ, có thật dây chuyền chân châu, cũng có mạ vàng vỏ sò kỷ niệm tệ. Nhìn trước mắt cơ hồ khoa tay múa chân quý tộc thiếu gia, Jolene mỉm cười. Làm sao? Không có qua. Đặt kệ thần sắp đọc lại, lập tức khoát tay áo. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi nói đúng, Jolene, phụ thân ta cường đại như vậy, nhất định có thể tỉnh lại, huống hồ. Hắn gãi đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Coi như ta hiện tại gấp đến độ xoay quanh, đúng bệnh tình của phụ thân cũng không có nửa điểm trợ giúp, cùng nó như vậy nói đến đây, đặt kệ tựa hồ nghĩ tới điều gì người, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. Còn không bằng giữ vững tinh thần, tuyệt không thể nhường những tên khốn kiếp kia chế giễu. Cái này là được rồi. Jolene vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Những ngày này khuyên bảo cuối cùng không có uổng phí. Cho nên, ngươi là nghĩ mời ta cùng đi Hải Thần Tế? Không chỉ như vậy. Đặt kệ cười xấu hổ cười, xích lại gần chút. Hải Thần Tế cùng ngày, Mị Ân bệ hạ muốn tại Hải Minh Châu hội quán thiết yến, theo quy định mỗi vị quý tộc đều phải mang chí ít một tên người hầu. Cho nên, ngươi muốn cho ta coi ngươi người hầu, chỉ là trên danh nghĩa. Đặt kệ vội vàng nắm ở Jolene bà bay. Chúng ta cái này giao tình, ta làm sao có thể thật đem ngươi trở thành người hầu? Chỉ là, hắn có quắp gãi gãi gương mặt. Có ngươi ở bên cạnh, trong lòng ta thực tế một chút, dù sao muốn gặp mặt Mị Ân bệ hạ à, nói thật, nghĩ đến muốn gặp vị này nhân vật truyền kỳ, ta cái này trong lòng bồ chồn. Ừ, nghe xong lời nói này, Jolene lâm vào trầm tư. Lần này Viễn Dương cảng hành trình thu hoạch tương đối khá. Luyện chế thành công hoán linh thể, thức tỉnh ý thức chỗ nước cạn, nắm giữ ảo thuật, còn thuận lợi nhậm chức thượng vị chức nghiệp gánh xiếc người. Dưới mắt ngoại trừ tiếp tục luyện tập hỏa diễm tiến bên ngoài, xác thực không có cái khác chuyện thần yếu. Mà hỏa diễm tiến tu hành, bản liền cần tích lũy tháng ngày. Xác nhận gần đây không có chuyện để làm về sau, Jolene khẽ gật đầu. Có thể, ngươi sớm cho ta biết liền tốt, bất quá túi đầu mắt nhìn chính mình một mạc quần áo, lại bổ sung. Nếu là giả trang người hầu, trang phục hẳn là do ngươi chuẩn bị đi. Bao tại trên người của ta. Đặt kệ thấy Jolene đáp ứng, hương phấn mà vỗ bộ ngực. Tất cả trang phục ta đều sẽ chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó ngươi chỉ cần cùng ở bên cạnh ta liền tốt, hoàn toàn không cần khẩn trương. Nghe đối phương liễu lo không ngừng căng dặn, Jolene âm thầm đoán thầm. Hắn có gì có thể khẩn trương? Đã không án cũ lại thân gia trong sạch. Huống chi Mỹ ẩn quốc vương thiết yến, nhất định đề phòng xâm nghiêm, an toàn khẳng định không có vấn đề gì. Đến lúc đó bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, còn có thể nhấm nháp cung đình mỹ thực, quả thực thư giãn thích lý được rồi. Đặt kệ mắt thấy đối phương lại phải triển khai thao thao bất tuyệt, Jolene đưa tay đánh gãy. Đã khoảng cách Hải Thần Tế còn có mấy ngày thời gian, vậy chúng ta không bằng chờ ban ngày trò chuyện tiếp. Anh cũng tốt nói đến cao hứng đặc kệ, lúc này mới ý thức được hiện tại đêm đã khuya, thế là lại lần nữa chuyện phiếm vài câu về sau, liền rón rén đi ra ngoài phòng. Hô từ cửa sổ nhìn thấy đặc kệ tại mấy tên hộ vệ bảo vệ dưới an toàn sau khi rời đi, Jolene bất đắc dĩ thở dài nhẹ nhõm, sau đó liền đem ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào chức nghiệp bảng bên trên. Kiểm tra đến thượng vị chức nghiệp thợ rèn, nhưng phát động chức nghiệp cộng minh gánh xiếc người thợ rèn thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm, thép tâm cộng minh, vô luận là chính mình rèn đúc sắt thép, vẫn là hắn người chế tạo binh khí, chỉ cần mấy cái động tác đơn giản, liền có thể nắm giữ nó trọng tâm, tính bền dẻo cùng cân bằng, nặng nghề chiến phủ nắm trong tay điều khiển như cánh tay, khinh bạc đoạn kiếm lại có thể chém ra. Thế đại lực trầm một kích, đây không phải ma lực, mà là đúng kim loại cùng cơ học tuyệt đối khống chế, một loại gần như trực giác vũ khí thân hóa, cho nên đại khái ý tứ chính là. Nhìn xem có chút dài dòng miêu tả, Jolene làm ra tổng kết. Chính là có thể nhanh chóng vào tay bất luận cái gì binh khí, đồng thời lúc sử dụng có thể đạt tới cử trọng lực khinh, cử khinh lực trọng hiệu quả. Nghĩ như vậy, Jolene tiện tay rút ra bên hông kiếm sắt. Nguyên bản chịu nặng thân kiếm, xúc cảm đột nhiên biến đến vô cùng uy tiếp. Tin vung tay lên, vốn nên cùng kềnh chém vào lại vạch ra đoạn kiếm giống như mau lẹ ngân quang, tiếng xé gió mảnh như phong minh. Có chút nhíu mày về sau, Jolene lại rút ra chủy thủ bên hông. Vốn nên nhẹ nhàng mũi đao tại cổ tay ở giữa chuyển một cái, đánh rất lúc lại mang theo chiến phủ giống như cảm giác các bách, bàn gỗ biên giới y mắng bơ ra một đạo chân nhắn nghiêm miệng. Có chút ý tứ. Cảm thụ được mới vừa rồi vung vẩy hai loại khác biệt vũ khí lúc, loại cảm giác kỳ diệu đó, Jolene khẽ gật đầu một cái. Lại lần nữa xét lại một lần gánh xiếc người đặc tính, và cùng với hắn hai cái thượng vị chức nghiệp sinh ra cộng minh sau ngoài định mức tăng thêm, Jolene trên mặt nổi lên hài lòng thân sắc. Không nghĩ tới chức nghiệp danh tự thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, cho đặc tính và ngoài định mức tăng thêm lại đều mười phần cường lực thượng vị chức nghiệp còn như vậy, cái kia cao giai chức nghiệp phụ ma sư đâu? Đúng rồi. Nghĩ đến phụ ma sư cái này cao giai chức nghiệp, Jolene dưới tầm mắt rời, nhìn về phía nó nhậm chức điều kiện. Đấu chương xong, chương 73, dự tiệc, 45, chương 73, dự tiệc, 45, kinh kiểm tra. Coi như chức cao giai chức nghiệp phụ ma sư nhu cầu sức mạnh 4, nhanh nhẹn 3, tinh thần 7, lv mát cơ sở rèn thuật, lv mát cơ sở ma pháp lý luận, tại khí cụ bên trên khắc họa pháp thuật đường vân không, 300 ký chủ cũng không phù hợp nhậm chức điều kiện sức mạnh và nhanh nhẹn đều đạt tiêu chuẩn, lại thêm Jolene ánh mắt rơi vào chức nghiệp bảng bên trên cái kia cao tới 8.3 tinh thần thuộc tính. Khoe miệng không khỏi hiện ra vẻ hài lòng mỉm cười. Tinh thần thuộc tính cũng viễn siêu yêu cầu, hiện tại chỉ kém 2 hạng mát cấp kỹ năng và 300 lần pháp thuật đường vân minh khắc. Chờ trở lại trang viên về sau, phải nắm chắc thời gian tôi luyện kỹ nghệ, tranh thủ sớm ngày nhậm chức phụ ma sư. Hạ quyết tâm về sau, Jolene vừa cẩn thận xem một lần ngày càng phong phú trước nghiệp bảng, lúc này mới hài lòng rửa mặt đi ngủ. Nằm tại trên giường mềm mại, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào. Jolene nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, suy nghĩ dần dần bay xa. Bất chi bất giác, xuyên qua đến thế giới này đã nhanh muốn một năm ngắn ngủi không đến thời gian một năm, ta liền từ một cái tay trói gà không chặt người bình thường, trưởng thành đến bây giờ có được phi phàm thực lực cường giả. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ cần không tao ngộ cực đoan tình huống hoặc là siêu phàm chức nghiệp giả, tự vệ hẳn là dư xài. Như vậy sau đó nhớ lại một năm này từng ly từng tí, Jolene thật dài thở phào nhẹ nhõm, có lẽ nên cân nhắc thông qua thợ rèn nghiệp đoàn khảo hạch, rời đi Kim Cốc Vương quốc, đi địa phương khác tìm kiếm kỵ sĩ hô hấp pháp. Bất quá nhớ kỹ Hạ Kệ sư phó nói qua, gia nhập thợ rèn nghiệp đoàn yêu cầu hai vị nghiệp đoàn thành viên tiến cử mới có thể tham gia khảo hạch, nhưng ngoại trừ Hạ Kệ sư phó, ta giống như không biết cái khác thợ rèn được rồi. Những sự tình này vẫn là chờ trở lại trang viên sau lại bàn bạc kỹ hơn. A nghĩ tới đây, Jolene chậm rãi khép lại hai mắt, chìm vào ngộ. Đẹp. Trong hai ngày sau đó, Jolene không tiếp tục ra ngoài luyện tập hỏa diễm tiễn, mà là đem chính mình nhốt tại rộng rãi trong phòng, chuyên tâm thích ứng bởi vì nhậm chức gánh xiếc người mà thu được mới đặc tính cùng các hạng tăng phúc. Bạch. Lưỡi kiếm pha không, ngân quang chợt hiện. Ngay tại kiếm sắt chém ngang đến nửa đường lúc, Jolene hai mắt nhắm lại, cổ tay cùng khuỷu tay bỗng nhiên thay đổi, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ xoay chuyển kiếm thế. Trong chốc lát, nguyên bản bộ ngang mũi kiếm bỗng nhiên biến hướng, hóa thành một đạo lăng lệ chọc lên. Mà liên tại kiếm thế chưa hết sát na, hắn tay trái chủy thủ đã giống như rắn độc đâm ra. Hai món vũ khí lấy hoàn toàn khác biệt tiết tấu múa. Nhẹ nhàng chủy thủ lôi cuốn lấy nặng nề kình phong, mà vốn nên trầm ổn kiếm sắt lại nhanh như thiểm điện. Cuối cùng, cả hai trên không trung đan sen, tinh chuẩn mà đâm về Jolene giả tưởng bên trong địch nhân cổ họng. Hô thu thế về sau, Jolene xoa xoa mồ hôi trán, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Song sinh diễn võ và thép tâm cộng minh hiệu quả, so với dự đoán còn cường hãn hơn, về phần lóa mắt mê người. Tạm thời còn không có cơ hội thí nghiệm, không biết trong thực chiến có thể phát huy nhiều đại tác dụng. Chính đang suy tư ở giữa, ngoài cửa sổ lại truyền tới một đạo tiếng la. Jolene. Theo tiếng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Đặt Kẻ đứng tại trong đình viện, thân mang một kiện cắt xén khảo cứu màu xanh đậm nhung tơ áo khoác, cổ áo và ống tay áo treo lên ngân tuyến hoa văn, bên trong dựng tuyết trắng viền ren áo sơ mi. Bên hông buộc lấy một đầu khảm nạm bảo thạch dây lưng, hạ thân là thẳng màu đen quần bò và sáng loáng giày da, cả người dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ ưu nhã quý khí, hoàn toàn không thấy mấy ngày trước cái kia cố suy sụp tinh thần khí tức. Mau xuống đây, Jolene. Đặt Kẻ nâng trong tay bao khỏa, dùng sức với tay, hướng trên lầu hảo hữu hô. Ta đem ý phục của ngươi mang đến. Nghe được lời nói này, Jolene bất đắc dĩ nâng đỡ cái chán, thở dài nói. Nếu như muốn đổi quần áo mà nói, không phải đến lượt ngươi đi lên sao? Nha. Cũng đúng. Đặt Kẻ cái này mới phản ứng được, lúng túng gãi đầu một cái, lập tức biến mất tại Jolene trong tầm mắt. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Yến hội chừng nào thì bắt đầu? Jolene một bên tiếp nhận Đặt Kẻ đưa tới bao khỏa, vừa nói. Giữa trưa bắt đầu. Đặt Kẻ tựa tại trên khung cửa, cười hồi đáp. Chờ ngươi thay quần áo xong, chúng ta còn có thể tại bên ngoài đi dạo một hồi, lại đi dự tiệc. Jolene gật gật đầu, đem bao khỏa đặt ở trên bàn gỗ triển khai. Cùng Đặt Kẻ cái kia thân khảo cứu trang phục quý tộc khác biệt, với tư cách người hầu, y phục của hắn muốn đơn giản rất nhiều, là một bộ chỉnh thể hiện lên sâu lễ phục màu xám. Cắt xén lưu loát ngắn khoản áo khoác, không có phức tạp tê bừa, gần như chỉ ở cổ áo cùng ống tay áo lăn lộn ngầm màu bạc mảnh bên cạnh. Bên trong dựng là mét màu trắng cây đai áo sơ mi, phối hữu một đầu màu nâu đậm bằng da đai lưng. Hạ trang thì là cùng áo khoác cùng màu thẳng ống quần dài, phối hợp một đôi đồ hộp màu nâu ống ngắn. Chọn bộ quần áo mặc dù không hoa lệ, nhưng dùng tài liệu vững chắc, chi tiết nơi lộ ra một tia điệu thấp tinh xảo. Jolene không có nhiều lời, lưu loát thay xong quần áo này, sửa sang lại vương bước về sau, quay người nhìn về phía Đặt Kẻ. Thế nào, ta cái này thân tạm được. Sách Đặt Kẻ không có trả lời ngay, mà là vòng quanh Jolene dạo qua một vòng. Hắn ánh mắt đảo qua Jolene thẳng tắp dáng người. Vai rộng bằng đem đơn giản áo khoác chống góc cạnh rõ ràng, đai lưng càng phát họa ra cường tráng thắt lưng tuyến. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ nghiêng bắn vào, vì Jolene hình dáng rõ ràng bên mặt dắt lên một lớp viền vàng, liền bình thường nhất cây đai áo sơ mi đều phản phất trở nên lộng lây đứng lên. Đặt Kẻ thở dài, lười biếng ngã ngồi tại chiếc ghế bên trên. Nói thật hắn biết miệng, ngón tay vô ý thức đập lan can. Nếu để cho người không biết chuyện trông thấy, chuẩn hội đem ngươi trở thành quý tộc thiếu gia, mà ta mới là cái kia tùy tùng người hầu. Túi đầu mắt nhìn chính mình tỉ mỉ chọn lựa nhung tơ áo khoác, đột nhiên cảm thấy những cái kia phức tạp ngân tuyến thêu thủa lộ ra phá lệ buồn cười. Hắn vô ý thức giật giật cổ áo, trong thanh âm mang theo không che giấu được chua xót. Bộ quần áo này xuyên ở trên thân thể ngươi, quả thực so với ta trang phục còn muốn ra dáng. Jolene lắc đầu bất đắc dĩ, vỗ nhẹ nhẹ dưới Đặt Kẻ bả vai. Đừng đua kiểu này. Nói xong liền tự nhiên nắm cả vị này quý tộc thiếu gia đi ra ngoài. Trên đường phố cảnh tượng nhiệt náo quả nhiên như Đặt Kẻ nói tới. Hai người dạo bước đi dạo, dẫm lên giữa trưa trước cuối cùng thời gian đi vào Hải Minh Châu hội quán. Hội quán trước cửa sớm đã tụ tập số lớn quần áo lộng lẫy quý tộc, bọn hắn top 5 top 3 trò chuyện với nhau, mỗi vị quý tộc bên người đều đi theo người hầu, cũng không ít người mang theo gia quyến đến đây. Những cái kia cầm trong tay lễ nghi phiến quý tộc các tiểu thư nguyên bản chính ưu nhã che miệng nói nhỏ, nhưng làm Jolene thân ảnh xuyên qua đan sen đám người lúc, các nàng lễ nghi phiến đột nhiên đều ngừng ở giữa không trung. Mau nhìn bên kia. Một vị mang theo chân châu vật trang sức quý tộc tiểu thư đột nhiên dùng nan quạt gõ nhẹ đồng bạn cổ tay, mặt quạt sau lộ ra nàng có chút phiếm hồng gương mặt. Cái này là nhà nào quý tộc thiếu gia? Ta chưa từng thấy như vậy. Lời của nàng không có thể nói xong, bởi vì bên cạnh một vị khác mặc hồ lễ phục màu xanh lam quý tộc tiểu thư đã thất thố siết chặt cán quạt. Các ngươi nhìn gò má của hắn, nàng đệ thấp trong thanh âm mang theo khó mà che giấu nhạy cẫng. Cái kia cầm tuyến độ con quả thực giống như là đại sư điêu khắc càng đa lễ hơn dụng cụ phiến lặng lẽ chuyển hướng Jolene phương hướng, mặt quạt hậu chuyện đến liên tiếp nhỏ vụ nghị luận. Có vị gan lớn quý tộc tiểu thư thậm chí cố ý nhường phiến rơi tua cờ đảo qua Jolene ống tay áo, lại tại cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau trong nháy mắt bối rối thu hồi cây quạt, chỉ lưu lại một chuỗi như chuông bạc cười khẽ trong không khí rung động. Đặt Kẻ thấy thế, danh manh hướng Jolene nhíu mày. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, xem đi, ta liền nói có thể như vậy. Jolene thì hồi lấy một cái ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu hắn đừng có lại sinh sự. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài dằng dặc, không chờ một lúc, Hải Minh Châu hội quán đại môn liền từ nội bộ đẩy ra. Từng hàng mặc chỉnh tề trang phục nhân viên tạp vụ nhóm tại cửa ra và phụ trách nên đón và kiểm tra thư mời. Thuận lợi tiến vào sau đại môn, nhìn xem Hải Minh Châu hội quán nội bộ trang hoàng, Jolene không khỏi mặt mày trao lên. Thủy tinh đèn treo chiếc xạ mảnh vàng vụn giống như quan mang, khảm nạm chân châu mẹ bối cột trụ hành lang hiện ra ôn nhuận quang trạch, phù điêu trang trí mái bằng dưới, màu xanh đậm lông nhung thiên nga màn che tầng tầng rủ xuống. Mặt đất lát thành màu ngà sữa đá cẩm thạch bên trên, nhỏ vụn sóng biển đường vân phảng phất tại lưu động, cùng trên vách tường treo san hô tác phẩm nghệ thuật tôn nhau lên thành thú, toàn bộ không gian tràn ngập điệu thấp mà đắt đỏ hải dương khí tức. Đặc ệ, người đã đến gạ vị nam tức thanh âm trầm thấp đánh gãy Jolene quan sát. Vị này thần hy lĩnh lão lãnh chúa hướng Jolene khẽ gật đầu về sau, liền đối với Đặc ệ nói ra: "Đi theo ta, ta vì ngươi dẫn kiến mấy vị quý tộc." "Được rồi, gạ vị thúc thúc." Đặc ệ thuận theo ứng thanh, trước khi đi nói khẽ với Jolene bản giao vài câu về sau, liền đi theo gạ vị rời đi. Một thân một mình Jolene dạo chơi đi hướng bữa ăn đài, tiện tay lấy chút tinh xảo điểm tâm, ánh mắt nhưng thủy chung đi theo mỹ ẩn thân ảnh. Vị này quốc vương vẫn như cũ mặc món kia một mạc cây ngay trường bào, không có chút nào vương thất vốn có phô trương. Đã không có phát biểu chính thức mở màn đọc lời chào mừng, cũng không có ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, mà là mang theo một bình lớn rượu mạch, trực tiếp ngồi ở dài bên cạnh bàn ăn. Khi đó chúng ta bị thú nhân vây khốn tại trong sơn cốc dòng dã ba ngày. Mỹ ẩn rót một ngụm rượu lớn, tiện tay nắm lên một thanh thịt muối nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không rõ tiếp tục nói. Cuối cùng là dựa vào một trận đột nhiên xuất hiện mưa to mới phá vòng vây thành công. Cái kia thu kịch cử chỉ cùng nó nói là quốc vương, chẳng bằng nói càng giống trong tiểu quán uống say rồi lao do mình. Nhưng chính là phần này hào không làm bộ hào sảng, làm cho cả yến hội sảnh tràn đầy nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí. Các quý tộc top 5 top 3 ngồi vây quanh tại bên cạnh hắn, thỉnh thoảng phát ra trong sáng tiếng cười. Các người hầu xuyên thẳng qua ở giữa thêm rượu chia thức ăn, thủy tinh đèn treo quang mang tỏa ra từng trường vui vẻ khuôn mặt. Jolene cũng không có tiến lên tham gia náo nhiệt. Theo tố chất thân thể tăng lên, hắn sức ăn cũng ngày càng tăng trưởng. So với nghe quốc vương nói khoác chuyện cũ, trước mắt những này tinh xảo bữa ăn điểm hiển nhiên càng có lực hấp dẫn. Hương vị quả thật không tệ. Huyền cự mấy vị quý tộc tiểu thư mời về sau, Jolene lại cầm lấy mấy cái tươi tôm đưa trong cửa vào, tinh tế thưởng thức tôm thịt tươi non đạn răng cảm giác. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng nhạo báng quen thuộc. "Trời ạ, Jolene, ngươi đây là đói bụng bao lâu? Không biết còn tưởng rằng ngươi là từ đâu trốn tới nạn dân." Jolene cũng không quay đầu lại đi miệng bên trong lấp phiến bánh mì trắng. Xạ giao xong, cảm giác như thế nào? Hoàng Bét Đặc Kệ buồn bực chút xuống một chén rượu, nhớ tới mới vừa rồi những quý tộc kia xa lánh chung mang theo ánh mắt khinh miệt, chính muốn tiếp tục phàn nàn, lại bị một trận ồn ào đánh gãy. Náo nhiệt như vậy đến hội, sao có thể không có diễn võ trợ hứng? Chỉ thấy nguyên bản ngồi tại bên cạnh bàn ăn mì ẩn quốc vương giờ phút này trực tiếp đứng ở trên mặt bàn, sắc mặt đỏ hồng, thân hình lay nhẹ. Cột lìn, đem những này vướng bận cái bàn đều lấy ra. Hắn cao giọng phân phó xong, lại nhìn khắp bốn phía quý tộc, phóng khoáng tuyên bố: "Để cho các ngươi người hầu tỉ thí một phen, bên thắng, chúng điệp có thưởng." Tấu chương xong, chương 74, diễn võ. 55, chương 74, diễn võ, 55, các quý tộc đúng mỹ ẩn đề nghị không ngạc nhiên chút nào. Tận quản lãnh địa của bọn hắn phần lớn rời xa vương đô, nhưng ai cũng biết vị này quốc vương thượng võ thành tính. Cùng quý tộc khác trên yến hội những cái kia phong hoa tuyết nguyệt chuyện phiếm khác biệt, mỹ ẩn tổ chức yến hội tất có một cái cố định câu. Cái kia chính là diễn võ tỉ thí. Bởi vậy làm mỹ ẩn tuyên bố tin tức này về sau, các quý tộc không chỉ có không có ngạc nhiên, ngược lại từng cái kích động. Bởi vì mỹ ẩn từ trước đến nay lấy xuất thủ xa xỉ lấy sưng. Tinh lương áo giáp vũ khí, ngày đi nghìn dặm bi em đút lương câu cũng chỉ là bình thường ban thưởng. Nếu để cho hắn thấy tận hứng, thậm chí khả năng ban thưởng chân quý chiến kỹ. Đây chính là có thể làm cho thường nhân bước vào phi phạm lĩnh vực bí truyền kỹ nghệ. Giống Đặc Kệ chỗ cổ lìn gia tộc như vậy tiểu quý tộc, đời đời kiếp kiếp chỉ truyền thừa một hạng chiến kỹ. Cho dù là những cái kia nội tình tâm hậu đại gia tộc, nắm giữ chiến kỹ số lượng cũng có thể đến được trên đầu ngón tay. Đúng ở đây tất cả quý tộc mà nói, chiến kỹ đều là có thể nội nhưng không thể cầu chất bảo. Huống chi, nếu có thể đang diễn võ trung nổ đến thứ nhất, càng có khả năng thu hoạch được quốc vương ưu ái. Đây quả thực cơ hội ngàn năm một thở. Các quý tộc trao đổi lấy ánh mắt hưng phấn, đã bắt đầu tính toán muốn phái ra vị kia người hầu dự thi. Đặc Kệ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn mặt mày hớn hở hướng Jolene miêu tả mỹ ẩn ban thưởng đến cỡ nào phong phú, cuối cùng còn chưa đã ngứa liếm môi một cái, hạ thấp giọng hỏi: "Thế nào, Jolene, có hứng thú hay không đi lên tỉ thí một phen?" A Jolene chậm rãi nuốt xuống trong miệng đồ ăn, từ chối cho ý kiến như mày. Trước nhìn kỹ hắn nói đi, chiến kỹ hấp dẫn sát thực khó mà kháng cự. Lúc trước hắn thực lực chưa đột phá phàm nhân cực hạn lúc, liền từng bằng vào thuận thế chạm chém giết không thực lực viễn siêu mình cầu đầu nhân. Chẳng qua hiện nay hắn thực lực tổng hợp, mặc dù nhưng đã vững vàng bước vào phi phàm lĩnh vực, trên lý luận chỉ cần không tao ngộ siêu phàm trước nghiệp giả, đều có lực đánh một trận. Nhưng bên trong phòng yến hội quý tộc tụ tập, mang tới người hầu số lượng phần đông, khó đảm bảo trong đó sẽ không ẩn giấu đi dị bẩm thiên phú cao thủ. Cho nên Jolene chuẩn bị quan sát một phen về sau, lại định đoạt sau. Ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, có Lin đã chỉ huy đám người hầu đem giữa đại sảnh cái bàn thanh không, đưa ra một mảnh rộng rãi sân bãi. Mỹ ẩn quốc vương đại mã kim đao đứng tại trong sân, ánh mắt tùy ý liếc nhìn một phía. Làm sao? Không ai dám cái thứ nhất ra sân sao? Quốc vương bệ hạ. Vừa dứt lời, một cái thanh âm hùng hậu từ trong đám người truyền đến. Jolene theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị dáng người khôi ngô nam tử chậm rãi đi ra, đứng phía sau chính là hôm đó tại quán trọ nhục nhã qua Đặc Kệ mà san nam tước. Nam tử tại cách Mỹ ẩn hai bước địa phương xa dừng lại, thật sâu xoay người hành lễ. Tại hạ nguyện vì bệ hạ dâng lên trận đầu diễn võ. Tốt. Mỹ ẩn cười lớn dùng sức vô vô hắn giày đặt bà bay. người tên là gì? Nhìn thấy Mị Ẩn chủ động tuân hỏi tên của mình, nam người nhất thời sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng nói:
hồi bẩm bệ hạ, tại hạ Bờ Rèn.
Bờ Rèn, tên rất hay. Mị Ẩn dùng nắm đấm nhẹ đập xuống Bờ Rèn kiên cố lồng ngực, hai lòng gật đầu, lập tức nhìn khắp bốn phía. Còn có ai muốn lên sàn? Có cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, quý tộc khác cũng không còn thận trọng. Rất nhanh, một vị khác thể trạng tráng kiện người hầu cũng bước vào sân bãi.
Tốt,
rất tốt. Nhìn xem chung quanh kích động đám người hầu, Mị Ẩn hài lòng nhẹ gật đầu, quay đầu phân phó nói:
Cọt Lìn,
cầm mấy món vũ khí tới. Tham gia quốc vương yến sẽ tự nhiên không thể mang theo binh khí ra trận. Không bao lâu, một nhóm Hải Minh Châu hội quán nhân viên tạp vụ liền mang lên một cái binh khí đỡ, phía trên chỉnh tề trưng bày các thức huấn luyện dùng vũ khí. Chưa khai phong trường kiếm, cùng đầu chiến phủ, bao lấy vải mềm côn đồng đầy đủ mọi thứ. Như vậy, Mị Ẩn thấy hai người đã riêng phần mình tuyển binh khí tốt, liền chậm rãi thối lui đến bên sân, vung tay lên. Bắt đầu. Theo quốc vương ra lệnh một tiếng, Bờ Rèn cùng đối thủ trong nháy mắt giao phong. Kim loại va chạm vù vù âm thanh tại nguyên bản ồn ào trong đại sảnh phá lệ chói tai. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, mặc dù hai người hình thể tương tự, tuổi tác gần, nhưng Bờ Rèn chiến đấu kỹ nghệ lại rõ ràng càng hơn một bậc. Chỉ gặp hắn một cái xào rượu đón đỡ sau thuận thế đột tiến, mũi kiếm như du long giống như xẹt qua đối thủ cổ tay. Tráng kiện người hầu thấy thế, có chút bối rối huy kiếm ứng đối, nhưng sau đó một khắc, Bờ Rèn lại là bỗng nhiên biến chiêu.
Keng!
Theo vũ khí chạm vào nhau, tráng kiện người hầu lảo đảo hướng về sau rút lui. Đã nhường. Thẳng đến Bờ Rèn thu kiếm hành lễ, tên kia người hầu mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn trên mặt đất lẻ loi chơi chọi kiếm sắt, trên mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, chật vật thối lui ra khỏi sân bãi.
Tốt,
đặc sắc. Mị Ẩn dùng sức vỗ tay, to tiếng cười ở đại sảnh quanh quẩn. Nhanh nhanh nhanh, đi lên nữa một cái. Tiếp xuống tỉ thí cơ hồ thành Bờ Rèn một người biểu diễn. Ba tên người hầu liên tiếp ra sân, lại đều tại trong vòng 10 chiêu thua trận. Bờ Rèn kiếm thế như cuồng phong mưa rào, lại như nước chảy mây trôi, mỗi một lần giao phong đều dẫn tới các quý tộc trận trận kinh hô.
Ầm.
Người thứ 16 đối thủ chiến phủ bị đánh bay, đập ầm ầm tại giá binh khí bên trên. Bờ Rèn thu kiếm mà đứng, hô hấp thậm chí đều không có loạn. Bên sân đám người hầu ánh mắt đã từ kích động biến thành kính sợ, trong lúc nhất thời lại không người còn dám tiến lên.
Hào tiểu tử, thân thủ thực là không tồi.
Bờ Rèn hiển nhiên không ngờ tới quý tộc khác người hầu thực lực như thế không tốt, lại thêm Mị Ẩn quốc vương liên tục tán thưởng, hắn ngạo nghệ đứng ở trong sân, trong mắt không khỏi toát ra một tia khinh miệt. Lần này tư thái tự nhiên bị mọi người chung quanh thu hết vào mắt. Mị Ẩn dù chưa nhiều lời, nhưng cái khác người hầu cũng đã mặt đỏ lên. Đặc kệ thấy thế không khỏi chợt chợt lưỡi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vẫn đang vùi đầu ăn như gió cuốn hào hữu, hạ giọng bất đắc dĩ mà hỏi:
thế nào Jolen?
Có nắm chắc thắng hắn sao? Nghe được hỏi thăm, Jolen không chút hoang mang chút xuống một ngụm rượu, đem thức ăn trong miệng đưa vào trong dạ dày, cái này mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía sân bãi. Mới vừa rồi Bờ Rèn cùng cái khác người hầu tỉ thí, hắn toàn bộ hành trình đều tại tử quan sát kỹ. Mặc dù Bờ Rèn kỹ xảo chiến đấu thành thạo, tố chất thân thể cũng tương đối xuất sắc, nhưng cùng hắn so ra vẫn là phải kém hơn một chút. Chỉ cần đối phương không có thể nghịch chuyển chiến cuộc đón sát thủ, Jolen thậm chí không cần vận dụng bất luận cái gì chủ động đặc tính, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể liền có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Đang lúc hắn chuẩn bị trả lời đặt kẽ lúc, Mị Ẩn âm thanh vang dội lại lần nữa vang vọng đại sảnh. Lao quốc vương trùng điệp luốt bàn ăn, thấy không có người lại đến cuộc tỉ thí, bất mãn cao giọng nói:
làm sao?
Không ai dám ứng chiến sao? Thấy vẫn không có người hưởng ứng, hắn dứt khoát bắt đầu điểm danh.
Kịp năm tước, tạt lộ năm tước, thìn năm tước.
Bị điểm tên các quý tộc phản ứng khác nhau. Có người hạ thấp người tạ lỗi, có người kinh hoàng quát tay. Bọn hắn sớm đã phái ra tinh nhuệ nhất tùy tùng, lại đều tại Bờ Rèn thủ hạ bại trận. Giờ phút này đối mặt quốc vương thúc giục, đành phải kiên trì chối từ, đồng thời không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Ma San. Chỉ thấy vị này nam tức chính khoan thai phủ động lên chính mình dâu cá chê, trên mặt viết đầy đắc chí vừa lòng. Thật sự là không thú vị. Mị Ẩn mất hết cả hứng lắc đầu, đang muốn tuyên bố tỉ thí kết thúc lúc, Ma San nam tức lại đột nhiên tiến lên một bước, khom mình hành lễ đạo:
bệ hạ, hôm nay trên yến hội, tựa hồ có chút người không quá hợp quần đâu.
Đang khi nói chuyện, hắn ý vị thâm trường liếc nhìn trong góc đặc kệ, trong mắt đan sen khinh miệt cùng một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời phẫn hận.
Ồ.
Mị Ẩn lười biếng ngáp một cái, nhìn khắp bốn phía hỏi:
còn có nhà ai người hầu không bên trên cuộc tỉ thí?
Jolen bén nhạy bắt được Ma San ánh mắt phức tạp, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Vị này nam tức đúng đặc kệ ý, tựa hồ không chỉ có bắt nguồn từ xuất thân thành kiến, chẳng lẽ là cùng Phaslin nam tức có cái gì thủ cũ? Đặc kệ tự nhiên cũng nghe được Ma San ý ở ngoài lời, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói:
cái này lao hỗn đản.
Jolen, cái kia Bờ Rèn sát thực thật sự có tài, ngươi không cần thiết. Mặc dù Jolen trước đó không trả lời thẳng, nhưng lấy đặc kệ ánh mắt phán đoán, Bờ Rèn thực lực sát thực không thể khinh thường. Chí ít so với trong trang viên tất cả vệ binh đều mạnh hơn nhiều. Đang lúc hắn mở miệng khuyên can hảo hữu thời điểm, bên kia Ma San lại là trước một bước mở miệng nói ra:
quốc vương bệ hạ, theo ta quan sát, giống như Cổ Lìn lời còn chưa dứt, một cái âm thanh trong trẻo liền trong đám người vang lên:
quốc vương bệ hạ, thỉnh cho phép ta bên trên cuộc tỉ thí.
Jolen nhẹ nhàng vỗ vô đặt kệ bà bay, đưa cho hắn một cái chấn an ánh mắt, lập tức ung dung đẩy ra đám người đi hướng trong sân.
Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường ánh mắt mọi người đều tập trung tại người trẻ tuổi này trên thân. Các quý tộc đầu tiên là sợ hai thán phục tại Jolen tuấn lãng dung mạo và ưu nhã dáng vẻ, nhưng khi thấy rõ hắn tuổi trẻ khuôn mặt về sau, lại nhao nhao lắc đầu. Từ lẽ thường suy đoán, chính bảo tráng niên Bờ Rèn vô luận tại kinh nghiệm chiến đấu hay là thân thể tố chất bên trên, đều hẳn là hơn xa cái này thoạt nhìn bất quá chừng 20 thanh niên. Nhưng mà Mị Ẩn quốc vương lại như có điều suy nghĩ, nheo mắt lại, dùng cầm điểm một cái giá vũ khí.
đi chọn binh khí của ngươi đi.
Tuân mệnh.
Jolene không mình hành lễ sau đi hướng giá vũ khí. Tại thép tâm cộng minh đặt tính ra chỉ dưới, chỉ là đầu ngón tay rất nhỏ tiếp xúc về sau, liền chọn được một thanh thích hợp vũ khí, sau đó liền chậm rãi đi hướng bờ rèn đối diện, cầm kiếm mà đứng.
Bắt đầu.
Theo Mỹ ẩn ra lệnh một tiếng, bờ rèn như mãnh hổ giống như dẫn đầu phát khởi thế công, trường kiếm mang theo tiếng xé gió thẳng đến Jolene cổ họng. Nhìn trước mắt không nhúc nhích tí nào Jolene, bờ rèn nhếch miệng lên một vòng nghĩa mai độ cong. Bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử hắn ở trong lòng cười nhạo. Sợ là liền kiếm đều nắm bất ổn a. Nhưng mà ý nghĩ này vừa hiện lên, nét mặt của hắn liền bỗng nhiên ngưng kết.
Ken,
một đạo chói hai kim loại tiếng va chạm nổ vang. Bờ rèn chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, trường kiếm trong tay lại rời khỏi tay. Chôi này kiếm sắc vẽ ra trên không trung một đạo chói mắt ngân quang, cuối cùng ầm một tiếng nện ở đá cẩm thạch trên mặt đất, chấn động đến hắn màng nhĩ đau nhức. Toàn bộ yến hội sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mắt thấy cảnh này, một mực đi theo tại Mỹ ẩn bên cạnh, toàn thân bao phủ tại tinh lương bản giáp bên trong khôi ngô thân ảnh, chậm rãi đưa tay, xoa bên hông chuôi kiếm. Đấu chương xong, chương 75, thiết bích gọn đỡ chương 75, thiết bích gọn đỡ bởi vì chiến đấu kết thúc quá cấp tốc, ở đây các quý tộc căn bản không kịp phản ứng. Bọn hắn như là bị làm định thân chú giống như đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Có người vẫn bưng chén rượu, màu hổ phách rượu dịch tại trong chén có chút rung động, có người con ngươi đột nhiên co lại, thân thể không tự giác nghiêng về phía trước, lộng lây tơ lụa lễ phục bởi vì ma sát phát ra tuôn rơi tiếng vang. Toàn bộ yến hội sảnh lâm vào quỷ dị đứng im, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Thiên phụ ở trên, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cái này vị trẻ tuổi kiếm thuật quả thực không thể tưởng tượng. Ta thậm chí không thấy rõ động tác của hắn nhỏ vụn nói nhỏ âm thanh như gợn sóng quyết tán, ngưng kết không khí một lần nữa lưu động. Quý tộc các tiểu thư nhao nhao lấy lễ nghi phiến che mặt, lại che không được mắt bên trong lưu chuyển dị sắc, trong đó có mấy vị càng là hai gò má ửng hồng, mặt quạt sau hô hấp đều không tự chủ được dồn dập mấy phần.
Ầm.
Ma San Nam tức mặt âm trầm, khả ngân thủ trượng trùng điệp đánh tại đá cẩm thạch trên mặt đất. Trầm muộn tiếng va đập nhường thất thần bợ rèn toàn thân chấn động. Vị này chính vào tráng niên người hầu chậm rãi cúi đầu, ngây ngốc nhìn chăm chú chính mình máu thịt bé bét tay phải. Đỏ thâm huyết châu thuận lấy đầu ngón tay nhỏ xuống, tại đá cẩm thạch trên sàn nhà tràn ra từng đóa chói mắt liên hoa.
Tích đáp.
Tí tách mỗi một tiếng vang nhỏ đều giống như đập nện tại bờ rèn kiêu ngạo bên trên trọng truy. Hắn máy móc ngẩng lên đầu, lần thứ nhất nhìn thẳng vào đối thủ khuôn mặt. Cái kia góc cạnh rõ ràng hình dáng còn mang theo chưa cởi ngây ngô, rõ ràng chỉ là cái chừng 20 tuổi thanh niên. Không có khả năng một chiêu, liền dùng một chiêu. Bờ rèn khô khốc hầu kết nhấp nô, trong mắt quang mang dần dần tan rã. Phảng phất một loại nào đó trèo chống hắn nhiều năm tín niệm, giờ phút này ngay tại như lưu sa giống như chậm rãi sụp đổ. Đã nhường. Thấy bờ rèn chậm chạp không có động tác, Jolene khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Mới vừa rồi cái kia cuộc tỷ thí có thể thắng được như thế nhẹ nhõm, ngoại trừ thực lực mình hơn xa đối với phương ngoại, ở mức độ rất lớn cũng nhờ vào bờ rèn kinh địch. Nếu như hắn ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, có lẽ. Jolene suy nghĩ một chút, rất nhanh ra kết luận. Nói như vậy, chí ít cũng phải 4-5 kiếm mới có thể cầm xuống đi. May mắn bờ rèn không cách nào đọc tâm, nếu không nếu là nghe được Jolene lần này nội tâm độc thoại, vốn cũng không ổn tâm tính sợ rằng sẽ tại chỗ sụp đổ. Nhận đã nhường bờ rèn vẻ mặt hốt hoảng có chút không lời, miễn cưỡng thi lễ một cái, sau đó liền lảo đảo thối lui ra khỏi sân bãi. Cho đến lúc này, Mỹ ẩn quốc vương mới dùng sức vỗ tay.
Ba ba ba.
Theo thanh thúy tiếng vỗ tay quanh quẩn, lão quốc vương đem trong tay rượu mạch uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Jolene ánh mắt tràn đầy tán thưởng.
Hảo tiểu tử,
kiếm thuật không sai. Năm nay bao nhiêu tuổi?
Hồi bẩm bệ hạ, 17 tuổi.
17 tuổi. Còn chưa chờ Mỹ ẩn tiếp tục đặt câu hỏi, chung quanh các quý tộc đã trước một bước lên tiếng kinh hô. Bỡ rèn thực lực bọn hắn thấy nhất thanh nhị sở. Tố chất thân thể cường hãn, kiếm ý tinh xảo, một chiêu một thức ở giữa thậm chí có thể nhìn thấy biên cảnh quân đoàn quân dụng kiếm pháp cái bóng, lại thêm phong phú kinh nghiệm thực chiến, hiển nhiên là tại biên cảnh phục dịch nhiều năm lao binh. Chỉ có như vậy một vị kinh nghiệm lão đạo cường giả, mà ngay cả một chiêu đều không có đo lấy, liền thua ở người trẻ tuổi này trong tay. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn chỉ có 17 tuổi. Nhìn Jolene thẳng tắp dáng người và tuấn lãng khuôn mặt, không ít quý tộc trong mắt chớp động lên dị dạng hào quang. Chú ý tới Jolene cũng không báo ra bản thân dòng họ, Mỹ ẩn quốc vương có chút nhăn đầu lông mày.
Ngươi là bình dân xuất thân?
Hồi bẩm quốc vương bệ hạ, xác thực như thế.
Jolene cung kính đáp.
Sách nghe được câu trả lời này, Mỹ ẩn rõ ràng ngơ ngác một chút, lập tức trong mắt lộ ra một tia tiếc nuối thần sắc. Phương mới nhìn đến Jolene tuấn lãng dung mạo cùng ưu nhã cử chỉ, hắn còn tưởng rằng đây là cổ lìn gia tộc con em quý tộc đến đây tỷ thí, không nghĩ tới vậy mà thật chỉ là một tên tùy tùng. Đáng tiếc hồi tưởng lại Jolene mới vừa rồi cái kia kinh diễm một kiếm, Mỹ ẩn không khỏi than nhẹ một tiếng, tiếp theo cất cao giọng hỏi.
Như vậy, còn có vị kia muốn lên trước khiêu chiến Jolene?
Dưới trận các quý tộc đưa mắt nhìn nhau, không người trả lời. Bọn hắn tinh nhuệ nhất tùy tùng liền bờ rẹn đều khó mà chống đỡ, càng không nói đến là trước mắt cái này thâm bất khả chắc Jolene. Giờ phút này lòng của mọi người tự đã sớm không đang diễn võ phía trên, mà là âm thầm tính toán, như thế nào đem cái này tên là Jolene người trẻ tuổi thu nhận dưới trướng. Cho dù hắn chỉ là cái không cách nào tu tập kỵ sĩ hô hấp pháp bình dân, nhưng bằng chừng ấy tuổi liền có thực lực như vậy, cho dù tương lai không thể trở thành siêu phàm chức nghiệp giả, cũng nhất định có thể trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Cảm nhận được bốn phía quăng tới nóng rực ánh mắt, Jolene có chút không được tự nhiên nhún vai bàng. Mắt thấy các quý tộc không người trả lời, Mỹ ẩn quốc vương vẫn chưa thỏa mãn chật chật lưỡi.
Tốt à, đã như vậy, ta tuyên bố ngay tại Lao quốc vương sắp tuyên bố diễn võ kết quả lúc, phía sau hắn vị kia khôi ngô nam nhân bỗng nhiên tiến lên một bước, thấp giọng nói ra.
Bệ hạ, thỉnh thỉnh cho phép ta cùng hắn luận bàn một phen.
Ồ,
Mị Ẩn nhíu mày, khóe mắt nếp nhăn có chút giãn ra, mang theo vài phần danh manh ý cười.
Thế nào, Gonder?
Trông thấy hạt giống tốt lòng ngứa ngáy rồi.
Đúng thế.
Đối mặt quốc vương trêu chọc, Gonder khẽ gật đầu một cái, nặng nghề mũ giáp theo động tác của hắn phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Cho dù hắn không cách nào tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, nhưng chỉ cần tại trong quân đoàn lịch luyện mấy năm, tương lai thành tiểu y nguyên bất khả hạn lượng.
Được thôi.
Mị Ẩn tùy ý khoát tay áo, bất quá ngươi đến hỏi trước một chút người trẻ tuổi kia có nguyện ý hay không, phải biết và ngươi loại người này chiến đấu, không bị dọa đến tè ra quần cũng không tệ rồi.
Đa tạ bệ hạ.
Gonder khẽ gật đầu, lập tức cất bước đi hướng Jolene. Đen kịt bản giáp tại ánh nến chiếu rọi hiện ra lạnh lẽo u quang, mỗi bước ra một bước đều phảng phất mang theo vô hình cảm giác áp bách.
Jolene, phải không?
Đúng thế. Theo Gonder tới gần, Jolene toàn thân lông tơ không tự chủ được dựng thẳng lên, một cố gần như bản năng run rẩy cảm giác từ lưng lan tràn đến toàn thân. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm sao động, khẽ không người, ngẩng đầu hỏi:
"Xin hỏi ngài là?"
Gonder cũng không trực tiếp trả lời, mà là đi đến giá vũ khí bên cạnh, tiện tay nhấc lên một thanh chưa khai phong kiếm sắt, cái này mới chậm rãi quay người, thanh âm trầm thấp từ dưới mũ giáp truyền đến:
"Ngươi có thể xưng hô ta đấy danh tự Gonder."
"Gonder?" Cái tên này vừa ra, nguyên bản còn duy trì lấy thận trọng các quý tộc trong nháy mắt rối loạn lên. Dù sao tại Kim Cốc Vương quốc, cái tên này thực sự quá có phân lượng. Vương quốc ba đại quân đoàn đứng đầu, Hắc Thiết Chi Dực thống soái. 10 năm trước Bắc Cảnh thú nhân xâm lấn lúc, đúng là hắn xuất linh Hắc Thiết Chi Dực tử thủ sắt thép cứ điểm, tại mũi tên hao hết, tường thành sụp đổ trong tuyệt cảnh, cầm trong tay trọng kiếm một mình chấn thủ cửa thành 3 ngày 3 đêm. Làm người ta rung động nhất là, cuối cùng phản kích chiến trung, tại trước mắt bao người, đem thú nhân bộ lạc chiến tranh tế tự, một vị đồng dạng bước vào siêu phàm lĩnh vực chức nghiệp giả, liền người mang đồ đằng chém thành hai khúc. Trận chiến kia qua đi, biên cảnh thú nhân bộ tộc đến nay vẫn lưu truyền Hắc Thiết Tử thần kinh khủng truyền thuyết. Mà giờ khắc này, vị này nhân vật truyền kỳ liền đứng tại Jolene trước mặt, chưa khai phong kiếm sắt tùy ý chống trên mặt đất. Mắt thấy cảnh này, các quý tộc nói nhỏ âm thanh càng ngày càng vang. Lại là Thiết Bích tự mình hạ trạng. Lần trước thấy Gonder đại nhân xuất thủ, hay là tại huyết nguyệt chi loạn thời điểm a? Tiểu tử này vận khí thật tốt, có thể được đến loại này cấp bậc cường giả chỉ điểm, nhưng chân chính hiểu công việc người lại đều ở trong tối từ lắc đầu. Siêu phàm chức nghiệp giả và người bình thường chênh lệch, so với người trưởng thành và đứa bé chênh lệch còn muốn lớn. Cho dù Gonder không dùng ra toàn lực, cuộc tỷ thí này cũng nhất định là đơn phương nghiền ép. Jolene lông mày theo các quý tộc xì xào bàn tán dần dần bận chặt. Siêu phàm chức nghiệp giả. Kỵ sĩ hắn ở trong lòng mặc niệm lấy cái chức vị này, cầm kiếm ngón tay không tự giác nắm chặt. Mặc dù đã sớm tại các loại trong truyền thuyết nghe nói qua kỵ sĩ uy danh, nhưng trực diện loại này siêu phàm cường giả còn là lần đầu tiên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đối phương vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một tòa không thể vượt qua núi cao. Gonder không có để ý chung quanh nghị luận, thanh âm trầm thấp từ dưới mũ giáp truyền ra:
"Ta chỉ dùng một thành thực lực cùng ngươi giao thủ, nếu như có thể thắng ta."
Hắn hơi chút dừng lại, khôi giáp dày cộm nặng nề phát ra kim loại ma sát tiếng vang. "Ngoại trừ quốc vương bệ hạ ban thưởng bên ngoài, ta lại ngoài định mức truyền thụ cho ngươi một hạng chiến kỹ."
Jolene cơ hồ không do dự liền gật đầu.
Hắn cũng không phải là không biết trời cao đất rộng. Tương phản, hắn hết sức rõ ràng mình cùng siêu phàm nghề nghiệp thực lực sai biệt. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là diễn võ, không phải là sinh tử tương bác, cũng không phải thù hận quyết đấu. Lấy bỏ nợ danh vọng, không có khả năng sẽ đối với hắn cái này vô danh tiểu tốt dưới nặng tay.
Đã như vậy, vì cái gì không thử một lần đâu?
Bại, không có bất kỳ tổn thất nào, phản mà thu được một lần khó được lịch luyện. Nhưng nếu như thắng, lại có thể thu lấy được một hạng chiến kỹ. Cuộc mua bán này, tính thế nào đều không lỗ. Nghĩ tới đây, Jolene thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nguyên bản không người xuống thân thể như tiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp.
Mời đại nhân chỉ giáo.
Rất tốt. Thấy cái này trước mắt tên này người trẻ tuổi cũng không bị uy danh của mình chấn nhiếp, Gonder trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Lời còn chưa dứt, cô kia đen kịt trọng giáp đã như quỷ mị giống như đột tiến đến Jolene trước mặt. Tốc độ này hoàn toàn vi phạm với cái kia thân trọng giáp vốn có cồng kềnh cảm giác.
Thật nhanh.
Jolene con người đột nhiên co lại, bản năng giơ kiếm đón đỡ.
Ken.
Chói hai sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Jolene chỉ cảm thấy một cỗ như núi cao cự lực thuận lấy thân kiếm truyền đến. Cả người như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đế giày tại đá cẩm thạch trên mặt đất cọ sát ra hai đạo thật dài bạch ấn.
Gặp ủy.
Đây chính là siêu phàm chức nghiệp giả một thành sức mạnh sao? Jolene hai cánh tay run lên, hổ khẩu truyền đến đau rát cảm giác. Hắn gắt gao cắn chặt răng quan, đem bọn tới cổ họng ngai ngái ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Mà mắt thấy cảnh này, Gonder thì là cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Còn dùng sức quá mạnh sao? Có chút bất đắc dĩ lắc đầu về sau, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào Jolene trên thân, dấu ở mặt nạ sau khỏe miệng có chút giơ lên. Đón lấy một kích này còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, người trẻ tuổi này thực lực xác thực làm cho người kinh hỉ.
Hiện tại,
Hắc Thiết kỵ sĩ đem trường kiếm chỉ xéo mặt đất, áo giáp theo hô hấp phát ra quy luật nhẹ băng lên, đến tiên ngươi đến tiến công.
Minh bạch.
Jolene hít sâu một hơi, trong mắt đống nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén. Trong chốc lát, cả người hắn khí chất biến đổi. Chuyên chú đặc tính mở ra.
Chiến ý sôi trào đặc tính mở ra.
Tấu chương xong, chương 76, tỉ thí chương 76. Tỉ thí đi qua vừa rồi một kích kia thăm dò, Jolene biết rõ cùng siêu phàm chức nghiệp giả giao chiến, dù là đối phương chỉ sử dụng một thành sức mạnh, chính mình cũng tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Chỉ có hoàn toàn thi triển ra toàn lực, có lẽ mới có thể có 1% thắng lợi khả năng. Cho nên, trừ bỏ ảo thuật bên ngoài, hắn không chuẩn bị lại có giữ lại. Chuyên chú mở ra sát na, Jolene tầm nhìn đống nhiên kiểm chế thành đường hầm hình. Dưới ánh đến tàn ảnh, gọn đờ áo giáp khe hở ở giữa bốc hơi nhiệt khí, thậm chí nhìn trên đài một vị nào đó quý tộc trượt xuống chân châu cúc áo. Tất cả chi tiết đều trong mắt hắn phân giải thành động tác chậm. Sau đó một khắc, Jolene trực tiếp chạy về phía trước. Khi đi ngang qua giá vũ khí trong nháy mắt, tay trái còn tiện thể lấy cầm lên một cái khắc chuôi kiếm sắt. Hai thanh binh khí trong không khí vạch ra lạnh lẽo hồ quang. Song cầm vũ khí sao? Nhìn thấy Jolene cái lựa chọn này về sau, Gordon có chút nhíu mày. Cho dù lấy hắn bây giờ siêu phàm chức nghiệp giả thực lực, tay phải cùng tay trái vẫn là không cách nào thực hiện hoàn toàn liên hệ. Bởi vậy hắn thấy, nếu là không có đem song cầm cái này kỹ nghệ tu luyện đến đỉnh phong liền tùy tiện sử dụng lời nói, chẳng những không hội tăng thực lực lên, ngược lại sẽ giảm xuống tự thân chiến lực. Về phần Jolene đối với song cầm kỹ nghệ nắm giữ trình độ nhìn xem hắn hơi có vẻ ngây ngô khuôn mặt, Gordon từ chối cho ý kiến lắc đầu. Cái tuổi này có thể ma luyện ra một tay xuất sắc kiếm thuật, đã là chuyện khá là khó khăn tình. Hắn cũng không cho rằng, tại cơ sở này bên trên, Jolene còn có thể có một tay có thể xưng tuyệt kỹ song cầm kỹ nghệ. Mà tại vị này nổi tiếng lâu đời kỵ sĩ suy tư thời điểm, chiến ý sôi trào mang tới nóng dục chính dọc theo Jolene xương sống liên tiếp trào lên, huyết dịch trào lên tiếng oanh minh phảng phất ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Rên lên một tiếng về sau, Jolene cấp tốc thấp người đột tiến, tay trái kiếm vạch ra tân nguyệt giống như hồ quang thẳng đến gõ đỡ đầu gối khớp nối, kiếm trong tay phải lại lấy hoàn toàn tương phản quỹ tích từ đôi đến đầu vẩy hướng mặt nạ khe hở. Loại này yêu cầu đem thân thể gây đôi giống như quỷ dị tư thế, tại hắn kinh người tính dẻo dai dưới lại lộ ra nước chảy mây trôi. Nhưng mắt thấy cảnh này, gọn đỡ lại chỉ là vung động thiết kiếm trong tay, phát sau mà đến trước. Ken. Nhìn như tùy ý nằm ngang cản đồng thời phong bế song kiếm, hỏa tinh tại va chạm nơi nổ tung. Mặc dù một kích bị ngăn trở, nhưng Jolene công kích nhưng không có dừng lại. 32 lần hô hấp ở giữa, hắn phát động 7 vòng thế công. Song kiếm khi thì như độc xà thổ tín giống như dao thế đâm, khi thì hóa thành xoay tròn kim loại gió lốc. Nhưng tất cả công kích đều bị gọn đỡ chất pháp kiếm kỹ nhẹ nhõm đón đỡ. Kim loại dao minh âm thanh tại trong phòng quanh quần thành liên tục cấm phủ. Không sai song cầm kỹ xảo. Gòn đờ một bên một tay huy kiếm, một bên âm thầm gật đầu. Mà theo thời gian chiến đấu dần dần kéo dài, Jolene có thể sâu sắc cảm nhận được thân thể tại chiến ý sôi trào ra chỉ hạ biến hóa. Ngay từ đầu, hắn bước đầu tiên đột tiến chỉ là so với bình thường hơi nhanh, mũi kiếm vạch ra hồ quang còn có thể thấy rõ quy tích. Nhưng kiếm thứ ba bổ ra lúc, lưỡi kiếm đã lôi ra mơ hồ tàn ảnh. Bị chém đứt không khí hóa thành thực chất khí lưu, lật ngược phụ cận trên bàn ăn bằng bạc dao ăn. 30 giây về sau, hắn di động phương thức bắt đầu trái ngược lẽ thường. Lần thứ 6 biến hướng đột tiến lúc, đế giày tại cùng mặt đất ma sát chúng cọ sát ra thật sâu dấu vết, nguyên vốn cần 2 bước điều chỉnh trọng tâm chuyển gì, hiện tại chỉ cần xoay eo liền có thể hoàn thành. Song kiếm múa tần suất nhanh đến gần như sinh ra bóng chồng. Một lần nào đó đón đỡ bắn ngược lúc, lưỡi kiếm va chạm ra hỏa tinh lại trong không khí liên thành một đạo ngắn ngủi hỏa tuyến. Một phút đồng hồ sau, da của hắn mặt ngoài chảy ra tinh mịn huyết châu, lại đang nhiệt độ cao dưới trong nháy mắt bốc hơi thành sương đỏ. Sợi cơ nhục quá độ mọc thêm khiến cho khớp nối phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, nhưng mang tới sức mạnh tăng phúc đồng dạng kinh khủng. Một lần phổ thông tung bổ càng đem gọn đờ thiết kiếm trong tay giảm thấp xuống thấp hơn, mũi kiếm khảm vào đá cẩm thạch sàn nhà lúc, tinh mịn vết dạng tựa như tia chớp lan tràn đến 3 mét có hơn. Mặc dù Jolene hiện tại không rảnh xem xét trước nghiệp bảng, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác xuất lực lượng cùng nhanh nhẹn tăng phúc. Hơn nữa cái này tăng phúc xu thế còn đang từ từ lên cao. Lại lần nữa nhẹ nhõm né qua một cái lăng lệ thế công về sau, gọn đờ giấu ở mặt nạ sau lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Tiểu tử này nhìn thấy Jolene thể lực không chỉ có không có trong chiến đấu kịch liệt tiêu hao hầu như không còn, ngược lại lực công kích đạo đột một tăng, tốc độ cũng càng mau lẹ về sau, hắn nguyên bản buông lỏng tư thái không khỏi thu liễm mấy phần. Là sử dụng cái gì đặc thù chiến kỹ sao? Phát giác được loại biến hóa này, không chỉ có Gordon, còn có ở đây còn lại đám người. Trước đây chiến đấu còn chưa lúc bắt đầu, vây xem các quý tộc còn mang theo khinh miệt cười lạnh, cho rằng đây bất quá là một trận đơn phương nghiền ép. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, nét mặt của bọn hắn dần dần ngưng kết. Jolene mỗi một kiếm đều so với trước một kiếm càng lăng lệ, mỗi một lần đột tiến đều so với một lần trước càng tấn mãnh. Bọn hắn ưu nhã thong dong không còn sót lại chút gì. Một tên quý tộc trẻ tuổi trong tay thủy tinh chén rượu, thậm chí từ ngón tay trở xuống. Đắt đỏ tơ lụa lễ phục bị tràn ra rượu đỏ nhuộm đỏ, lại không để ý tới đâu. Hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân cái kia đạo càng lúc càng nhanh thân ảnh. Jolene song kiếm đã hóa thành mơ hồ tàn ảnh, kim loại va chạm bạo minh âm thanh chấn người đau cả màng nhĩ. Theo chiến đấu tiếp tục, các quý tộc tiếng nghị luận lập tức ồn ào đứng lên. Điều đó không có khả năng. Liền xem như siêu phàm chức nghiệp giả, cũng không có khả năng trong chiến đấu không ngừng tăng lên. Nhưng hiện thực đang ở trước mắt. Jolene kiếm đang đánh phá bọn hắn nhận biết. Nhưng lúc này Jolene đã không rảnh để ý tới người bên ngoài nghị luận, bởi vì chiến ý sôi trào tác dụng phụ đã bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Đáng chết. Phát hiện tầm nhìn biên giới nổi lên huyết sắc, nguyên bản những cái kia tinh diệu chuẩn bị ở sau biến chiêu đang bị nguyên thủy chém vào thay thế về sau, Jolene ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Theo tinh thần lực tiếp tục trôi qua, mở ra chuyên chú đặc tính đại não bắt đầu phi tốc chuyển động. Tại lý trí dần dần mơ hồ thời điểm, hắn rốt cục bắt được gòn đờ một tia nhỏ xíu sơ hở. Vị này kỵ sĩ tại đón đỡ lúc, vai trái có chút chỉ trệ nửa nhịp. Cơ hội. Mắt thấy cảnh này, Jolene không chút do dự lui bước xoay eo, cả người như là bị ép đến cực hạn lò xo, lấy gần như trái với nhân thể tư thế gãy điệt thân thể. Đùi phải trước cung cơ hồ kề sát đất, chân trái lại kéo về phía sau rồi đến cực hạn, toàn bộ thân thể giống kéo căng trường cung giống như bà mèo. Thuận thế chạm. Theo trong lòng quát to một tiếng, Jolene thể nội tích xúc sức mạnh ẩm vàng phong tích. Lúc trước tất cả bị đón đỡ sức mạnh, những cái kia bị gòn đờ kiếm sắt bắn ra dư kình, giờ phút này đều hóa thành hình dạng xoắn ốc lực đạo từ gót chân nổ lên. Dưới chân đá cẩm thạch sàn nhà cách đất nứt mở hình mạng nhện đường vân. Song kiếm đan sen chém ra trong nháy mắt, lưỡi kiếm lại bởi vì tốc độ quá nhanh trong không khí lôi ra hai đạo đan sen chân không gợn sóng, trong phòng yến hội tất cả ánh nến cũng vì đó tối sầm lại. Mắt thấy cảnh này, Gòn Đở cũng không có chủ quan, lập tức huy kiếm đón đỡ. Ông, giận người kim loại vặn mèo tiếng vang lên. Tại cuộc tỉ thí này chung, Gòn Đở lần thứ nhất bị ép triệt thoái phía sau non nửa bước, hơi kinh ngạc mà nhìn mình kiếm sắc bên trên tuôn ra dài ba tấc hỏa tinh. Mà cái kia đạo vốn nên hoàn mỹ đón đỡ vi tích, lại bị Jolene đột nhiên tăng gấp bội sức mạnh ngạnh sinh sinh bổ ra. Có chút ý tứ. Ngay tại Jolene mũi kiếm sắp chạm đến Gòn Đở thân thể sát na, vị này kỵ sĩ khỏe miệng đống nhiên giơ lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Chỉ thấy hắn thủ đoạn lấy gần như quỷ dị góc độ đột nhiên xoay chuyển, một cú mạnh mẽ luồng khí xoáy tùy theo mà sinh. Jolene chỉ cảm thấy trong tay kiếm sắt đột nhiên bị lực lượng vô hình dẫn dắt, kiếm thế lập tức chệ hướng cố định quy tích. Oeng! Đinh hai nhức góc bạo hưởng chung, hai thanh kiếm sắt trùng điệp đánh rất tại khoảng cách Gòn Đở ba bước xa trên mặt đất. Cứng rắn đá cẩm thạch sàn nhà ứng thanh vỡ vụn, ở trung tâm càng là trực tiếp bị chấn thành một mịn. Mà thụ cái kia quỷ dị luồng khí xoáy ảnh hưởng, Jolene thân hình mất cân bằng, cả người bị dư kình mang đến nằm ngang bay ra ngoài. Tại liên tiếp lốp bốp tiếng va đập chung, thân thể của hắn liên tiếp đụng đổ vài trương bàn ăn, cuối cùng trùng điệp ngã vào tứ tán vẩy ra mảnh gỗ vụn bên trong. Tấu chương xong, chương 77, chiến thắng chương 77, chiến thắng Jolene. Mắt thấy một màn này đặt kệ rốt cuộc kìm nén không được, hắn hoàn toàn quên đi mọi người tại đây, thậm chí không để ý đến Mỹ ẩn quốc vương tồn tại, một cái bước xa xông lên phía trước. Hai tay điên cuồng gỡ ra tản mát mảnh gỗ vụn và mảnh vỡ, trong thanh âm mang theo trước nay chưa có bối rối. Jolene, ngươi thế nào? Trả lời ta. Ngay tại đặt kệ lòng nóng như lửa đốt thời khắc, phế tích trung đột nhiên rũi ra một cái vết máu loang lổ bàn tay. Cái tay kia bỗng nhiên phát lực khe trống, nương theo lấy mảnh gỗ vụn tuôn rơi xuống tiếng vang, một cái kịch liệt thở dốc thân ảnh khó khăn bỏ lên đi ra. Khụ khụ. Jolene nặng nề mà ho ra mấy ngụm tụ huyết, thật dài thở phào một cái. Nhìn trước mắt quý tộc thiếu gia phiếm hồng hốc mắt, hắn miễn cưỡng khẽ động khóe miệng, lộ ra một cái trấn an nụ cười. Đừng lo lắng đặt kệ. Ta không chết được, nhưng ngươi cái này đặt kệ ánh mắt rơi vào Jolene trên thân, thanh âm không khỏi phát run. Hảo hữu thời khắc này bộ dáng thực sự dọa người. Sâu lễ phục màu xám nhiều chỗ xé rách, trần trụi làn da che kín tinh mịn vết thương, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là cặp kia cánh tay, bạo khởi gân xanh như cùng sống vật giống như nhúc đích, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Thật không có việc gì, Jolene thở phì phò nói ra. Hắn rõ ràng những thương thế này là mở ra chiến ý sôi trào đặc tính về sau, tăng gọn sức mạnh và nhanh nhẹn vượt ra khỏi thân thể phụ tải mà thôi. Mặc dù thoạt nhìn đáng sợ, trên thực tế chỉ là bị thương ngoài da, lấy thể chất của hắn, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. So với cái này tại đặt kệ nâng đỡ, Jolene khó khăn đứng người lên, ánh mắt vượt qua đầy giấy bừa bộn, thẳng tắp nhìn về phía cách đó không xa chính nhìn chăm chú chính mình Gòn Đở. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, mặc dù tại phát huy trừ ảo thuật bên ngoài tất cả thực lực về sau, nhìn như áp chế Gòn Đở tên này siêu phàm chức nghiệp giả. Nhưng Jolene nhưng trong lòng thì biết, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Đến một lần cái này tên kỵ sĩ vừa rồi thi triển ra nhục thể thực lực, chỉ sợ liền một thành đều không có. Thứ hai đối phương cũng không phải là không có công kích cơ hội, mà là một mực chủ động khai thác lấy phòng thủ tư thái. Dù vậy, Jolene đem hết toàn lực, vũ khí trong tay đều không có đụng phải đối phương thân thể bất luận cái gì bộ vị. Loại này chênh lệch, nhường trong khoảng thời gian này thực lực đột nhiên tăng mạnh mang tới điểm này đắc chí tan thành mây khói. Đây chính là siêu phàm chức nghiệp giả sao? Nhìn xem bởi vì phản chấn tác dụng mà máu me đầm địa hai tay, Jolene không khỏi thở dài. Trong lòng đúng kỵ sĩ hô hấp pháp khát vọng cũng càng mãnh liệt. Đặc sắc, thật sự là cực kỳ ngoạn mục. Mỹ ẩn trùng điệp luốt bên cạnh gỗ thật bàn ăn, trầm muộn tiếng va đập tại trong phòng quanh quẩn. Đợi dư âm biến mất dần, hắn mới thỏa mãn chuyển hướng Gòn Đở, trong mắt lóe ra danh mánh quan mang. Gòn Đở, theo ta thấy cuộc tỷ thí này nên xem như ngươi bị thua a. Lão quốc vương ngón tay thon dài tình chuẩn chỉ hướng Gòn Đở dưới chân, nơi đó rõ ràng giữ lại một đạo rưỡi tấc dài mạnh ấn, là mới vừa rồi ngăn cản Jolene thuận thế chẳng lúc, đế giày tại đá cẩm thạch mặt đất cọ sát ra ấn ký. Sát thực như thế, đối mặt Mỹ ẩn ánh mắt đùa cợt, Gòn Đở thần sắc như thường gật đầu. Jolene thực lực tương đương xuất sắc, thanh âm trầm thấp mặc dù không to, lại làm cho mọi người tại đây như người kinh lôi. Thế mà đạt được Gòn Đở đại nhân tán thành. Người trẻ tuổi này coi là thật chỉ là bình dân xuất thân. Liên tiếp trong tiếng than thở kinh ngạc, các quý tộc lập tức sôi trào lên. Bọn hắn châu đầu ghé tai, nhiệt liệt thảo luận mới vừa rồi trận kia ngắn ngủi lại kinh tâm động phách quyết đấu. Nhìn về phía Jolene ánh mắt cũng theo đó trở nên càng nóng bỏng. Rất tốt, đã như vậy Mỹ ẩn đặt chén rượu xuống, nện bước vững vàng bộ pháp đi vào Jolene trước mặt. Không ngần ngại chút nào thanh niên trên cánh tay chưa khô vết máu, một thanh nắm lấy nó cổ tay giơ lên cao cao. Ta tuyên bố, lần này diễn võ bên thắng là Jolene. Chư vị có gì dị nghị không? Nhìn chung quanh lặng ngắt như tờ yến hội sảnh, lão quốc vương thỏa mãn gật đầu. Hắn quay người vỗ nhẹ Jolene đầu vai lúc, uy nghiêm khuôn mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tán thành. Hảo tiểu tử, như vậy thân thủ coi là thật cao minh, cuối cùng thi triển chiêu kia là chiến kỹ thuận thế chẳng a. Nhìn thấy Jolene gật đầu, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, bị ẩn ánh mắt đột nhiên trở nên xa xăm, phảng phất xuyên qua thời gian nhìn thấy cái gì. Thấp giọng nỉ nó lúc, trong giọng nói mang theo khó nén hoài niệm. Phó Liễn tiểu gia hoặc kia, nhìn người ánh mắt sắc thực độc đáo. Đợi bay xa suy nghĩ thu hồi, quốc vương lại khôi phục bộ kia uy nghiêm trung mang theo vẻ mặt tân cần. Thế nào, thân thể không có vấn đề gì chứ? Hồi bẩm quốc vương bệ hạ, Jolene nhẹ nhàng tránh ra đặt kẽ đỡ cánh tay, chịu đựng đau xót không mình hành lễ, thanh âm bình ổn đến phảng phất vết máu trên người đều là giả tượng. Cũng không lo ngại. Tốt, rất tốt. Mỹ Ân nhìn trước mắt cái này toàn thân đẫm máu lại mặt không đổi sắc người trẻ tuổi, trong mắt tán thưởng cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn quay người lúc, chất pháp trường bảo trong không khí bạch ra lăng lệ độ cong. Cột lìn. Đứng hầu tại cách đó không xa thương nhân nghe tiếng bước nhanh tiến lên, ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn đá cẩm thạch sàn nhà lúc, khóe mắt nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái. Bệ hạ có gì phân phó? Mang cái này vị trẻ tuổi dưới đi nghỉ ngơi đi. Mỹ ẩn vừa nói vừa chuyển hướng Jolen. Yên tâm, nên có ban thưởng không phải ít. Bất quá bây giờ lão quốc vương ánh mắt tại Jolen nhuốm máu áo bào bên trên dừng lại chốc lát, ý vị thâm trường nói bổ sung. Ta nghĩ ngươi cần nhất, hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một phen. Đa tạ quốc vương bệ hạ. Lại lần nữa sau khi hành lễ, Jolen tại đặt kệ nâng đỡ, đi theo có lìn rời đi đại sảnh. Hành tẩu tại thật dài hành lang chung, có lìn một bên phân phó người hầu chuẩn bị gian phòng, vừa hướng đặt kệ nói ra. Đặt kệ tiên sinh, Jolen tiên sinh cứ giao cho ta tới chiếu cố đi. Với tư cách được mời tân khách, tự tiện rời tiệc khó tránh khỏi có chút thất lễ. Thế nhưng là, đặt kệ lo âu nhìn về phía Jolen. Jolen vỗ nhẹ bờ vai của hắn chân ăn nói. Không sao, có lìn tiên sinh nói rất có đạo lý, ngươi vẫn là hồi đi tham gia hiến hội đi. Hơn nữa liếc mắt cách đó không xa có lìn, hắn nhẹ giọng nói. Liên quan tới Forslin Nam tước đại nhân sự tình, ngươi hướng Mỹ ẩn bệ hạ báo cáo sao? Vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp nhìn thấy đặt kệ bất đắc dĩ lắc đầu về sau. Jolen ấm giọng cổ vũ. Không cần thiết có quá nhiều lo lắng, Mỹ ẩn bệ hạ thông tình đạt lý, nếu như là vì chuyện quan trọng bẩm báo, chắc chắn sẽ không trách cứ ngươi. Huống hồ trang viên bị tập kích, phụ thân ngươi tao nộ mai phục lâm vào hôn mê, những sự tình này đều điểm đáng ngờ trùng điệp. Hắn dừng một chút, nhớ tới mới vừa rồi Mỹ ẩn nói về Forslin lúc hồi ức thần sắc, bổ sung nói ra. Hơn nữa ta vừa rồi chú ý tới, Mỹ ẩn bệ hạ đang đàm luận đến phụ thân ngươi lúc, trong giọng nói lộ ra một chút thân thiết ý vị. Nếu như biết được Forslin Nam tức hôn mê, nói không chừng Mỹ ẩn bệ hạ còn sẽ phái người trị liệu. Đặt kệ hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu. Ta hiểu được, Jolen, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến hội sau khi kết thúc, ta trở lại thăm ngươi. Sau khi nói xong, vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia liền quay người rời đi. Mà vừa rồi nhìn thấy hai người nói chuyện, tự giác đi đến một bên cọ lìn, lúc này cũng tức thời đi tới, khoát tay nói ra. Jolen tiên sinh, mời tới bên này. Đa tạ cọ lìn tiên sinh. Nhìn xem ở phía trước dẫn đường, hình thể thoáng có chút mập mạp trung niên nhân, Jolen trong lòng có chút nghi hoặc. Mặc dù cho đến trước mắt, hắn đối với đối phương hiểu rõ, giới hạn tại mới vừa từ Mỹ ẩn quốc vương miệng bên trong biết được tính danh. Nhưng từ nó lời nói cử chỉ, cùng với ngày đó nên đón Mỹ ẩn quốc vương lúc biểu hiện, không khó đoán ra đối phương tại Viễn Dương cảng địa vị nhất định vô cùng cao. Như vậy một đại nhân vật như vậy, vì sao lại đối với mình loại tiểu nhân này vật khách khí như thế đâu? Là bởi vì chính mình bày ra thực lực, vẫn là bởi vì đối phương vốn là tốt đẹp phẩm hạnh. Mang theo sự nghi ngờ này, Jolen đi theo có lỉnh bộ pháp, tiến nhập một gian rộng rãi trong phòng. Tấu chương xong, chương 78, khen thưởng chương 78, khen thưởng gian phòng rộng rãi thoải mái dễ chịu, thủy tinh đèn treo chiếu sáng khắc hoa đồ dùng trong nhà và mềm mại ba tư thảm. Tơ lụa màn cửa theo gió khinh động, lộ ra ngoài cửa sổ náo nhiệt hải cảng phong quang. Dựa vào tường bày biện trương phủ lên tơ lụa khăn trải bàn tượng một bàn ăn, nơi hẻo lánh trong phòng kế đồng buồn tắm lớn sáng bóng sáng loáng, bên cạnh chỉnh tề treo vải nhung áo choàng tắm. Lò sưởi trong tường bên cạnh thì an trí lấy trương mang nệm êm lan can ghế dựa, vừa vặn có thể thưởng thức được lò sưởi trong tường trên đài tòa kia chạy tinh chuẩn đồng tao đồng hồ. Có chút mở ra trong tủ treo quần áo, mơ hồ có thể thấy được dự bị sạch sẽ chăn lông. Chỉnh thể không khí ấm áp tự nhiên, lại lộ ra một chút giản lược xa hoa. Cùng nơi này so sánh, trong trang viên giàn kia đơn giản ký túc xá lập tức lộ ra keo kiệt rất nhiều. Jolen tiên sinh. Có lìn mang theo Jolen đơn giản tham quan xong gian phòng về sau, mượt mà trên mặt lộ ra vừa đúng thân thiết đủ cười. Cần muốn an bài nhân viên tạp vụ vì ngài phục vụ sao? Thấy Jolen lắc đầu, có lìn tức thời không có nhiều lời, chỉ là chỉ trên tường treo sâu dây thừng. Dây thừng cuối cùng buộc lên cái tinh xảo trung đồng. Nếu có cái khác yêu cầu, tùy thời giao động linh là được, chúng ta sẽ lập tức phái người đến đây. Đa tạ có lìn tiên sinh. Ngài quá khách khí. Có lìn khẽ không người, quay người rời đi. Theo cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Jolen rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cố nén đau nhức toàn thân, cẩn thận từng ly từng tí cởi món kia cơ hồ tổn hại lễ phục, chậm rãi bước vào đường đầy nước nóng buồn tắm lớn. Làm vừa đúng nước ấm tràn qua thân thể lúc, hắn không tự chủ được phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu thở dài, sau đó đem trọn thân thể tựa ở bên buồn tắm duyên, bắt đầu hồi tưởng mới vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Mở ra chiến ý sôi trào về sau, sức mạnh và nhanh nhẹn thuộc tính tốc độ tăng lên so với trong dự đoán càng nhanh, nhưng loại này tăng lên cùng nhậm chức lúc thuộc tính tăng trưởng hoàn toàn khác biệt. Jolen nhìn chăm chú chính mình hai tay khẽ run, lâm vào trầm tư. Nhậm chức mang tới thuộc tính tăng lên như là bẩm sinh, thêm chút thích ứng liền có thể điều khiển như cánh tay, mà chiến ý sôi trào áp đặt thuộc tính lại giống cưỡng ép quán chú từ bên ngoài đến sức mạnh nhớ lại lúc chiến đấu thân thể cơ hồ muốn bạo liệt ra cảm giác, Jolen nhẹ nhàng nuốt nuốt huyệt thái dương. Một khi vượt qua thân thể cực hạn chịu đựng, ngược lại sẽ phản vệ tự thân. Suy nghĩ đến tận đây, Jolen túi đầu kiểm tra cánh tay của mình. Dưới làn da màu xanh tím mạch máu như là nhúc nhích con run, theo nhịp tim không ngừng bành trướng co bạo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra tầm thường. Nhìn đến sử dụng chiến ý sôi trào lúc, không chỉ có muốn đối kháng lý trí ăn mòn, còn phải thời khắc chú ý thân thể năng lực chịu đựng. Bất quá Jolen nhíu chặt lông mày, vuốt cằm ở trong lòng tính ra. Vừa rồi mở ra chiến ý sôi trào về sau, đại khái kéo dài không đến 2 phút đồng hồ, thời gian này hẳn là trước mắt thân thể cực hạn quắc đáng giá. Bất quá đối với thực chiến mà nói, 2 phút đồng hồ đã đầy đủ thay đổi chiến cuộc nhớ lại loại kia gần như tồi khô lạp hủ giống như sức mạnh và nhanh nhẹn. Jolen không tự giác liếm liếm môi khô ráo. Nước nóng bốc hơi trong sương mù, ánh mắt dần dần sắc bén. Dùng 2-3 ngày tĩnh dưỡng đổi lấy 2 phút đồng hồ siêu hạn bộc phát, cuộc mua bán này tương đối có lợi. huống chi một vòng tự tin ý cười hiện lên ở khóe miệng của hắn. Theo lấy thực lực tăng lên, cái này tiếp tục thời gian còn có thể tiếp tục kéo dài. Về phần cái khác chiến đấu kỹ nghệ, Jolen đầu ngón tay vô ý thức đánh lên buồn tăm lớn, phát ra trận trận quy luật nhẹ vang lên. Trong đầu tái hiện cùng gòn đờ giao chiến mỗi một chi tiết nhỏ, những cái kia tại sống chết trước mắt bắn ra chiến đấu kỹ nghệ giờ phút này đang bị hắn tỉnh táo phân tích. Đoàn binh tinh thông ban cho chiến đấu kỹ nghệ, song sinh diễn võ thân thể mềm dẻo, tay trái tay phải cân đối, phối hợp cử trọng lực hình, cử khinh lực trọng thép tâm cộng minh. Ba cái điệt ra sinh ra hiệu quả, so với ta trong dự đoán còn phải mạnh hơn mấy phần, hơn nữa đi qua vừa rồi thực chiến, Jolen đúng song sinh diễn võ cái này đặc tính có tiến thêm một bước nhận biết. Loại này hoàn mỹ hai tay cùng điều hắn chậm rãi nâng lên hai cánh tay, ở trong sương mù bảo trì tuyệt đối đối xứng tư thế. Có lẽ không chỉ có thể dùng cho vũ khí lạnh ở giữa giao phong nếu như có thể đem tinh thần lực khống chế luyện tập đến tuần tục sau. Jolen tay trái làm ra cầm kiếm tư thế, tay phải năm ngón tay giãn ra như thi pháp hình. Cận chiến cùng ảo thuật đồng bộ thi triển không, nếu như còn có thể tiến thêm một bước lời nói. Song trưởng đồng thời ngưng tụ hỏa diễm tiến ở trước mắt sen lẫn thành lưới hình tượng nhường tim của hắn đập đột nhiên gia tốc, mặt nước cũng theo đó có chút rung động. Nhưng bất quá một lát, Jolen liền chậm rãi lắc đầu. Tinh thần lực khống chế vẫn luyện so với trong tưởng tượng gian nan rất nhiều, là cái cần thời gian từ từ rèn luyện công phu, không đội bằng được. Một bên tự hỏi, Jolen một bên nâng lên trong bồn tắm nước ấm, đem trên người vết máu rửa sạch về sau, liền đi tới tủ quần áo bên cạnh thay đổi một kiện sạch sẽ áo choàng tắm. Đang muốn uống chén nước làm chân khô khốc tiết hầu lúc, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân ầm ầm. Rất nhanh, tiếng đập cửa vang lên, nương theo lấy một đạo giọng trầm thấp. Jolen, ta có thể vào không? Đương nhiên. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Jolen bước nhanh về phía trước. Theo cửa phòng mở ra, một người mặc màu đen bản giáp khôi ngô thân ảnh hiện hiện ở trước mắt. Gòn đờ đại nhân, mời đến. Jolen có chút không người nhường ra vị trí, ánh mắt lại không tự giác rơi vào trong tay đối phương trôi nảy ngân quang lưu chuyển trên trường kiếm. Cả thanh kiếm không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, ngắn gọn đường cong phát họa ra hoàn mỹ đường cong, mỗi một tấc kim loại đều phảng phất lộ ra băng lãnh phong mang. Là bí ngân. Mặc dù ánh mắt tại thanh trường kiếm kia bên trên chỉ dừng lại một cái chớp mắt, nhưng bằng mượn vững chắc rèn đúc học thức, Jolen vẫn là lập tức nhận ra cái này món vũ khí chân quý chất liệu. Căn cứ hạ kệ truyền thụ học thức, bí ngân loại này thần bí kim loại cực kỳ hiếm thấy, trước mắt chỉ có tại người lùn nghiêm ngặt quản khống trong lãnh địa mới có thể chút ít khai thác đến loại này hiếm hoi vật liệu. Mà do bí ngân rèn đúc khí cụ không chỉ có tính chất cứng rắn, vẫn còn so sánh cái khác kim loại vũ khí càng thêm nhẹ nhàng linh động. Nếu là công tượng kỹ thuật rèn nghệ đầy đủ tinh xảo, bí ngân vũ khí có thể nói là tất cả chiến sĩ tha thiết ước mơ chân bảo. Ha ha. Chú ý tới Jolen nhìn hướng trường kiếm trong tay của chính mình cái kia bôi nóng rực ánh mắt về sau, gòn đờ khẽ cười một tiếng, liền đem nó đặt ở trước mặt trên bàn gỗ. Thử một chút đi, đây là mỹ ẩn bệ hạ cho ngươi ban thưởng, một thanh do người lùn chế tạo bí ngân trường kiếm. Người lùn chế tạo. Nghe được cái này từ mấu chốt, Jolen hô hấp lập tức dồn dập lên. Tại phía lên đại lục ở bên trên, mỗi cái chủng tộc đều có nó độc đáo kỹ nghệ, mà tại rèn đúc lĩnh vực, người lùn công nghệ có thể xưng cử thế vô song. Về phần loại này do người lùn công tượng tỉ mỉ rèn đúc bí ngân trường kiếm, tại toàn bộ phỉ lên đại lục càng là có tiền mà không mua được chất bảo, cho dù dốc hết tất cả tài phú cũng chưa chắc có thể cầu được một thanh. Nhưng bây giờ, trôi này lợi khí vậy mà thuộc về hắn. Đa tạ gọn đờ đại nhân. Nhẹ giọng nói cảm ơn về sau, Jolen liền không kịp chờ đợi đem bí ngân trường kiếm nắm trong tay. Vào tay lạnh buốt trung mang theo một chút ấm áp, huy động lên đến cùng bình thường kiếm sắt không có gì khác biệt, chỉ là hơi chút nhẹ nhàng một chút. Nhưng thông qua thép tâm cộng minh đặc tính, hắn lại có thể bén nhạy phát giác được, cả hai ở giữa tại tính chất bên trên tồn tại chênh lệch rõ ràng. Nếu là va chạm nhau, chỉ sợ trong khoảnh khắc kiếm sắt mũi nhọn bên trên liền sẽ xuất hiện cái khe, mà bí ngân trường kiếm, tất nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Nếu như ban đầu ở Tùng Mục trấn đối mặt dị chủng cầu đầu nhân thời điểm, sử dụng chính là trôi này bí ngân trường kiếm, cho dù là không thi triển chiến kỹ thuật thế chạm chỉ sợ cũng có thể đem trên thân loại kia cứng rắn lân phiến cắt ra. Ai nhìn thấy Jolen yêu thích không buông tay bộ dáng, gò nở cũng không nhiều lời, chỉ tiếp tục trầm giọng nói ra. Ngoại trừ trôi này bí ngân trường kiếm bên ngoài, bị ẩn bệ hạ còn vì ngươi chuẩn bị một bộ áo giáp. Còn có áo giáp, có bí ngân trường kiếm cái này tiền lệ, bị ẩn quốc vương ban thưởng áo giáp tất nhiên cũng không phải phàm phẩm. Nghĩ tới đây, Jolen cảm giác toàn thân đau nhức đều giảm bớt mấy phần. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tiêu hóa xong phần này kinh hỉ, gò nở lần nữa mở miệng nói, đợi thân thể ngươi khôi phục về sau. Nhưng tự hành hướng có lỉnh tiên sinh nhận lấy áo giáp, mặt khác vị này thanh danh lan xa kỵ sĩ nói xong, từ bên hông trong túi ra tay lấy ra bảo tồn hoàn hảo dương bị quyển trục. Tại ánh nắng chiếu rọi, quyển trục mặt ngoài hiện ra ôn nhuận quang trạch. Tấu chương xong, chương 79, chiến ký hồ nguyệt dẫn chương 79, chiến ký hồ nguyệt dẫn ta suy tư hồi lâu gọn đờ chậm rãi đem dương bị quyển trục tại trên bàn gỗ trải rộng ra. Nặng nề đen kỵ áo giáp theo động tác của hắn phát ra nhỏ xíu kim loại tiếng va chạm. Mặc dù thực lực ngươi bây giờ đã đột phá phàm nhân giới hạn, bước vào phi phàm lĩnh vực. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trong ánh mắt toát ra mấy phần khen ngợi. Nói thật, ta tại ngươi cái tuổi này lúc, thực lực chỉ sợ còn chưa kịp ngươi. Đúng gọn đờ xem thấu thực lực mình chuyện này, Jolen cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đi qua mới vừa rồi trận kia kịch chiến, một vị siêu phàm kỵ sĩ có thể phán đoán chính xác thực lực của hắn, thật sự là không thể bình thường hơn được. Cho nên hắn cũng không bởi vì lời nói của đối phương mà phân tâm, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại tấm kia dần dần triển khai dương bị quyển trục bên trên. Nhìn thấy Jolen mặt đối với mình tán thưởng không có chút nào vẻ tự đắc, gọn đờ trong mắt lướt qua một tia thưởng thức, tiếp tục nói: "Nhưng ta nắm giữ tuyệt đại đa số chiến kỹ, ngươi trước mắt còn không cách nào khống chế." Hoặc là nói, cho dù miễn cưỡng học được, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Gọn đờ ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn quyển trục biên giới. Mà còn lại những cái kia, đúng thực lực của ngươi tăng lên trợ giúp có hạn, cho nên làm quyển trục mở ra hoàn toàn lúc, Jolen thấy rõ phía trên rồng bay phượng múa ba chữ to. Hồ Nguyệt Dẫn. Đi qua thận trọng cân nhắc, ta quyết định đem cái này tên là Hồ Nguyệt Dẫn chiến ký truyền thụ cho ngươi, về phần nó hiệu quả. Gọn đờ có chút nghiêng đầu, ý vị thâm trường nhìn về phía Jolen. Ta nghĩ ngươi tại chiến đấu mới vừa rồi chung, cũng đã đích thân thể nghiệm qua. Đã thể nghiệm qua rồi. Jolen nghe vậy không khỏi nhíu mày hồi ức. Mới vừa rồi trong giao chiến, Gọn đờ từ đầu đến cuối khai thác thủ thế, thi triển đều là cơ sở nhất kiếm thuật kỹ xảo. Cho nên Jolen rất nhanh liền khóa chặt mục tiêu. Cái kia chính là tại chiến ý sôi trào ra chỉ dưới, hắn thi triển thuận thế chạm sát mệnh trung Gọn đờ sát na. Cái kia cố dẫn dắt vũ khí trong tay hắn, cuối cùng dẫn đến hắn thất bại trong gang tấc lực lượng thần bí. Nghĩ tới đây, cảnh tượng lúc đó tại Jolen trong đầu càng rõ ràng. Cổ tay tinh diệu xoay tròn, vòng xoáy giống như khí lưu dẫn dắt hắn có thể vạn phần xác định, Gọn đờ thi triển Hồ Nguyệt Dẫn lúc sử dụng sức mạnh cũng không tăng cường, thậm chí so với đón đỡ lúc công kích sử dụng sức mạnh còn muốn hơi nhỏ hơn một kia. Ý vị này, nếu như mình có thể nắm giữ cái này chiến kỹ, cho dù đối mặt sức mạnh biến siêu mình cường địch, cũng có phản kích thời cơ. Hơn nữa lúc ấy ta sở dĩ bị mang bay ra ngoài, căn nguyên cũng không phải là hoàn toàn ở cái kia cố dòng xoáy bản thân mà là vũ khí chạm đến dòng xoáy dẫn đến thân thể mất cân bằng, cuối cùng bị chính mình thi triển thuận thế chạm lực đạo phản vệ, mới bay ngang ra ngoài. Nếu như Hồ Nguyệt Dẫn có thể chế tạo ra hiệu quả như vậy, đây chẳng phải là tứ lạng bạc thiên cân. Nhìn thấy Jolen trên mặt minh ngộ thần sắc, Gọn đờ khẽ cười một tiếng, đem mở ra dương bị quyển trục đẩy lên trước mặt hắn. Xem ra ngươi đã suy nghĩ minh bạch, cái này tên là Hồ Nguyệt Dẫn chiến kỹ, là năm đó ta tại biên cảnh phục dịch lúc, vì đối kháng nhục thể cường hãn thú nhân sáng tạo, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Gọn đờ trong mắt nổi lên hồi ức ánh sáng nhạt. Khi đó ta nằm chưa hoàn toàn nắm giữ kỵ sĩ hô hấp pháp, cho nên cái này chiến kỹ đúng ngươi mà nói phù hợp. Nằm chưa hoàn toàn nắm giữ kỵ sĩ hô hấp pháp, vì ứng đối với địch nhân, một mình đã sáng tạo ra chiến kỹ, hiệu quả còn ngoài ý liệu tốt. Nghe được mấy câu nói đó về sau, Jolen nhìn về phía Gọn đờ thần sắc có chút cổ quái. Nếu như không phải biết được thân phận của đối phương, hắn còn tưởng rằng trước mắt vị này kỵ sĩ là đang cố ý khoe khoang được rồi. Chú ý tới Jolen thần sắc trong mắt về sau, Gọn đờ ho nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Jolen bả vai. Lấy thiên phú của ngươi, nghĩ đến cũng không cần ta nhiều làm giảng giải, tự hành nghiên cứu là được. Bất quá trước đó, ta còn có một chuyện. Gọn đờ đại nhân tỉnh giảng. Cứ việc đối Hồ Nguyệt Dẫn cái này chiến kỹ lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng Jolen vẫn ép buộc chính mình đem ánh mắt từ trên quyển trục rời. Nhưng mà đối phương lời kế tiếp lại làm cho hắn hơi mở ra. Jolen, ngươi có hứng thú đi biên cảnh quân đoàn phục dịch sao? Biên cảnh quân đoàn. Cái từ ngữ này đúng Jolen tới nói cũng không xa lạ gì. Tại trong trang biên đảm nhiệm vệ binh hảo hữu Jolen, liền từng tại biên cảnh quân đoàn phục dịch. Giữa hai người thường xuyên nói chuyện phiếm, cũng bởi vậy nhường hắn đối với chuyện này có nhiều hiểu rõ. Kim Cốc Vương quốc bởi vì ba mặt vòng địch, cho nên thiết lập tam đại biên cảnh quân đoàn đóng giữ biên cảnh. Cứ việc biên cảnh sinh hoạt điều kiện gian khổ, ngày ngày chém giết, nhưng lại vẫn có vô số người chạy theo như vịt tiến đến phục dịch. Trong đó thậm chí không thiếu con em quý tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, thu hoạch được quân công. Đây là đang Kim Cốc Vương quốc trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất, cũng nhất không thể tranh cãi, tấn thăng tước vị thông đạo. Tựa như Hắc Thủy lĩnh cái kia phiến đất phong, chính là Phật Sư Lĩnh bằng vào quân công được phong tước vị đoạt được. Nếu không phải như thế, lấy hắn nghèo túng thân phận quý tộc, cho dù Hắc Thủy lãnh địa nơi xa xôi, cằn cỗi hoang vu, cũng không phải hắn có thể nhúng chạm. Bất quá, tiến về biên cảnh phục dịch cũng không phải không có chút nào cánh cửa. Chỉ ít giống hắn như vậy bình dân, nghĩ muốn gia nhập quân đoàn, là yêu cầu đặc biệt phương pháp dẫn tiến, còn cần trải qua thử vấn, tuyển bạt chờ một loạt dài dòng chương trình. Mà trong đó một số câu, dỗ từng lấy tự mình kinh lịch khuyên bảo qua hắn, đã sớm bị quý tộc thế lực thẩm thấu đến như là cái sàng tầm thường. Bình dân xuất thân binh sĩ, cho dù thực lực không tầm thường, cũng thường thường đang thử vấn trung bị ác ý làm có dễ, hoặc là tại phân phối cương vị lúc bị nhét vào nguy hiểm nhất tiền tuyến làm bia lỡ đạn. Thậm chí công lao cũng dễ dàng bị những cái kia có bối cảnh con em quý tộc mạo hiểm lĩnh hoặc chia lãi. Dỗ chính mình thiếu chút nữa bởi vậy chết tại một lần vốn nên do con em quý tộc phụ trách nhiệm vụ trinh sát chung, chỉ vì hắn đắc tội một cái tiểu quý tộc nhi tử. Chính là những này rắc rối khó gỡ, trắng trợn bất công, nhường Dỗ lên tại từ Dỗ miệng bên trong hiểu được đến tin tức này về sau, cũng không có trước tiên đem nó với tư cách thu hoạch kỵ sĩ hô hấp pháp đường tắt. Nhưng nghe Gọn Đở ý tứ, hắn tựa hồ có thể trực tiếp nhảy qua những này phức tạp trình tự, một bước đúng chỗ tiến vào biên cảnh quân đoàn phục dịch, thậm chí địa vị còn không thấp. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Trong lòng vui mừng đồng thời, Jolen lại là không tự giác vuốt ve lên bóng loáng cằm, lông mày dần dần nhíu chặt. Tại Kim Cốc Vương quốc, thu hoạch được tước vị, liền mang ý nghĩa lấy được tu tập kỵ sĩ hô hấp pháp tư cách. Mà cái này, đúng là hắn giờ phút này cấp thiết nhất khát vọng. Nhưng đầu này tấn thăng con đường, lại còn lâu mới có được mặt ngoài xem ra như vậy bằng thẳng. Lấy Forslin Nam tước làm thí dụ, hắn tại biên cảnh phục dịch hơn 10 năm, mới dậy đến Nam tước chi vị, đây là dựa vào nó quý tộc huyết mạch ban cho. Càng nhiều người, thì như Jolen, cùng Forslin cùng thời kỳ phục dịch, bây giờ lại vẫn chỉ là cái trang viên bệ binh. Jolen trong lòng biết lấy chính mình thực lực trước mắt, lại thêm Gọn Đở coi chừng, tích lũy quân công tốc độ tất nhiên viễn siêu Phật Lìn, nhưng cuối cùng cần phải bao lâu đâu? 8 năm, 5 năm, cho dù chỉ cần 3 năm, hắn cũng đợi không được. Xuyên qua đến nay đủ loại tao ngộ tại não hải quần quật, nhường hắn mấy không thể xem xét lắc đầu. Bây giờ ma lực nguyên tố chính lặng yên khôi phục, ma vật cũng đã xuất hiện quật khởi dấu hiệu, dù là trong 3 năm có thể được phong tước vị tiến vào kỵ sĩ học viện, tu tập hô hấp pháp đồng dạng yêu cầu dài dằng dặc thời gian. Chờ đến thực sự trở thành siêu phàm chức nghiệp giả, lại cần bao nhiêu thời gian đâu? Đây cũng không phải Jolene suy nghĩ lung tung. Mặc dù thu hoạch tin tức không đủ tất cả mặt, nhưng mắt thấy Gordon như vậy siêu phàm chức nghiệp giả kỵ sĩ uy thế về sau, hắn phi thường vững tin. Kỵ sĩ hô hấp pháp tu tập tuyệt đối không phải cái gì sự tình đơn giản. Như vậy bản tính được, từ được phong tước vị đến trở thành siêu phàm chức nghiệp giả, ngắn nhất cũng phải hao phí 5 năm thậm chí 10 năm thời gian. Chờ cho đến lúc đó, tại dưới mắt ma lực nguyên tố dần dần khôi phục tình huống dưới, thế giới lại biến thành cái gì bộ dạng đâu? Không cần lập tức trả lời chắc chắn. Gordon nhìn rõ đến Jolene hai đầu lông mày do dự, khoan hậu bàn tay đặt nhẹ hắn đầu vai. Sau đó vị này thanh danh hiển hách kỵ sĩ liền từ thắt lưng trong túi lấy ra một viên ngân huy lưu chuyển huy chương, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn gỗ. Dưới ánh mặt trời, hai cánh tạo hình bằng bạc huy chương mặt ngoài chạy xuôi lạnh lẽo quang trạch. Nghĩ rõ ràng về sau, mang theo nó đến vương đô tìm ta. Gọn đỡ thanh âm chìm như bàn thạch. Cho dù ta không tại vương đô, ngươi chỉ cần đem cái này tấm huy chương giao cho trương binh nơi quan viên, bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Sau khi nói xong, gọn đỡ liền từ Jolene bên cạnh lướt qua. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đúng rồi, đêm nay ngươi tốt nhất an tâm lưu tại nơi này dưỡng thương, không muốn tùy ý ra ngoài. Tấu chương xong, chương 80, có lìn cành ô lưu chương 80, có lìn cành ô lưu gọn đỡ lưu câu tiếp theo đã ngậm lo lắng lại ý vị sâu xa lời nói về sau, liền quay người rời khỏi phòng. Theo cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Jolene cũng không có lập tức đi nghiên cứu trên bản hồ nguyệt dẫn quyền chủ, suy nghĩ vẫn dừng lại lúc trước trên sự đề nghị. Một lát trầm mặc về sau, hắn cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu. Ngoại trừ trước đó cân nhắc lợi và hại bên ngoài, đầu này thông hướng kỵ sĩ hô hấp pháp con đường còn nằm ngang một cái càng thêm chí mạng chướng ngại. Cái kia chính là tuổi tác. Fosslin Nam tức liền là ví dụ sống sờ sờ. Từ cùng Jolene ngày thường nói chuyện phía bên trong biết được, Fosslin Nam tức sở dĩ không có tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp, mấu chốt ngay tại ở lúc ấy đã gần đến trung niên số tuổi bên trên. Theo Jolene nói, tu tập kỵ sĩ hô hấp pháp tựa như bồi dưỡng cây giống, mầm non dễ dàng sống được, rễ cây già cũng rất khó tái sinh quả mầm. Theo tuổi tác tăng trưởng, tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp không chỉ có hiệu quả dần dần hơi, còn có thể dẫn tới bí thuật phản vệ. Jolene mặc dù thân phụ chức nghiệp bảng cái này đặc thù ưu thế, nhưng ở không biết rõ tình huống thực tế trước, hắn không dám đoán chắc chính mình có được cái này kim thủ chỉ, có thể hay không nhìn hô hấp pháp tại tuổi tác phương diện hạn chế. Được rồi. Theo càng phân loạn suy nghĩ, kịch chiến sau mọi bệnh giống như thủy triều phun lên. Jolene ngửa mặt đổ vào trên giường mềm mại, thất thần nhìn trên trần nhà vân gỗ. Vô luận như thế nào, cuối cùng là tìm được một đầu thu hoạch hô hấp pháp đường tắt, về phần phải chăng muốn đi biên cảnh phục dịch. Hắn khép lại nặng nề mí mắt, mặc cho đủ rũ bao phủ ý thức. Để cho ta lại suy nghĩ thật kỹ đi. Ý thức sắp chìm vào hắc ám thời khắc, một trận thanh thúy tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, ngạnh sinh sinh đem Jolene từ mộng cảnh biên giới kéo lại. Jolene tiên sinh, ngài nghỉ ngơi sao? Thanh âm quen thuộc xuyên thấu cánh cửa. Jolene lung lay u ám đầu, đứng dậy mở cửa phòng ra. Thật có lỗi, có lìn tiên sinh hắn xoa toan trướng huyệt thái dương, lộ ra mang theo ấy náy mỉm cười, vừa trên giường nghỉ ngơi, mở cửa chậm chút. Không sao. Có lìn nhìn xem người trẻ tuổi hai đầu lông mày ủ rũ, lý giải gật đầu, trên mặt hiện ra vừa đúng ôn hòa nụ cười. Đã ngài mệt mỏi, vậy ta hôm nào lại xin dừng bước. Jolene nhẹ nhàng ngăn cản đối phương xoay người động tác. Đối mặt như vậy lại nhân vật, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Ngài có chuyện quan trọng lời nói, không bằng vào nhà nói chuyện. Cũng tốt. Có lìn thật cũng không khách khí, trực tiếp cất bước vào nhà. Đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại về sau, Jolene lên dây cót tinh thần, rót chén thanh thủy đưa tới. Đa tạ. Có lìn tiếp nhận chén nước nhấp một miếng, mang theo mỉm cười hỏi. Ta từ đặc kệ tiên sinh chỗ ấy nghe nói, ngài là hát thủy lĩnh Fosslin Nam tức thủ hạ thợ rèn học đồ. Không sai. Jolene dứt khoát gật đầu. Đối với có lìn từ đặc kệ nơi đó thám thính lai lịch mình, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mới vừa rồi trận kia cùng gõ nở quyết đấu về sau, hiếu kỳ các quý tộc tất nhiên sẽ đào sâu lai lịch của hắn, việc này ngăn không được. Về phần đặc kệ hướng có lìn lộ ra tin tức, lấy vị này viễn dương cảng đại nhân vật quyền thế, chỉ là tiểu quý tộc nào dám chống lại đâu. Huống hồ coi như ngậm miệng không nói, có lìn cũng có là biện pháp điều tra rõ, bất quá là tốn nhiều chút công phu thôi. Thấy Jolene trả lời sảng khoái, có lìn trong mắt ý cười càng sâu, tiếp tục truy vấn đạo. Nghe nói ngài chỉ dùng 3 tháng liền. Theo chủ đề xâm nhập, vấn đề dần dần chạm tới càng tư nhân lĩnh vực. Jolene đương nhiên sẽ không toàn bộ đỡ ra, chỉ là dùng nhất ngắn gọn ngôn từ ứng đối. Nhưng mà có lìn khỏe môi độ cong, lại theo đối thoại không ngừng dâng lên, xem kỹ trước mặt người tuổi trẻ ánh mắt cũng càng nóng bỏng lên. Cùng kim cốc vương quốc quý tộc khác một dạng, có lìn đồng dạng khát vọng mời chào giống Jolene như vậy, dị bẩm tiên phú nhân tài. Nhưng hạ vực chư quốc thương nhân thân phận, lại làm cho hắn tại tranh đoạt Jolene loại này kim cốc vương quốc nhân tài trùng, thiên nhiên ở thế yếu. Nguyên bản hắn đã dự định từ bỏ, nhưng diễn võ sau khi kết thúc, bị ẩn quốc vương câu kia liên quan tới Jolene thân phận truy vấn, lại làm cho hắn lại cháy lên hy vọng. Người trẻ tuổi này lại là cái bình dân. Với tư cách cùng Kim Cốc Vương quốc thiết lập quan hệ ngoại giao mấy chục năm hà vực chư quốc trọng thần, có lìn đúng nước láng giềng sự vụ lớn nhỏ rõ như lòng bàn tay, tự nhiên rõ ràng hơn 10 năm trước trận kia huyết nguyệt chi loạn lưu lại thiết luật. Bởi vậy trong lòng của hắn minh bạch, giống như là Jolene như vậy bình dân, muốn thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp, cũng chỉ có thông qua quân công thượng vị, thu hoạch được tước vị mới được. Nhưng đầu này tấn thăng con đường sao mà dài dằng dặc. Ở giữa biến số mọc thành bụi, lấy Jolene hiện ra thiên phú, làm sao lại cam tâm chịu đựng năm này tháng nọ phí thời gian đâu? Về phần hắn vì cái gì xác định như vậy? Dưới ánh mặt trời, có lìn có chút nheo mắt lại. Ánh mắt kia không giống đang nhìn một người sống, giống như là tại ước định một kiện giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo. Nhiều năm thương hải chìm nổi nhường hắn biết rõ, thiên tài chân chính chính như hiếm thấy bảo thạch bình thường, tuyệt đối không cho phép hào quang của chính mình tại dài dằng dặc trong khi chờ đợi ảm đạm đi. Jolene tiên sinh. Có Lìn meo mắt lại, không lại tiếp tục hỏi thăm, mà là nói thẳng. Ngài có muốn hay không thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp? Chủ đề đột nhiên chuyển hướng nhường Jolene hơi mẩn ra. Nhưng sau một khắc, hắn liền minh bạch có Lìn lời nói phía sau thâm ý, hít sâu một hơi. Jolene đè xuống trong lòng quần quận kích động, có chút không người, cẩn thận mở miệng nói. Có Lìn tiên sinh, ý của ngài là Jolene tiên sinh, ngài là người thông minh, mà ta có Lìn đem trong chén thanh thủy uống một hơi cạn sạch, mang trên mặt thương nhân đặc hữu khôn khéo đủ cười. Thích nhất và người thông minh liên hệ. Chính như ngài phỏng đoán như thế, ta sở thuộc Hà Bực Trư quốc cùng Kim Cốc Vương quốc tương tự, có thể thông qua tiến vào kỵ sĩ học viện bồi dưỡng đến thu hoạch kỵ sĩ hô hấp pháp, nhưng mà khác biệt chính là, hắn tận lực dừng lại một chút, nhưng thấy người tuổi trẻ trước mắt trầm ổn như cũ về sau, có liền trong mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ ý cười, nói tiếp: tại Hà Bực Trư quốc, nhưng không có cấm chỉ bình dân tu tập kỵ sĩ hô hấp pháp lệ cấm. Quả là thế. Cứ việc sớm có đoán trước, nghe được đáp án này về sau, Jolene hô hấp vẫn không tự chủ được dồn dập mấy phần. Đương nhiên, có liền lời nói cũng chưa kết thúc. Chúng ta Hà Vực các nước mấy loại kỵ sĩ hô hấp pháp, tại trên uy năng sắc thực so với Kim Cốc Vương quốc đỉnh tiêm truyền thừa kém hơn một chút, bất quá ta cho rằng, hắn ngón tay thon dài vô ý thức gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra thanh thúy gõ đánh âm thanh, ngự khí mang theo thương nhân đặc hữu tự tin. Đối với ngài dạng này tiên tài mà nói, hô hấp pháp bản thân điểm này nhỏ xíu chênh lệch cũng không thành vấn đề, không phải sao? Thoại âm rơi xuống về sau, trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có ngoài cửa sổ bởi vì hải thần tế điện mà truyền đến xa xôi ồn ào náo động, mơ hồ xuyên vào trong phòng. Thấy Jolene không có lập tức trả lời, có Lìn tự nhiên cũng hiểu biết loại chuyện này không phải trong thời gian ngắn có thể quyết định. Bởi vậy hắn chậm rãi từ chiếc ghế bên trên đứng dậy, yêu nhã không người. Chuyện này, ngài tự nhiên có thể từ từ cân nhắc vừa nói, hắn một bên làm ra cùng gõ đỡ tương tự động tác. Từ trong ngực lấy ra một tấm huy chương. Khác biệt chính là, cái này tấm huy chương cũng phi kim loại, mà là do một loại thông thấu, màu lót xanh thẳm trung lộ ra hửng đỏ thủy tinh điêu khắc thành. Đồ án là hình như tiền vỏ sò. Suy nghĩ kỹ càng về sau, ngài có thể đi thẳng đến Hải Minh Châu hội quán tìm ta, tại ngài làm ra quyết định trước, ta hội một mực cùng kính buổi tiếp. Có Lìn ngồi dậy, trên mặt mang đắc thể mỉm cười. Mặt khác, đêm nay ngài tốt nhất khóa kỹ cửa phòng, ta hội an bài nhân thủ tại ngài ngoài cửa phòng thủ, như phát sinh bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng vừa mới vào nhà lúc, liền giới thiệu qua cái viên kia chuông lục lạc, ngài chỉ cần rung vang cái kia chuông lục lạc, tự nhiên sẽ có người vì ngài xử lý. Đấu chương xong, chương 81, tĩnh mịch chương 81, tĩnh mịch theo nặng nề cửa gỗ chậm rãi quan bế, gian phòng lại lần nữa bị yên tĩnh bao phủ. Có Lìn vừa mới cái kia lời nói, như là một cái trọng truy, đem Jolene bối rối và ủ rũ triệt để xua tan. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống tại chiếc ghế bên trên, ngón tay thon dài có tiết tấu gõ đánh lên trước mặt bàn gỗ. Theo thanh thúy tiếng vang trong phòng quen quẩn, suy nghĩ cũng bắt đầu cấp tốc lưu chuyển. Nghe có Lìn ý tứ, chỉ cần ta gật đầu đáp ứng, liền có thể đi vào Hà Vực các nước kỵ sĩ học viện đào tạo sâu. So với tại Kim Cốc Vương quốc dựa vào quân công phong tước, con đường này xác thực thoải mái hơn, càng tiết kiệm thời gian. Nhưng Jolene lông mày chậm rãi nhăn lại. Hắn biết rõ, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nếu như chỉ là từ bỏ Kim Cốc Vương quốc dân tự do thân phận lời nói, hắn ngược lại không có quá nhiều không bỏ. Dù sao xuyên qua đến tận đây vẫn chưa tới thời gian một năm, mảnh đất này chưa nhường hắn sinh ra thâm hậu lòng cảm mến. Mặc dù ở chỗ này làm quen không ít cùng chung chí hướng bằng hữu, nhưng Kim Cốc Vương quốc cùng Hà Bực Trư quốc thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 10 năm, từ trước đến nay quan hệ hòa hợp, nghĩ đến cũng không đến mức sử dụng bạo lực. Nhưng trừ cái đó ra, tiến về Hà Bực Trư quốc còn muốn đối mặt xa lạ phong thổ nhân tình và chế độ xã hội. Hơn nữa có Lìn tất nhiên còn có cái khác không muốn người biết yêu cầu. Lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại về sau, Jolene ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Liền đi Hà Bực Trư quốc. Mặc kệ có Lìn còn có điều kiện gì, đến lúc đó hỏi rõ ràng chính là, so sánh tại Kim Cốc Vương quốc gian nan thu hoạch kỵ sĩ hô hấp pháp, Hà Bực các nước đường tắt hiển nhiên càng trực tiếp, càng hiệu suất cao hơn. Lại nói, đi bên cạnh phục dịch chẳng lẽ liền không có kèm theo điều kiện sao? Hơn nữa hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này từ bên cạnh nhân khẩu bên trong, nghe được liên quan tới Hà Bực các nước nghe đồn, Jolene ngừng đánh mặt bàn động tác. Cùng Kim Cốc Vương quốc rắc rối khó gỡ quý tộc chế độ so sánh, Hà Bực Trư quốc liên hợp cộng trị hình thức, có lẽ có thể cho ta càng nhiều không gian phát triển. Coi như trở thành siêu phàm chức nghiệp giả, tại Kim Cốc Vương quốc chỉ sợ cũng phải khắp nơi nhận hạn chế, chẳng bằng đi Hà Vực Trư quốc xông vào một lần. Hạ quyết tâm về sau, thừa dịp ý thức coi như thanh tỉnh, Jolene cầm lấy chiến ký hồ nguyệt dẫn quyền trụ, tại trên bàn gỗ chậm rãi mở ra. Sau đó nhíu chặt lông mày, tử tế suy nghĩ. Sau một lát, Jolene khỏe miệng có chút giơ lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này tên là hồ nguyệt dẫn chiến ký, quả nhiên và hắn dự đoán bình thường, nếu là tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn có thể đạt tới tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả. Mà hồ nguyệt dẫn tinh túy, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Khó tại nắm bắt thời cơ, đơn giản tại nguyên lý thông đấu. Mấu chốt ở chỗ xem xét thế cùng lực. Cái gọi là xem xét thế chính là lấy nhạy cảm như chim ưng sức quan sát, tại địch nhân thế công sơ hiện trong nháy mắt, tinh chuẩn bắt giữ lực lượng lưu chuyển quy tích, thấy rõ trong đó yếu ớt nhất tiết điểm. Về phần mượn lực thì cần bằng vào cổ tay linh xảo xoay chuyển biến hóa, không phải cứng đối cứng đó nữa, mà là thuận lấy đối phương lực đạo nhẹ nhàng một nhóm, khiến cho thế công chết đi. Tựa như nước chảy gặp thạch, không cùng đấu sức, mà là cuốn kỳ phong mang, lại thuận thế dẫn đạo. Chỉ cần thời cơ nắm tinh chuẩn, dù là chỉ là đầu ngón tay sờ nhẹ, cũng có thể phá hư nó cân bằng. Sau đó chỉ cần thêm chút dẫn dắt, liền có thể làm đối phương thân hình mất cân bằng, khiến cho thế công lộ ra sơ hở chí mạng. Thường nhân như muốn tu luyện môn này chiến kỹ, tất nhiên sẽ đang luyện tập quá trình bên trong tao ngộ trùng điểm trở ngại. dù sao vô luận là xem xét thế vẫn là mượn lực đều cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú và thời gian dài khắc khổ luyện tập mới có thể nắm giữ. Nhưng đúng thời khắc này Jolene mà nói, những này chỗ khó lại như là lấy đồ trong túi giống như nhẹ nhõm đơn giản. Đầu tiên tại xem xét thế phương diện, hắn chỉ cần mở ra chuyên chú trạng thái, nhường tư duy tiến vào cao tốc vận chuyển, liền có thể nhẹ nhõm nhìn rõ thế cục chiến đấu biến hóa. Về phần mượn lực cần thiết các loại phức tạp cổ tay xoay chuyển động tác, đúng có được hai tay diễn võ ra chỉ hắn tới nói càng là dễ như trở bàn tay. Cái này ngoài định mức tăng thêm ban cho siêu phàm tính dẻo dai, nhường hắn có thể hoàn mỹ xuất hiện lại trên quyển trục những người thường kia khó mà hoàn thành kỹ thuật động tác. Nghĩ tới đây, Jolene lúc này rút ra bí ngân trường kiếm bắt đầu diễn luyện. Theo lưới kiếm bạch phá không khí nhẹ băng lên, ngắn phút chốc ở giữa hắn liền nắm giữ quyển trục ghi lại đại bộ phận cổ tay kỹ xảo. Nhưng thu kiếm vào vỏ lúc, Jolene lại có chút nhíu mày. Mới vừa rồi hắn thi triển hồ nguyệt dẫn cũng không xuất hiện gọn đợt lúc chiến đấu cái kia cô dẫn dắt binh khí dòng xoáy. So sánh với nhau, chiêu thức của hắn càng giống tinh diệu đón đỡ kỹ pháp, kém xa ngày đó gọn đợt như vậy có thể triệt để bị lệnh công kích, càng đừng đề cập mượn lực làm đối thủ bay tứ tung mà ra. Có thể là nắm giữ được còn chưa đủ thuần thục nhẹ giọng tự nói về sau, Jolene tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc. Theo tinh thần buông lỏng, kịch chiến sau mọi mệt lại lần nữa giống như thủy triều vào tới. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm té nằm mềm mại trên giường, có lìn lời mới rồi, lại trong đầu hồi băng lên. Mới vừa rồi có lìn tiên sinh tựa hồ nâng lên. Hà vực chư quốc lưu truyền không chỉ một loại kỵ sĩ hô hấp pháp, hơn nữa khác biệt hô hấp pháp ở giữa, tựa hồ tồn tại một ít khác biệt như vậy, những này hô hấp pháp tột cùng lấy cái gì làm tiêu chuẩn tới phân chia đây này. Đối Jolene lông mày chậm rãi nhăn lại, nhớ lại gọn đỡ cùng có lìn trước khi chia tay cái kia ý vị thâm trường ngữ khí. Đêm nay, chẳng lẽ hội có biến cố gì? Vì cái gì gọn đỡ đại nhân cùng có lìn tiên sinh đều không hẹn mà cùng khuyên bảo ta không nên đi ra ngoài? Mặc dù lòng nghi ngờ mọc thành bụi, nhưng hồi tưởng lại Hải Minh Châu hội quán chung những cái kia đề phòng xâm nghiêm tinh nhuệ vệ binh, cùng với gọn đỡ với tư cách siêu phàm chức nghiệp giả cho thấy thực lực cường đại về sau, Jolene căng cứng thần kinh dần dần trầm tĩnh lại. Không bao lâu, hô hấp của hắn trở nên đều đều mà kéo dài, chìm vào mộng đẹp. Không biết đi qua bao lâu, trên giường Jolene bỗng nhiên mở hai mắt ra, có chút mệt mỏi ngáp một cái về sau, liền đứng dậy hoạt động gân cốt. Thực lực hẳn là khôi phục tám thành tả hữu. Cảm thụ được thể nội lưu chuyển sức mạnh, Jolene âm thầm suy nghĩ, nhìn tới mở chiến ý sôi trào về sau, chỉ cần không cao hơn thân thể tiếp nhận cực hạn, tốc độ khôi phục so với trong dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Đang lúc hắn trong lúc suy tư, một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác từ trong bụng truyền đến. Vẫn là trước giải quyết vấn đề no ấm đi. Mắt nhìn ngoài cửa sổ u ám sát trời, Jolene lắc đầu, cất bước hướng cửa phòng đi đến. Bước chân rơi vào tơ lụa chăn lông bên trên, phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Nhưng mà cái này tiếng vang bất quá tiếp tục mấy hơi, liền đột nhiên gián đoạn. Jolene bỗng nhiên dừng bước, cau mày, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Một lát lặng im về sau, hắn chậm rãi rút ra bên hông bí ngân trường kiếm, lòng cảnh giác trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Bởi vì, xung quanh thật sự là quá mức yên tĩnh. Nếu như chỉ là Hải Minh Châu hội quán yên tĩnh cũng là nói thông được, dù sao nơi này hiện tại là Mị Ẩn quốc vương ngủ lại chỗ. Nhưng cả tòa Viễn Dương cảng đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, cái này rất không tầm thường. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ đặt kệ nói qua, Hải Thần Tế với tư cách Viễn Dương cảng trọng yếu nhất niên kỷ độ khánh điện, nơi đó cư dân thường thường chúc mừng đến đêm khuya mới sẽ bỏ qua. Nhưng bây giờ ngoài cửa sổ sắc trời còn sớm, còn xa mới tới lúc đêm khuya. Nghĩ tới đây, Jolene thả nhẹ bước chân rời đi phía trước cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí hướng ra phía ngoài xem. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn toàn thân cứng đờ. Cả con đường phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình trong nháy mắt đông kết. Khánh điện cờ màu còn tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, nằm chưa tắt đèn lồng tại hoàng hôn trung hiện ra nuốt quang, nhưng vốn nên náo nhiệt trên đường phố lại không có mưa ai. Quầy hàng bên trên đồ ăn còn bốc lên từng tia nhiệt khí, chén rượu khuynh đảo, rượu dịch dọc theo bàn gỗ chậm rãi nhỏ xuống, phảng phất một khắc trước còn có người nâng chén uống. Tàn mát giải lụa màu cùng mặt nạ lộn xộn nằm trên mặt đất, giống như là cuồng hoan đám người đột nhiên bị lực lượng nào đó cưỡng ép rút ra. Càng quỷ dị chính là, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy trên nửa đường đoạn dấu vết. Một cái tượng gỗ sân khấu kịch màn sân khấu vừa kéo ra một nửa, trên đài con rối cánh tay còn lơ lửng giữa không trung, bên đường nướng trên kệ sâu cá cháy đen một nửa, lại không người lật qua lật lại, thậm chí có một cái ghế có chút lay động, phản phất vừa có người thông bận bịu đứng dậy rời đi. Cả tòa thành thị tựa như bị nhấn xuống đứng im hóa, chỉ còn lại có Jolene một người đứng tại bên cửa sổ, nhìn chăm chú lên mảnh này đột ngột tĩnh mịch. Một cỗ lạnh leo thấu xương thuận lấy lưng chui lên phần gáy. Jolene ánh mắt không tự giác rời về phía bên tường sâu dây thừng. Nơi đó treo một cái đồng thau chung lục lạc, tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra quỷ dị quan mang. Đấu chương xong, chương 82, Lặng Yên không tiếng động tử vong chương 82, Lặng Yên không tiếng động tử vong có liền từng nói qua, nếu như gặp phải tình huống ngoài ý muốn liền lay động trung đồng, đến lúc đó tử sẽ có người đến đây xử lý. Nhưng Jolene không xác định mắt tình hình trước mắt, phải chăng được cho có liền nói tới ngoài ý muốn. Bất quá cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là Viễn Dương cảng đại nhân vật, hơn nữa đối với phương trước đây còn từng mời chào qua chính mình, hẳn là sẽ không lòng mang ác ý. Nghĩ tới đây, Jolene nhẹ chân nhẹ tay đi vào dây thường biên giới, chậm rãi kéo động. Reng reng reng. Một đạo thanh thúy tiếng chuông tại yên tĩnh không gian chung quanh quẩn. Nhưng một lát sau, lại yên tĩnh như cũ, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Mắt thấy cảnh này, Jolene nhíu mày, lưu loát cởi áo ngủ, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện vừa người quần áo thay đổi. Ngay tại hắn vừa buộc lại một viên cuối cùng cúc áo lúc, tĩnh mịch hành lang bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Tiếng vang kia cực kỳ yếu ớt, như vào ngày thường chỉ sợ khó mà phát giác. Nhưng ở cái này điên lặng như tờ hoàn cảnh bên trong, cái này âm thanh nhẹ vang lên truyền vào Jolene trong thai lại giống như kinh lôi nổ vang. Còn chưa chờ hắn phản ứng kịp, liên tiếp tiếng trầm liền liên tiếp vang lên, hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần. Hiển nhiên, âm thanh nguyên ngay tại hướng hắn chỗ gian phòng tới gần. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị bỗng nhiên phá tan. Một bóng người theo đụng thuê phòng môn, trung điệp ngã ở mềm mại thảm lông dê bên trên. Hắn là, mượn mờ tối tia sáng, dỗ lên ánh mắt rơi vào cái kia thân màu xanh đậm chế phục bên trên. Cái kia đặc biệt cắt xén cùng huy hiệu nhường hắn lập tức nhận ra, đây chính là lúc trước tại Hải Minh Châu hội quán xung quanh vệ binh tuần tra. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Jolen hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú ngã trên mặt đất vệ binh. Đối phương chế phục mặc chỉnh tề, trên hai lưng đồng trụ vẫn hiện ra lênh quang, bội kiếm cũng hoàn hảo treo tại bên hông, toàn thân cao thấp không có một tia đánh nhau hoặc thụ thương dấu vết. Nhưng mà gương mặt kia lại trắng bệch như tờ giấy, bờ môi hiện ra mất tự nhiên màu nâu xanh, hai mắt nhắm nghiền, phản phất chỉ là lâm vào thâm trầm giấc ngủ. Jolen ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay sờ nhẹ vệ binh bên gáy. Không có mạch đập, chạm đến làn da băng lãnh mà cứng ngắc, rõ ràng sớm đã mất đi sinh mệnh. Nhưng vị dị chính là, vệ binh thần sắc dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần ấn tượng, phản phất tại không hề hay biết tình huống dưới, sinh mệnh liền bị lực lượng nào đó lặng yên rút ra, liền giống trong giấc mộng vô thanh vô tức chết đi tầm thường. Sao lại thế? Jolen thu tay lại, cau mày. Một cái cường tráng tuần tra vệ binh, cứ như vậy không có dấu hiệu nào chết tại hắn trước cửa. Hơn nữa tử trạng như thế an bình. Siết chặt bên hông chuôi kiếm, Jolen hít sâu một hơi, thả nhẹ bước chân, chậm rãi chuyển đến cạnh cửa. Ngoài cửa hành lang so với hắn tưởng tượng càng thêm lờ mờ. Vách tường đèn vẫn còn sáng, nhưng ánh lửa lại giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Theo bản năng ngừng thở về sau, Jolen nghiêng người hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt, nhường máu của hắn cơ hồ ngưng kết. Tĩnh mịch trên hành lang, cách mỗi mấy bước liền ngã lấy một bộ vệ binh thi thể. Bọn hắn tư thái khác nhau, có như là phá tan hắn cửa phòng bị kia một dạng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình tĩnh đến gần như quỷ dị. Có thì trừng lớn hai mắt, con ngươi quyết tán, trên mặt ngưng kết lấy vận mẹo hoảng sợ, phảng phất tại một khắc cuối cùng nhìn thấy cái gì không thể diễn tả chi vật. Còn có sắc mặt ửng hồng, khoe miệng thậm chí treo quỷ dị mỉm cười, giống như là đắm chìm trong một loại nào đó mê miễn trong sự vui sướng không cách nào tự kiềm chế. Nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn chế phục đều chỉnh tề mặc lên người, trên thân không thấy bất luận cái gì vết thương hoặc dây rủa dấu vết. Toàn bộ hành lang yên tĩnh im ắng, chỉ có đèn áp tường ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ đùng đùng âm thanh, nổi bật cái này một chỗ im ắng tử vong. Mắt thấy cảnh này, Jolen biết hầu có một chút căng lên. Những vệ binh này bọn hắn là chết như thế nào? Là cái gì có thể tại không lưu lại bất cứ dấu vết gì tình huống dưới, lặng yên không một tiếng động mang đi nhiều người như vậy sinh mệnh? Hơn nữa bọn hắn trước khi chết tột cùng đã trải qua cái gì? Ngay tại hắn suy tư trong nháy mắt, hành lang cuối trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật gì đống lúc đích. Phát giác được dị dạng về sau, Jolen bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng, ánh mắt gắt gao khóa lại hành lang cuối cùng cái kia bôi bóng đen quỷ dị. Từ ngoại bộ hình dáng đến xem, cái kia là một người ảnh, lấy một loại không cân đối từ thái di động tới. Rõ ràng bộ pháp chậm chạp yêu nhã, lại quỷ dị lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Trước một giây còn tại cuối hành lang trong bóng tối, một giây sau cũng đã thoáng hiện tại mấy mét bên ngoài, phảng phất không gian tại nó dưới chân bị bóp méo gãy điện. Vẹn vẹn mấy hơi thở, bóng người đã dừng ở cách Jolen không đủ 10 bước chỗ. Mượn chập chờn ánh đèn, Jolen rốt cục thấy rõ người đến bộ dáng. Dị thường thân hình cao lớn quấn tại không nhiễm trần thế bạch bảo trùng, vải bóc dưới mơ hồ có thể thấy được đá lởm chởm khung xương hình dáng. Quá dài nơi ống tay áo rũi ra một cái khô gầy như que củi tay, xám trắng làn da dán chặt lấy xương cốt, đốt ngón tay nô lên đến gần như dị dạng. Rộng lượng mũ trùm dưới chỉ lộ ra một đoạn tái nhợt cằm, làn da bảy biện ra bệnh trạng trong suốt cảm giác, thậm chí có thể nhìn đến phía dưới màu xanh tím mạch máu. Nhất làm cho người dùng mình chính là, làm Jolen ánh mắt cùng cái kia dấu ở mũ trùm hạ bóng ma gặp nhau lúc, một cỗ lạnh leo thấu xương thuận lấy lưng chui lên phần gáy. Hắn rõ ràng không nhìn thấy ánh mắt của đối phương, lại cảm giác được một cách rõ ràng một loại nào đó tồn tại chính nhìn chăm chú lấy chính mình. Là chân lý giáo hội người. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, nhưng Jolen lại ở trong lòng làm ra suy đoán. Dù sao cái này hình tượng và hắn trước đây gặp qua chân lý giáo hội thành viên, thật sự là quá mức giống nhau. Trong một bầu không khí bên trong, người áo bào trắng ảnh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thanh âm kia giống như là lá khô ma sát giống như khàn khàn khô khốc. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Theo thoại âm rơi xuống, hắn chậm rãi ngẩng đầu, mũ trùm bóng ma dưới bỗng nhiên sáng lên hai điểm kim sắc u quang. Đó là một đôi không phải người hai mắt, con ngươi dài mảnh như rắn, hiện ra như kim loại băng lãnh quang trạch. Nhưng càng đáng sợ chính là ánh mắt kia ẩn chứa cảm xúc, cuồng hỉ, khao khát, tham lam. Những cái kia vốn thuộc về nhân loại tình cảm, giờ khắc này ở này đôi dị đồng tử trung vặn mèo thành làm cho người dùng mình bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm Jolene dáng vẻ, tựa như sắp chết sa mạc lữ nhân rốt cuộc tìm được gốc đảo, lại như sói đói gặp phải độc hành cứu non. Loại kia trần trụi khát vọng cơ hồ hóa thành thực chất, nhường Jolene cảm giác chính mình mỗi một tấc làn da đều rất giống vô duyên vô cớ đâm nhói đứng lên. Nhưng Jolene tâm thần cũng không bởi vì đối phương bị dị cử chỉ mà dao động mảy may. Hắn ánh mắt đột nhiên sắc bén như đao, chân trái triệt thoái phía sau, thân hình hơi nghiêng về phía trước, đã bày ra nên chiến tư thái. Mặc dù còn không rõ ràng lắm cái này người áo bào trắng đến cùng là lai lịch gì, nhưng trên hành lang những cái kia không hiểu chết đi vệ binh, tất nhiên và đối phương thoát không khỏi liên quan. Lại thêm nó trên người tán phát ra làm cho người hít thở không thông ác ý, không đợi người áo bào trắng nói xong câu nói thứ hai, Jolen đã xuất thủ. Cứ việc thương thế chưa lành, thực lực bẹn bẹn khôi phục tám thành, nhưng một kiếm này ý nguyên nhanh như kinh lôi. Bí ngân trường kiếm tại mờ tối trong hành lang vạch ra một đạo chói mắt hàn quang, tinh chuẩn chém về phía người áo bào trắng mảnh khảnh cái cổ. Một kích này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, thuần túy nhanh, chuẩn, hung ác, là trải qua vô số lần sinh tử chém giết mới có thể rèn luyện ra một kích chí mạng. Bạch, lưỡi kiếm không trở ngại chút nào xẹt qua người áo bào trắng phần cổ. Nhưng sau một khắc, Jolene sắc mặt nhưng trong nháy mắt thì biến, bắp thịt toàn thân kéo căng, đột nhiên hướng về sau nhảy ra mấy bước về sau, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người áo bào trắng ảnh, cầm kiếm tay không tự giác tăng thêm lực đạo. Vừa rồi một kiếm kia, không có chém trúng thực thể xúc cảm, không có lưỡi kiếm phá vỡ huyết nhục cản trở. Bí ngân trường kiếm tựa như xẹt qua một sợi xương mù giống như nhẹ như không có vật gì. Cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cái cổ cùng nhỏ máu chưa thấm lưỡi kiếm, đều tại im lặng tuyên cáo. Mới vừa rồi một kiếm kia thất bại cảm giác quỷ dị cảm giác, tuyệt không phải ảo giác. Tấu chương xong, chương 83, người thần bí chương 83, người thần bí cùng toàn thân để phòng Jolene khác biệt, người áo bào trắng hoàn toàn chưa đem mới vừa rồi công kích để ở trong lòng. Hắn chậm rãi duỗi ra màu đỏ tươi lưỡi dài, tinh tế liếm qua khô nứt cánh môi, giống như tham ăn khách tại hưởng dụng thịnh yến trước tỉ mỉ chuẩn bị. Cặp kia hiện ra u quang đồng tử màu vàng gắt gao khóa lại thanh niên trước mắt, trong mắt quẩn quẩn lấy khó mà ức chế khát vọng. Mặc dù không biết mị ẩn tên ngu xuẩn kia hiện tại trốn ở đầu nào trong khe cống ngầm run lẩy bẩy, nhưng người áo bào trắng ánh mắt tham lam quét mắt Jolene toàn thân, thẳng tắp như tùng lưng, khoan hậu mạnh mẽ bả vai, đường cong rõ ràng cơ bắp, mỗi một chỗ đều để hắn thèm nhỏ nước dãi. Nhớ lại lúc ấy tại Hắc Thủy Lĩnh trong trang viên, mắt thấy Jolene lúc chiến đấu anh tư, hắn nhỏ không thể thấy gật gật đầu, mũ trùm hạ nết miệng lên một vòng quỷ dị độ cong. So với gã bỉn tên phế vật kia nhi tử tiểu gia hỏa này quả thực quá hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, người áo bào trắng rốt cuộc kìm nén không được, thân hình loáng một cái liền hướng về phía trước dậm chân mà đi. Mắt thấy cảnh này, Jolene cơ hồ là bản năng trở tay huy kiếm, nhưng kết quả vẫn như cũng là người tuyệt vọng. Mũi kiếm không trở ngại chút nào xuyên thấu người áo bào trắng thân thể, tựa như chém qua một đoàn hư vô sương mù. Càng quỷ dị chính là, nó trên thân rộng lượng bạch bảo, thậm chí ngay cả một tia nếp vốn đều không có sinh ra, phản phất mới vừa rồi một kiếm kia chỉ là ảo giác. Đáng chết! Jolene ở trong lòng hung hăng mắng một câu, đồng thời nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, khó khăn lắm tránh thoát cái kia đạo đánh tới thương bạch trảo ảnh. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đứng vững, một trận đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh nhường hắn hô hấp vì đó trì trệ. Theo người áo bào trắng dần dần tới gần, không khí chung quanh bằng tốc độ kinh người trở nên băng lãnh thấu xương. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, Jolene có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể lực của mình đang bị một loại nào đó lực lượng vô hình chậm chạp mà tiếp tục rút ra, tựa như sinh mệnh lực chính thông qua vô số thật nhỏ ống tiêm bị từng chút một ép. Mà giờ khắc này Jolene đã mất dành truy đến cùng cái này hiện tượng bị dị căn nguyên. Người áo bào trắng thế công lại đến, như bóng với hình. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Jolene đã liên tục phát động mấy lần lăng lệ công kích. Mũi kiếm phá không, quyền phong gào thét, nhưng thủy chung như là chém về phía mê vụ, liền đối phương góc áo đều không thể chạm đến. Mà đối phương cái kia quỷ dị bộ pháp lại càng ngày càng gần, rộng lượng bạch bảo trong không khí vạch ra làm cho người hoa mắt quy tích. Là linh thể loại sinh vật. Trải qua thăm dò về sau, Jolene trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Đối phương hoàn toàn miễn dịch vật lý công kích đặc tính, cùng hắn trí nhớ kiếp trước bên trong lịch, ác linh trở bất tử sinh vật cực kỳ tương tự. Chạy. Xác nhận công kích của mình thủ đoạn đúng địch nhân trước mắt không hề có tác dụng về sau, Jolene quyết định thật nhanh, hai chân đột nhiên phát lực, cả người như mũi tên rời cùng phóng tới cuối hành lang cửa sổ. Soạt. Miệng thủy tinh nước thanh thúy thanh băng trùng, hắn lăng không xoay người, vững vàng rơi xuống đất, lập tức không hề dừng lại hướng trước chạy gấp. Chạy trốn. Thật sự là sáng suốt quyết định, bất quá. Người áo bào trắng ảnh cười nhẹ một tiếng, vẹn vẹn bước về phía trước một bước, thân hình lại quỷ dị rút ngắn khoảng cách, phản phất không gian tại dưới chân hắn bặm mẻo. Chỉ là chó cùng rất dậu thôi. Đường đi yên tĩnh như một phần. Jolene thân ảnh tại vắng vẻ trên đường phố cực nhanh mà qua, đế giày bước qua tản mát dải lụa màu cùng chén rượu, lại không người quấy nhiễu. Hô hấp của hắn gấp rút, ánh mắt khóa chặt phía trước. Mà sau lưng người áo bào trắng như bóng với hình, mỗi một bước đều giống như xúc địa thành thốn, không nhanh không chậm, nhưng thủy chung tới gần. Hai bên đèn lồng vẫn lay động, soi sáng ra hai đạo kéo dài cái bóng, một trước một sau, tại tĩnh mịch khánh điện hải cốt ở giữa truy đuổi. Không người chứng kiến trận này lánh nạn, chỉ có nghiêng lệch quầy hàng, nửa ngược lại thùng rượu, và một cái còn tại chuyển động con rối chỗ chống con mắt, chiếu ra bọn hắn tàn ảnh. Thật sự là gặp quỷ. Mắt thấy mình đem hết toàn lực nhưng thủy chung không cách nào kéo ra cùng đối phương khoảng cách, Jolene cau mày lẩm bẩm một câu. Nhưng bước chân không có chút nào ngừng, ngược lại tăng nhanh chạy tốc độ. Không bao lâu, tòa kia hắn ở tạm khách sạn rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt. Cuối cùng đến. Giãn nhẹ một hơi về sau, Jolene cũng không dám có nửa phần thư giãn. Một cái bước xa xông vào quán trọ đại môn, ba chân bốn cẳng chạy vội lên lầu, thẳng đến gian phòng của mình mà đi. Mặc dù đúng linh thể loại sinh vật hiểu rõ không tính xâm nhập, nhưng Jolene xác thực tin chúng nó tuyệt không phải vô địch tồn tại. Đã vật lý công kích đối nó vô hiệu lời nói trong lúc suy tư, Jolene bỗng nhiên đụng mở cửa phòng, cấp tốc từ hốc tối chung lấy ra bộ kia hài cốt màu trắng, lưu loát mà chụp vào tay trái trên cổ tay. Ngay tại hắn vừa hoàn thành động tác này trong nháy mắt, cái kia cố quen thuộc, làm cho người dùng mình hàn ý lại lần nữa quét sạch toàn thân. Căn bản không kịp quay đầu, Jolene bằng vào bản năng ngay tại chỗ lăn mình một cái. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, sau lưng tủ gỗ phát ra xùy một tiếng vang nhỏ, phản phất bị vô hình lưỡi dao chỉnh tề mở ra. Nhưng Jolene căn bản không rảnh bận tâm sau lưng động tĩnh, lan lộn đến gian phòng nơi hẻo lánh trong nháy mắt, hắn tâm niệm cấp chuyển, trung quanh ma lực nguyên tố lập tức giống như thủy triều hướng hải cốt màu trắng hội tụ, sau đó thuận lấy kề sát hải cốt cổ tay, hướng ý thức chỗ sâu trào lên mà đi. Ngay tại ma lực sắp chạm đến ý thức chỗ nước cạn bên trong phủ văn lúc, Jolene đột nhiên giơ cánh tay lên, đột nhiên quay đầu. Nhưng mà, đập vào mi mắt cũng không phải là cái kia đạo bạch bảo thân ảnh, mà là một đôi hiện ra kim sắc u quang dựng thẳng đồng tử. Theo dựng thẳng đồng tử bỗng nhiên co bảo, u quang giống như thủy triều quần quận mà ra, chỗ sâu trong óc lập tức chuyển đến một trận nhói nhói. Trong chốc lát, Jolene cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng. Lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, đã đưa thân vào một mảnh huyết sắc hoang nguyên, dưới chân là sền sệt làm cho người khác buồn nôn huyết triều, mỗi một bước đều hãm sâu trong đó. Bầu trời treo vạn bẹo tàn nguyệt, màu đỏ sầm nguyệt quang đem toàn bộ thế giới nhuộm thành quỷ dị sắc thái. Vô số nửa hư thối cánh tay từ huyết triều trung rối ra, bén nhọn móng tay vẽ qua ống quần của hắn, phát ra rợn người phá sát âm thanh. Đến a gia nhập chúng ta, khàn khàn nói nhỏ từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong thanh âm xen lẫn xương cốt ma sát kèn két âm thanh. Nơi xa, mấy chục cỗ treo thịt thối khô lâu chính tập tễnh mà đến, bọn chúng trống rông trong hốc mắt nhảy lên u lục sắc quỷ hỏa. Càng đáng sợ chính là, Jolene phát hiện ra của mình ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tối giữa. Đầu tiên là ngón tay bắt đầu biến thành màu đen, sau đó là cánh tay, hư thối hôi thối bay thẳng xoắn mũi. Hoảng sợ giống như rắn độc quấn chặt lấy trái tim, nhường hắn cơ hồ ngạt thở. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ băng lãnh mà kiên cố sức mạnh từ hắn sâu trong linh hồn hiện lên. A người áo bào trắng ảnh nhìn chăm chú lên ngây người bất động Jolene, khóe miệng giơ lên một vòng khinh miệt đường cong. Thực lực còn có thể, nhưng cuối cùng chỉ là phàm nhân. Nếu ngươi bước vào siêu phàm chi cảnh, có lẽ còn có tránh thoát khả năng, đáng tiếc. Nhưng mà, ý niệm này chưa tiêu tán, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn con ngươi đột nhiên co lại. Cái kia túi thấp đầu thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản tan rã con ngươi trong nháy mắt khôi phục thành mình, ánh mắt lợi hại như lưỡi dao giống như đâm thẳng mà tới. Điều đó không có khả năng. Người áo bào trắng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, vẹn vẹn không đến một cái hô hấp liền tránh thoát huyễn cảnh. Cho dù là chân chính siêu phàm chức nghiệp giả vậy, nhưng hiện thực không có cho hắn suy nghĩ chỗ trống. Bởi vì Jolene đầu ngón tay đã nhảy nhót lên ánh lửa chói mắt. Tấu chương xong, chương 84, A Y Tinh Ngữ chương 84, A Y Tinh Ngữ căn phòng mở tối trung, chập chờn ánh lửa lộ ra phá lệ chói mắt. Làm người áo bào trắng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, cái kia bôi khiêu động hỏa diễm đã đập vào mi mắt. Ảo thuật, là hỏa diễm tiễn sao? Nhìn thấy cái kia quen thuộc thức mở đầu, người áo bào trắng mặt mày trao lên. Đối với hỏa diễm tiễn uy lực, hắn thật sự là lại biết rõ rành rành. Bởi vậy trong lòng chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại đúng Jolene có thể thi triển ảo thuật sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nhưng suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, động tác của hắn lại không có chút nào chần chừ. Cho dù hỏa diễm tiễn uy lực có hạn, vậy cũng dù sao cũng là và pháp thuật đồng nguyên ảo thuật. Lấy trước mắt hắn hư nhược trạng thái, tùy tiện đón đỡ tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Ngay tại hắn chuẩn bị nghiêng người né tránh thời khắc, đã thấy Jolene đầu ngón tay ánh lửa bỗng nhiên tăng vọt. Qua trong giây lát, cái kia đam yếu ớt ngọn lửa lại bành trướng đến tay cỡ bàn tay hỏa cầu. Cái này sao có thể? Cái kia rõ ràng chỉ là đùa giỡn. Kinh hai suy nghĩ chưa tiêu tán, người áo bào trắng con ngươi lại là bỗng nhiên co bảo, ánh mắt bị đoàn kia hỏa diễm gắt gao nắm lấy. Đó là mệnh của hắn hộp. Hỏa diễm phát họa ra hình dáng không sai chút nào, liền hộp trên mặt cổ lão khắc đường vân đều rõ ràng rành mạch, phản phất có người đem linh hồn của hắn vật chứa trực tiếp ném xuất tại trong ngọn lửa. Hắn vốn nên cảnh giác, vốn nên lập tức rời ánh mắt, nhưng cái kia ngọn lửa nhấp nháy tiết tấu lại như là thôi miên chú ngữ, nhường ý thức của hắn dần dần trầm luân. Không, điều đó không có khả năng. Thanh âm của hắn khàn khàn mà yếu ớt. Lý trí đang điên cuồng cảnh cáo hắn nguy hiểm, nhưng thân thể lại như là bị vô hình sợi tơ điều khiển, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy. Đoàn kia hỏa diễm tại trong tầm mắt của hắn không ngừng phóng đại, dần dần lấp kín toàn bộ thế giới. Người áo bào trắng ý chí chống cự bị từng bước tan rã. Tư duy lâm vào hỗn độn, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đang vang vọng. Ngọn lửa kia là mệnh hạ của ta. Không đúng, là khống chế tinh thần. Tinh thần hàng rào ầm vang chấn động, ngạnh sinh sinh đem xâm lấn mị hoặc chi lực nghiền nát. Nhưng khi người áo bào trắng một lần nữa tập trung ánh mắt lúc, đập vào mi mắt đã là tích xúc năng lượng hoàn tất nóng bỏng hỏa cầu. Đã muộn. Theo màu vỏ quýt ánh lửa chiếu rọi tại hắn tái nhợt trên khuôn mặt, đoàn kia bị áp xúc đến cực hạn liệt diễm đã khóa chặt hắn toàn bộ thân hình. Bất quá một hơi hoảng hốt, tại sinh tử giao phong trùng, chính là sơ hở chí mạng. Nhưng người áo bào trắng trên mặt lại không có bất kỳ cái gì bối rối, chỉ là khỏe miệng có chút hướng lên giơ lên. Thực sự là, thú vị nói nhỏ chưa nói xong, bạo liệt ánh lửa liền ầm vang nổ tung. Nóng dực khí lãng trong nháy mắt quét sạch cả phòng, đem hết thảy nuốt hết tại nóng bỏng liệt diễm bên trong. Làm bằng gỗ cái bàn tại nhiệt độ cao trung vặn mèo biến hình, trên tường bức họa trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, liền cửa sổ pha lê đều tại kịch liệt nhiệt độ biến hóa dưới vỡ ra, mảnh vỡ tứ tán bay ra. Khói đặc quần quật lấy tuôn hướng trần nhà, lại bị cháy bùng hỏa diễm lần nữa cuốn về, tại không gian thu hẹp bên trong hình thành một đạo nóng rực vòng xoáy. Liệt diễm cuồn cuộn, gió nóng gào thét, Jolene áo bào tại đốt sóng trùng phần phật tung bay. Hắn có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt xuyên thấu không khí nóng bỏng, khóa chặt cái kia đạo bị ngọn lửa thôn vệ thân ảnh. Kỳ dị là, người áo bào trắng cũng không thiếu đốt, ngược lại như mực vào nước giống như dần dần hòa tan. Cái kia linh thể giống như thể xác tại nhiệt độ cao trung vặn bẹo biến hình, tựa như bị bàn tay vô hình xé rách xa mỏng, biên giới không ngừng băng liệt, hóa thành nhỏ vụn điểm sáng phiêu tán. Đột nhiên, nương theo lấy một trận ánh sáng chói mắt, thân thể ầm vang bạo liệt. Không có huyết nhục bay tứ tung, cũng không có kêu thê lương thảm thiết, duy có vô số óng ánh mảnh vỡ như lưu ly giống như bắn tung tóe tứ tán. Tại mạn tiên phi vũ mảnh vỡ chung, một cái sáng long lanh vật như ẩn như hiện. Đinh đương. Theo một tiếng vang lanh lảnh, vật kia kiện rốt cục rơi xuống trên mặt đất bên trên. Kết thúc rồi hả? Jolene cảnh giác ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua mỗi một tấc không gian, xác nhận lại không cái gì dị động về sau, căng cứng thần kinh mới thoáng thư giãn. Bởi vì nhậm chức gánh xiếc người sau tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, hắn lần này thi triển hỏa diễm tiễn mặc dù uy lực cùng lần thứ nhất tương đương, nhưng lại chưa lâm vào tinh thần lực hao hết trạng thái. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí về sau, Jolene lấy lại bình tĩnh, sau đó cất bước tiến lên, túi người nhặt lên cái viên kia lẳng lặng nằm dưới đất sáng long lanh vật. Lòng bàn tay chạm đến trong ngáy mắt, kim loại hơi lạnh cảm nhận truyền đến. Hắn khẽ nhíu mày, đưa nó giơ lên trước mắt, cẩn thận chu đáo. Một viên. Mặt dây chuyền. Màu bạc dây thường tại giữa ngón tay rủ xuống, mặt dây chuyền chủ thể là một cái giọt nước mắt trạng hắc diệu thạch, mặt ngoài lưu chuyển lên màu đỏ sẫm tinh mịn đường vân, giống như là ngưng kết tơ máu. Làm kia sáng chết đi lúc, thạch tâm chỗ sâu nhất mơ hồ hiện ra một loại nào đó tinh mịn đường cong hình dáng. Cái kia tuyệt không phải tự nhiên hình thành đường vân. Trong này là khắc ấn pháp thuật đường vân. Đang lúc Jolene ngưng thần suy tư thời khắc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo nhỏ xíu bù bù. Thanh âm kia mới đầu như là mũi vằn vỗ cánh, lại trong nháy mắt bành trướng, vỡ tan. Ba một tiếng vang nhỏ, giống là có người tại hắn màng nhĩ bên cạnh đâm thủng một cái bong bóng. Hắn toàn thân run lên, giống như một loại nào đó vô hình tác cảm giác đột nhiên từ hai lỗ tai trung rút ra. Nguyên bản yên tĩnh đến quỷ dị hoàn cảnh, giờ phút này lại giống như thủy triều tràn vào vô số tiếng vang. Tiếng gió lướt qua cây cỏ tiếng xào xạc, nơi xa binh khí va chạm ầm vang, còn có mơ hồ bay tới, lôi cuốn lấy mùi máu tươi tiếng la giết. Đây là Jolene con người đột nhiên co lại, đầu ngón tay không tự giác nắm chặt cái viên kia mặt dây chuyền. Nguyên lai vừa rồi yên tĩnh cũng không phải là chân thực, mà là chính mình ngũ giác bị lực lượng nào đó che đậy. Có chút lung lay đầu về sau, Jolene lần theo tiếng la giết phương hướng nhìn lại. Đó là hải cảng phương hướng. Mờ tối màn trời dưới, thân mặc áo bào trắng thân ảnh đang cùng màu xanh đậm chế phục viễn dương cảng vệ binh chém giết thành một đoàn. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, người áo bào trắng liên tục bại lui, hiển nhiên đám vệ binh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại hắn nhíu mày suy nghĩ trong nháy mắt, bên hai đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió. Jolene cấp tốc đem mặt dây chuyền nhét vào trong ngực, tay phải bản năng nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Nhưng còn chưa chờ hắn phân biệt tiếng vang khởi nguồn, một đạo trong trẻo tiếng nói liền từ bên cạnh truyền đến. Thật có lỗi, thật có lỗi. Jolene, ngươi không sao chứ? Soạn. Cùng với miệng thủy tinh bắn tung tóe âm thanh, một đạo mảnh khảnh thân ảnh lưu loát từ tổn hại cửa sổ lập nhập. Địch lấy mở nhạt nắng chiều, Jolene chậm rãi nheo mắt lại. Người đến là một thiếu nữ, màu nâu tóc ngắn hạ khuôn mặt tinh xảo đến không giống thường nhân, mượt mà gương mặt dính lấy cho bụi, khẽ nhếch bờ môi gấp rút thở dốc. Đặc biệt nhất là cặp kia hiện ra ánh sáng nhạt con mắt, từ một nơi bí mật gần đó phá lệ sáng tỏ. Nàng quay đầu lúc, Jolene chú ý tới cái kia hai cái lỗ tai, so với thường nhân càng nhọn, hai gần như trong suốt. Cái này khiến hắn trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Tinh linh. Jolene nghi vẫn còn chưa mở miệng, thiếu nữ đã nhanh chóng liếc nhìn trong phòng, ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại trên mặt hắn. Quá tốt rồi Jolene, ngươi còn sống. Nàng nhảy cất tiến về phía trước một bước, màu nâu tóc ngắn theo động tác khẽ động. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta thật không biết làm như thế nào hướng có liền tiên sinh bàn giao. Jolene thấy thế, cảnh giác lui lại nửa bước, tay phải từ đầu đến cuối đặt tại trên chuôi kiếm. Ngươi là ai? Ngươi cái này người vẫn là cẩn thận như vậy. Thấy Jolene toàn thân căng cứng bộ dáng, thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài. Sau đó đem tay trái lăng không ấn xuống trước ngực, đi cái cổ gái lại ưu nhã lễ tiết. A Diệp Tinh Nữ, đương nhiệm Hà Vực Trư Quốc ảnh xa tổ chức công việc bên ngoài thám viên, tấu chương xong, chương 85, hai bay vạn gió chương 85, hai bay vạn gió ảnh xa. Jolene không để ý đến cái này xa lạ từ ngữ, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác khóa chặt tại A Diệp trên thân. Cho nên ngươi là có liền tiên sinh phái ta đến bảo vệ ngươi. A Diệp nói xong, đột nhiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nhọn lỗ tai hơi đỏ lên. Chỉ là, nàng lộ ra một cái lúng túng nụ cười. Ta không nghĩ tới gia hỏa kia không chỉ có tinh thông tinh thần pháp thuật, còn biết dùng bí pháp chế tác thế thân. Tinh linh thiếu nữ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cho nên vừa rồi, ta bị hắn dẫn đến chỗ khác. Chờ một chút. Nghe được lời nói này, Jolene cau mày, ánh mắt chuyển hướng vừa rồi thần bí người áo bào trắng hóa thành cho tàn địa phương. Ngươi nói, hắn chỉ là một bộ thế thân. Không sai. A Diệp dùng sức gật gật đầu. Trước đó ta và ảnh xa đội viên khác cùng hắn giao thủ qua. Nói đến đây, tinh linh thiếu nữ có chút nhíu mày, ngựa khí trở nên không xác định đứng lên. Mặc dù không biết lúc ấy giao thủ cái kia có phải hay không cũng là phân thân của hắn, nhưng thực lực so với Viễn Dương càng xuất hiện mấy cái này còn mạnh hơn nhiều, còn mạnh hơn nhiều. Jolene nghe vậy thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Miễn dịch vật lý tổn thương, tốc độ kinh người, chiến đấu kỹ nghệ lão luyện, còn nắm giữ tinh thần công kích bí thuật, hồi tưởng lại mới vừa rồi núi thây biển máu chẳng cảnh, Jolene không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như không phải có sắt thép tâm ý gia trì, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ biến thành đối phương đồ chơi. Mà thực lực như vậy thế mà còn không phải đối phương toàn bộ. Nghĩ đến người áo bào trắng cái kia tràn ngập khát vọng ánh mắt, mặc dù không rõ đối phương tại ngấp nghé cái gì, nhưng lộ ra nhưng đã để mắt tới chính mình. Ý niệm tới đây, Jolene trầm giọng hỏi: "Vậy ngươi biết người này cụ thể tin tức sao?" A Diệp dứt khoát lắc đầu: "Ta chỉ biết là hắn là chân lý giáo hội chủ sự sau màn, cái khác ta hiểu được." Thấy mình tiết lộ nhiều như vậy tin tức, Jolene trên mặt vẫn tồn tại chưa tiêu tán lo nghĩ. A Diệp linh cơ khẽ động, chậm rãi giơ tay phải lên, tay trái thì từ bên hông trong túi ra cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một kiện vật phẩm. Cái kia là một cái tạo hình đặc biệt huy chương, xanh thẳm trung lộ ra hửng đỏ thủy tinh bị tạo hình thành bối sắt chạm đồ án, ở dưới ánh tà dương lưu chuyển lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Lần này ngươi nên tin tưởng ta đi. Jolene ánh mắt hơi động một chút. Cái này tấm huy chương cùng có liền giao cho hắn tín vật cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ ở đường vân chi tiết nơi hơi có khác biệt. Mà loại này chất liệu đặc lưu ôn nhuận cảm nhận cùng quang ảnh biến hóa, cũng không phải bình thường công tượng có thể phòng chế. Cho nên Jolene thân thể thoáng buông lòng chút, nhưng tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm, bất động thanh sắc lui về phía sau nửa bước, cùng A Diệp duy trì khoảng cách an toàn. Mặc dù huy chương xác thực không giả, nhưng ở hoàn toàn xác nhận thân phận đối phương trước, hắn tuyệt sẽ không thả đề phòng. Cho nên, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thấy Jolene rốt cục buông xuống một chút đề phòng, A Y thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra long lanh nụ cười. Đều là có Lìn tiên sinh và Mị ẩn bệ hạ kế hoạch. Nàng hai tay khoa tay lấy cố gắng giải thích nói. Chân lý giáo hội những năm này một mực tại Kim Cốc Vương quốc và Hà Vực Trư quốc quấy rối, cho nên lần này cố ý thiết lập ván cục đem bọn hắn dẫn tới Viễn Dương cảng, chuẩn bị một mẹ hốt gọn. Bày ra mưu kế chân lý giáo hội Jolene trong lúc đang suy tư, A Y đột nhiên xích lại gần, chắp tay trước ngực làm khẩn cầu hình. Xin nhờ Jolene. Nàng ngẩng đầu, hai nhọn có chút run run. Nhìn tại trước ta giá thấp bán ngươi ma quỷ cá phân thượng chờ một chút. Jolene nhíu mày đánh gãy. Ngươi nói, ma quỷ cá? Đương nhiên rồi. A Y cười giả dối, đột nhiên háng giọng một cái. Sau một khắc, nàng trong trẻo tiếng nói đột nhiên biến thành thô kệch giọng nữ. Tiểu ca lại tới rồi. Hôm nay vừa vặn mới đến một nhóm ma quỷ cá, ta chuyên môn giữ lại cho ngươi đầu. Cái này thanh âm quen thuộc nhường Jolene sắc mặt đột biến. Hắn khó có thể tin đánh giá trước mắt mảnh khảnh thiếu nữ, làm sao cũng vô pháp đưa nàng cùng trong trí nhớ cái kia cao lớn và bỡ, mặt mũi tràn đầy sẹo mụn cá phụ Jenny liên hệ tới. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn cùng Jenny giao dịch ma quỷ cá sự tình, liền hảo hữu đặt kệ đều không biết. Chân lý giáo hội tuyệt không có khả năng vì tính toán hắn, liền loại chuyện bật vánh này đều điều tra rõ ràng. Nghĩ tới đây, Jolene đột nhiên biến sắc. Theo suy nghĩ cuộn cuộn, rất nhiều manh mối dần dần sâu chuỗi Mỹ ẩn quốc vương đột nhiên cải biến hành trình đến thăm Viễn Dương cảng. Nguyên bản xâm nghiêm cửa thành thủ vệ tại quốc vương đến sau không hiểu thư giãn. Ngụy trang thành cá phụ ạ để hướng chân lý giáo hội bán ma quỷ cá. Gò nợ cùng có liền trước khi đi câu kêu ý vị thâm trưởng căn dặn thậm chí còn có hắn không có phát giác được địa phương. Mỗi một chỗ chi tiết đều tại xác minh ạ gì ấy lời nói không qua. Cho nên hồi tưởng lại cái kia thần bí người áo bào trắng nhìn mình lúc ngạc nhiên ánh mắt, Jolene khe khẽ thở dài. Ta bất quá là trùng hợp bị cuốn vào quỷ xui xẻo. Xác thực có chút không may đâu. Ạ gì hoạt bát thẻ lưỡi, trên nét mặt mang theo một tia ảo não. Bởi vì chân lý giáo hội mục tiêu khẳng định là Mỹ ẩn bệ hạ nhà, nhưng dựa theo kế hoạch, bị ẩn bệ hạ hội lúc trạng vạng tối phân tiến về bờ biển tổ chức đào bảo tiết mục. Cho nên có Lìn tiên sinh mặc dù nhường ta bảo vệ ngươi, nhưng cũng nhưng không có tại Hải Minh Châu hội quán làm nhiều phòng bị. Ai có thể nghĩ tới cái kia giáo hội thủ lĩnh vậy mà lại nàng lần nữa giải thích một lần chính mình sai lầm, sau đó dùng cặp kia tử la lan sắc đôi mắt, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Jolene. Cho nên Jolene, có thể hay không đừng nói cho có Lìn tiên sinh ta tại Hải Minh Châu hội quán sai lầm. Ta vừa mới lấy du hiệp thân phận gia nhập ảnh xa, bây giờ còn đang khảo hạch kỳ đâu du hiệp. Nghe được cái từ này, Jolene lập tức mở to hai mắt nhìn, quan sát tỉ mỉ lấy thiếu nữ trước mắt. Hắn tin tưởng nhớ kỹ bờ dọn sần nói qua, du hiệp là hiện thế còn sót lại mấy loại siêu phàm chức nghiệp giả một trong. Ha ha ha, thấy Jolene một mặt chấn kinh, A Y không nhịn được cười ra tiếng, kiêu ngạo mà ưỡn ngực lên. Chỉ là thực tập a, thực tập du hiệp. Cho nên Jolene, ngươi có thể hay không? Jolene khoát tay áo, đánh gãy lời của nàng về sau, nhìn quanh một phen bốn phía. Nhìn xem bị hun khói lửa cháy gian phòng, lắc đầu bất đắc dĩ. Sự tình đã phát sinh, lại trách móc nặng nề cũng không có ý nghĩa. Hắn cũng không thể vì cho hả giận, liền rút ra bí ngân trường kiếm đem trước mắt tinh linh thiếu nữ giết ta. Như thế ngoại trừ hình nhất thời thống khoái, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thà rằng như vậy, không nếu như để cho nàng thiếu một cái nhân tình. Dù sao hắn sớm muộn muốn đi Hà Vực Trư Quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, đến lúc đó nói không chừng còn cần vị này tinh linh thiếu nữ trợ giúp. Huống chi, nàng vẫn là một tên sắp chính thức trở thành du hiệp siêu phàm chức nghiệp giả. Vô luận như thế nào tính, cái này đều so với đơn thuần trách cứ hoặc là cáo trạng, tới càng thêm có lợi. Nghĩ tới đây, Jolene ngẩng đầu, nhìn thẳng A Y cặp kia có chút phát sáng tử la lan sắc nhắm mắt, chậm rãi mở miệng. Đáp ứng ngươi cũng được, bất quá cái gì? A Y lập tức vểnh hai. Ngươi phải thiếu cá nhân ta tỉnh, nếu như về sau ta có cần. Không có vấn đề. Không đợi Jolene nói xong, A Y đã cao giơ hai tay, ngại công đáp ứng. Lúc trước bán cho ngươi ma quỷ cá thời điểm ta liền biết, Jolene ngươi tốt nhất rồi. Nụ cười của nàng sáng lạn như ánh nắng, phản phất vừa rồi khẩn trương và lo lắng chưa từng tồn tại. Cho nên, hiện tại tình huống thế nào? Nghe được Jolene hỏi thăm, A Y có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bị ân bệ hạ và có Lìn tiên sinh nguyên bản kế hoạch rất chu toàn, theo lý thuyết đã sớm nên kết thúc, nhưng ai có thể nghĩ tới cái kia phía sau màn hát thủ lại còn có thể thúc đẩy ma vật. Thúc đẩy ma vật. Jolene nhướng mày, thuận lấy ạ thì ánh mắt nhìn lại. Một giây sau, con ngươi của hắn đống nhiên co vào, chỉ thấy tại hải cảng khác một bên, một đám người thân cá mặt ma vật chính cơ vết dị loang lộ tam xoa kích, gào thét cùng vệ binh chém giết. Cứ việc đám vệ binh nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, đem bọn này ngư nhân áp chế đến liên tục bại lui, nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi và liên tiếp đều thảm vẫn khiến lòng người nặng nề. Nhưng mà chân chính nhường Jolene hô hấp ngưng trệ là nơi xa bỗng nhiên dâng lên cảnh tượng. Xuyên thấu qua tầng tầng điệt điệt nóc nhà, vài gốc màu đỏ tím to lớn xúc tu vọt ra khỏi mặt nước, mỗi một cây đều như là viễn cổ đại thụ như thân cây trắng kiện, mặt ngoài che kín giữ tận rác hút cùng chất nhầy, trong bóng chiều hiện ra ướt lạnh quang trạch. Bọn chúng vặn bẹo lên rối hướng lên bầu trời, che khuất bầu trời, liền trời chiều đều bị che đậy thành vỡ vụn bừng sáng. Theo xúc tu xuất hiện, toàn bộ bến cảng cũng bắt đầu rung động. Nơi xa bến tàu hòm gỗ cùng hàng hóa nhao nhao lăn xuống trong biển, bỏ neo thuyền bị sóng lớn bén đến va chạm nhau, cột buồm đứt gãy giòn vang liên tiếp không ngừng. Cái đó là cái quái gì? Nhìn xem phương xa vặn bẹo xúc tu, Jolene cảm giác yết hầu có chút tăng lên. Tấu chương xong, chương 86, hợp tác vui vẻ chương 86, hợp tác vui vẻ ta nghe trong tộc trưởng bối nhắc qua. À gì có chút nhíu mày, ngón tay dài nhọn điểm nhẹ cái cằm, lộ ra vẻ suy tư. Một lát sau, nàng mới có hơi không quá chắc chắn nói bổ sung. Cái kêu biển sâu quái vật giống như kêu cờ dạ kèn. Nhìn thấy Jolene hai mặt bên trên vẻ ngưng trọng, A Y nhẹ nhàng nhón chân lên, dùng mảnh khảnh bàn tay vô vô bờ vai của hắn. "Đừng lo lắng á. Gia hỏa này bình thường đều trốn ở biển sâu không dám lộ diện, hiện tại đã dám mạo hiểm đầu nàng quay đầu nhìn về bến cảng phương hướng, lựa khí 10 phần chắc chắn. Gòn Đờ đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó." Lời còn chưa dứt, xa xa mặt biển đột nhiên kịch liệt cuộn. Một cái như núi cao bóng đen chậm rãi từ dưới biển sâu dâng lên. Che kín khe danh tím làn da màu đen chạy xuôi lấy nước biển, to lớn độc nhãn trong bóng chiều hiện ra u lục sắc hình quang, như là trong thâm viên quỷ hỏa. Vô số xúc tu tại nó bên miệng lúc đích, mỗi một lần hô hấp đều phun ra mang theo khí tức hôi thối nồng đậm. Jolene còn chưa kịp nhìn kỹ, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ bến cảng phương hướng phóng lên tận trời. Thân ảnh kia nhanh như thiểm điện, trong bóng chiều vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung. Trường kiếm trong tay ở dưới ánh tà dương chết xạ ra chói mắt hàn quang, trên lưỡi kiếm quấn quanh lấy mắt trần có thể thấy khí lưu. Ngay tại cờ dạ kèn phát ra đinh thai nhức góc rít gào lúc, bạch kiếm quang như lưu tinh truy lạc. Cái kia đạo hàn mang tinh chuẩn bổ tiến vào cờ dạ kèn độc nhãn, từ đỉnh đầu một đường xuyên qua đến hàm dưới. Ngâm dòng máu màu xanh lục như là thác nước phun ra ngoài, đem phụ cận nước biển nhuộm thành một mảnh ô trọc. Tráng kiện xúc tu điên cuồng co gắp, nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, nhưng rất nhanh liền giống gãy mất tuyến như tượng gỗ sủi lơ xuống tới, đập ầm ầm hồi trong biển. Mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có trôi nổi xúc tu tàn chi chứng minh vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Mà đạo hắc ảnh kia thì là nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào một cây đứt gãy cột buồm bên trên, áo choàng tại tanh nồng trong gió biển bay phất phới. Gòn Đờ đại nhân thực lực thật sự là càng ngày càng kinh người. A Di ấy nhìn nơi xa thu kiếm vào vỏ thân ảnh, không nhịn được phát ra tán thưởng. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía Jolene, hoặc bắt nghiêng đầu một chút. Được rồi, chiến đấu kết thúc, chúng ta hồi Hải Minh Châu hội con a. Đương nhiên nàng đột nhiên xích lại gần, mắt trái rảo hoạt chớp chớp. Đừng quên chúng ta ở giữa bí mật nhỏ nha. Làm hai người trở lại Hải Minh Châu hội quán lúc, cảnh tượng trước mắt nhường Jolene nhất thời hoảng hốt. Hội quán bên trong rực rỡ hẳn lên, mảy may nhìn không ra lúc trước bừa bộn. Những cái kia bởi vì tinh thần công kích mà chết vệ binh thi thể đã không thấy tăm hơi, liền vết máu đều bị thanh lý đến sạch sẽ. Nếu không phải khối kia bị hắn đụng nát pha lê còn không tới kịp tu bổ, Jolene cơ hồ muốn lấy vì lúc trước tao ngộ chỉ là một cơn ác mộng. Thật sự là vạn phần thật có lỗi. Jolene tiên sinh. Có Lìn bước nhanh về phía trước, trịnh trọng hạ thấp người hành lễ. Jolene bất đắc dĩ cười cười. Không sao, có Lìn tiên sinh, may mắn mà có. Hắn dư quang thoáng nhìn bên cạnh điên cuồng chớp mắt tinh linh tiểu nữ, khóe miệng có chút run rẩy. May mắn mà có ạ cái tiểu thư kịp thời tương trợ, ta mới không gặp được nguy hiểm gì. A Di ấy lập tức thẳng băng lưng, ra vẻ chấn định thổi lên huýt sáo, ánh mắt dao động lấy nhìn về phía trần nhà. Nhưng mà đôi kia có chút run run thai nhọn lại không tự chủ nổi lên đỏ ửng, giống hai mảnh bị ánh nắng chiều nhuộm đỏ phong diệp, đưa nàng bởi vì nói láo mà hoảng loạn trong lòng tự lộ rõ. Có Lìn quan sát tỉ mỉ lấy Jolene, xác nhận trên người hắn không có rõ ràng thương thế về sau, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa tạ lỗi đạo. Thực sự thật có lỗi nhường ngài bị sợ hãi. Lập tức chuyển hướng một bên A Di ấy, khen ngợi gật đầu. A Di ấy, lần này biểu hiện không tệ, ta sẽ vì ngươi ghi lại một công. Rất cảm tạ, có Lìn đại nhân. A Di ấy nhảy cơn cao giơ hai tay, hai nhọn lưng phấn mà lay động. Vậy ta hiện tại xem như chính thức thông qua ảnh sa khảo hay sao? Chờ ngươi trước trở thành chính thức du hiệp rồi nói sau. Có Lìn bất đắc dĩ bước bước huyệt thái dương, đúng cái này hoạt bát quá mức tinh linh thiếu nữ hiển nhiên có chút đau đầu. Đơn giản bàn giao vài câu về sau, liền đưa nàng đuổi đi. Đợi A Di ấy rời đi, có Lìn mới quay người nghiêm mặt nói. Jolene tiên sinh, liên quan tới mì ẩn bệ hạ ban thưởng cho ngài áo giáp. Áo giáp sự tình tạm thời không đổi, và cái này so sánh. Jolene hướng A Di ấy rời đi phương hướng phất tay tạm biệt, lập tức cẩn thận nhìn khắp bốn phía, xác nhận không người chú ý về sau, có chút túi người hạ giọng. Ta càng muốn mời hơn dạy, tiến vào hà vực các nước kỵ sĩ học viện, yêu cầu làm cái nào chuẩn bị. Ngài đã quyết định. Có Lìn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ho nhẹ hai tiếng che giấu cảm xúc về sau, liền nghiêng người khoát tay. Jolene tiên sinh, còn xin bên này nói chuyện. Không bao lâu, hai người tới một gian trang nhã rộng rãi phòng khách. Mờ tối ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào màu nâu đậm thực bản trà gỗ bên trên. Có Lìn dùng tay làm dấu mời, đợi Jolene sau khi ngồi xuống, tự mình chấp lên làm bằng bạc cấm trà. Màu hồ phách chất lỏng từ hồ nước chút xuống, tại xương chén trà bằng sứ trung đánh lấy xoáy mà, bốc hơi lên lượn lờ sương trắng, trong không khí lập tức tràn ngập hồng trà mùi thơm ngát. Có Lìn đem chén trà nhẹ nhàng đẩy hướng Jolene, xuyên thấu qua mở mịt trà sương mù, trong mắt không che giấu chút nào toát ra vẻ tán thưởng. Cùng Kim Cốc Vương quốc như vậy lịch sử lâu đời quốc độ cổ xưa so sánh, Hà Vực Chư quốc mặc dù tại sản vật phì nhiêu độ và vị trí địa lý ưu việt tính bên trên hơn một chút, nhưng cái khác từng cái phương diện lại là đều thua chị kém em. Nguyên nhân chính là như thế, Hà Vực Chư quốc đối với người mới khao khát lộ ra càng bức thiết. Đặc biệt là giống Jolene như vậy tuổi còn trẻ liền thực lực siêu quần cường giả, càng là thực lực quân sự yếu kém Hà Vực Chư quốc cực lực mời chào đối tượng. Là như vậy, có Lìn chậm rãi ngồi xuống, trầm ngâm một lát sau, dùng giọng trầm thấp mở miệng nói. Hà Vực Chư quốc khoảng cách Viễn Dương cảng đường xá xa xôi, vốn là ta có thể sắp xếp cho ngài đi thuyền tiến về, nhưng ngài hẳn là cũng nhìn thấy. Nói đến đây, hắn mượt mà trên mặt hiện ra vẻ lúng túng nụ cười. Bởi vì hải quái tập kích nguyên nhân, cảng khẩu thuyền cơ hồ tất cả bị phá hủy. Nói đến đây, thương nhân trong mắt lóe lên một tia đau lòng thần sắc, nhưng rất nhanh lại gạt ra một cái trấn an nụ cười. Bất quá ngài không cần phải lo lắng, khoảng cách Hà Vực Chư quốc kỵ sĩ học viện mở ra, còn có gần thời gian nửa năm, cho nên nếu như ngài không nóng nảy lời nói, chỉ cần chờ đợi 3 tháng. Ta đã an bài mới trước thuyền đến Viễn Dương cảng. Đến lúc đó ngài liền có thể ngồi tiến về Hà Vực Chư quốc. Hắn vô bộ ngực của mình, lời thề son sắt mà bảo chứng đạo. Về phần ăn ngủ và cái khác chi tiêu hàng ngày, ta cũng sẽ vì ngài an bài thỏa đáng, những này đều không cần ngài quan tâm. Mặt khác, nghe có liền không rõ chi tiết an bài, Jolene hài lòng gật gật đầu. Cùng gọn đờ mời so sánh, có liền hiển nhiên hiện ra càng lớn thành ý, đơn giản tới nói, hắn tiến về Hà vực chư quốc chỉ cần khinh trang thượng trận, cái khác hết thảy sự vụ có liền đều sẽ thay hắn chuẩn bị thỏa đáng. Mà đã đối phương mở ra như thế hậu đãi điều kiện, Jolene tự nhiên muốn hỏi rõ ràng cần muốn bỏ ra cái giá gì. Như vậy, có liền tiên sinh Jolene nâng chung trà lên, khẽ nhấm một hớp hồng trà. Ta yêu cầu vì thế làm được gì đây? Thấy Jolene cũng không bị những này hậu đãi điều kiện choáng váng đầu óc, có liền không khỏi khẽ nhíu mày, mang theo kinh ngạc đánh giá đối phương hai đầu lông mày lưu lại ngây ngô dấu vết. Người trẻ tuổi này thật vẫn chưa tới 20 tuổi sao? Hắn ở trong lòng âm thầm cô. Hồi tưởng lại từ đặt kệ nơi đó dò thăm tin tức, có liền chỉnh ngay ngắn thần sắc, trịnh trọng kỳ sự nói ra. Điều kiện rất đơn giản Jolene tiên sinh, ta chỉ hy vọng ngài có thể từ bỏ Kim Cốc Vương quốc dân tự do thân phận, gia nhập Hà vực chư quốc, cũng tại từ kỵ sĩ học viện tốt nghiệp, thu hoạch được kỵ sĩ hô hấp pháp về sau, vì Hà vực chư quốc hiệu lực. Đương nhiên liên quan tới điểm ấy, có lẽ là lo lắng Jolene sinh ra hiểu lầm, có liền lại vội vàng nói bổ sung. Chúng ta tuyệt sẽ không bắt buộc ngài làm bất luận cái gì vi phạm ý nguyện cá nhân sự tình. Chỉ những thứ này. Nhìn xem có liền trên mặt chắc chắn thần sắc, Jolene đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua chén trà biên giới, túi đầu lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nói ra. Có liền tiên sinh, ngài nói lên điều kiện ta đều không có dị nghị, nhưng liên quan tới kỵ sĩ học viện bồi dưỡng. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn thẳng có liền hai mắt. Tha thứ ta nói thẳng, bằng vào ta thực lực trước mắt trình độ, tại kỵ sĩ học viện thật còn có thể thu được tính thực chất tăng lên sao? Ngài hẳn là minh bạch, ta không muốn uổng phí lãng phí thời gian. Điểm ấy ngài cứ yên tâm đi. Có liền tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đã tính trước đáp lại nói. Tại Hà vực các nước kỵ sĩ học viện, ngoại trừ thông thường chương trình học tu tập bên ngoài, còn có cách khác có thể tốt nghiệp, bất quá cụ thể yêu cầu hắn ý vị thâm trường dừng một chút. Liên cần ngài đến lúc đó và phân phối cho ngài đạo sư nói chuyện. Ta hiểu được. Nghe được lời nói này về sau, Jolene mặt mày trao lên, sau đó chậm rãi đứng người lên, đưa tay phải ra. Như vậy, hợp tác vui vẻ, có liền tiên sinh. Thấy sự tình hết thể đều kết thúc, có liền trên mặt tách ra nụ cười hài lòng, đồng dạng đưa tay phải ra. Ngài cũng giống vậy Jolene tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Ngay tại hai người nhìn nhau mà lập tức, một trận thanh thúy tiếng đập cửa đột nhiên phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Có liền tiên sinh, ngài có ở đây không? Xin chờ một chút. Có liền hướng Jolene làm cái mời ngồi thủ thế, không nhanh không chậm sửa sang lại vạt áo, lúc này mới trầm ổn đáp lại. Mời đến. Cửa phòng ứng thanh mà ra, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Jolene trong tầm mắt. Có liền tiên sinh, thẩm phán đã bắt đầu, mị ẩn bệ hạ phái ta đến thông chi ngài. Người tới nói được nửa câu, ánh mắt đột nhiên rơi vào Jolene trên mặt, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Jolene đặt kẻ bước nhanh về phía trước, cẩn thận chu đáo lấy Jolene khí sắc, lập tức vui mừng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xem ra thương thế của ngươi khôi phục được không sai. Qua loa. Đối mặt đặt kẻ ánh mắt ân cần, Jolene hồi lấy mỉm cười thản nhiên, lập tức bén nhạy phát giác được đối phương thần sắc khác thường. Ngươi vừa rồi nâng lên thẩm phán là đặt kẻ biểu lộ trong nháy mắt ảm đạm xuống, hầu kết đông lúc ních qua một cái mới khó khăn mở miệng. Là gạ vin thúc. Gạ vin năm tước, tấu chương xong, chương 87, thẩm phán chương 87, thẩm phán cho nên. Jolene ánh mắt cổ quái nhìn về phía đặt kẻ. Các ngươi vừa tới bến cảng không lâu, liền bị có lìn tiên sinh thông chi rút lui. Không sai. Đặt kẻ trộm liếc một cái đi tại phía trước có lìn, không được tự nhiên gãi đầu một cái. Lúc ấy ta còn buồn bực có lìn tiên sinh vì cái gì vội vã để cho chúng ta rời đi, về sau mới biết được là chân lý giáo hội bày ra tập kích mỉ ẩn bệ hạ âm mưu. Cái kia khánh điển bên trên các bình dân, chi tiết cụ thể không rõ lắm đặt kẻ hạ giọng, nhưng chắc hẳn cũng là có lìn tiên sinh sớm an bài bọn hắn tránh đi khu vực nguy hiểm. Thông chi bình dân rời đi, không sẽ kinh động chân lý giáo hội người sao? Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng nhìn thấy đặt kẻ có chút mờ mịt sắc mặt về sau, hắn cũng không có tuân hỏi ra lời. Ha Jolene bất đắc dĩ thở dài. Hóa ra chỉ có hắn tại trận này trong tập kích gặp hai bay bạ gió. Khe khẽ lắc đầu về sau, tiếp tục hỏi. Gạ vì nam tức lại là chuyện gì xảy ra? Hắn nâng lên vị này gái hắn quan tâm đầy đủ thúc thúc, đặt kẻ to mày, thần sắc cảm đạm. Trầm mặc thật lâu, mới khó khăn mở miệng. Gạ vì nam tước là chân lý giáo hội xếp vào tại mì ẩn bên cạnh bệ hạ nội ứng. Đáp án này cũng không nhường Jolene cảm thấy ngoài ý muốn. Trước khi đến Viễn Dương cảng đang đi đường, hắn liền chú ý tới chân lý giáo hội tại Thần Hy lĩnh hoạt động thường xuyên. Nhưng khiến hắn hoang mang chính là, Gạ Vìn Nam Tước mặc dù chỉ là cái nam tước, nhưng ở Kim Cốc Vương quốc cái này coi trọng huyết thống quốc gia, địa vị đã là thường nhân khó mà với tới. Thú hổ từ vị kia lão thân sĩ ngôn hành cử chỉ đến xem, cũng không giống dã tâm bừng bừng hạng người, cao tuổi thân thể cũng khó mà chống đỡ được cái gì kế hoạch lớn đại nghiệp. Hắn tuột cùng tại sao muốn cùng chân lý giáo hội cấu kết đâu? Mang theo cái nghi vấn này, Jolene đi theo hai người bước vào một gian rộng rãi đại sảnh. Bị ẩn quốc vương ngồi ngay ngắn ở cao cao trên chỗ ngồi, cùng ngày xưa bộ kia bất cần đợi bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Hắn lông mày cau lại, ánh mắt lợi hại như chim ưng quét mắt đại điện. Hai bên các quý tộc phân loại mà đứng, duy trì trang nghiêm lặng im. Trong đại điện, tóc trắng xóa gã vì nam tức ngồi quỳ chân trên mặt đất, cúi thấp đầu, thần sắc lại một cách lạ kỳ bình tĩnh. Cho dù cấu kết chân lý giáo hội âm mưu đã bị bạch trần, mặt mũi của hắn cũng chưa thấy mảy may bối rối. Gã Vịn, Mị Ân nhìn chăm chú gã Vịn gò má hiện đầy nếp nhăn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Hắn ngón tay thon dài có tiết tấu khẽ chọc lấy lan can, thanh thúy tiếng vang trong đại sảnh quanh quẩn. Ta nhớ được ngươi từng vì ta dắt qua ngựa. Lao quốc vương thanh âm trầm thấp mà chậm chạp. Bệ hạ trí nhớ thật tốt. Gạ Vịn chậm rãi ngẩng đầu, khoe môi nết lên nụ cười như có như không. vậy cũng là hơn 30 năm trước chuyện cũ. Như vậy, Bị Ẩn đột nhiên dừng lại đánh động tác, thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía trước, như cùng một đầu vận sức chờ phát động hùng sư. Ngươi tại sao muốn phản bội ta? Chẳng lẽ là ta bạc đãi ngươi? Ngài đương nhiên bạc đãi ta. Gạ Vịn bình tĩnh trả lời nhường Bị Ẩn vì đó khẽ giật mình. Không đợi quốc vương đáp lại, Gạ Vịn đã chậm rãi đứng dậy. Hắn tay run rẩy chỉ cởi ra lễ phục và áo trước, tại ánh đèn chói mắt dưới, từng đạo dữ tợn vết sẹo nhìn thấy mà giật mình. Ta đi theo ngài chinh chiến hơn 10 năm, cuối cùng đạt được cái gì? Một khối cằn cỗi lãnh địa. Gạ Vịn thanh âm khàn khàn trong mang theo kiềm chế nhiều năm vẫn ớt. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt lần lượt lướt qua ở đây quý tộc. Ngươi, còn có các ngươi. Hắn khàn giọng hô. Các ngươi bậc cha chú tổ tông là vua nước ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, đổi lấy cái gì? Khai thác. A. Gạ Vịn đột nhiên phát ra một tiếng thê lương cười lạnh. Tốt một cái đường hoàng lấy cớ. Thanh âm của hắn tại trong đại điện quân quẩn, từng chữ cũng giống như lưỡi dao đâm về ở đây lòng của mỗi người. Đại điện bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, các quý tộc ánh mắt dao động, liếc nhìn nhau lại cấp tốc tránh đi. Nhưng lấp lóe ánh mắt lại bại lộ trong bọn họ tâm bận sóng. Đương nhiên, Gạ Vịn một lần nữa buộc lại lễ phục và áo trước, thanh âm khôi phục bình tĩnh. Ngài vì cân bằng cũ mới giữa quý tộc lợi ích làm ra quyết định này, ta có thể hiểu được, nhưng là vì cái gì? Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, văn vện kia máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thượng thủ trên chỗ ngồi thân ảnh cao lớn. Tại sao muốn tại huyết nguyệt chi loạn sau sát hại thê tử của ta? Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao. Nàng có tội tình gì qua? Cũng bởi vì nàng và một cái bình dân kỵ sĩ có như vậy một chút bắn đại bác cũng không tới quan hệ thân thích, ngươi liền không phân tốt xấu xử với nàng. Gạ Vịn toàn thân run rẩy, chứa chứa đấm máu và nước mắt. Hôn quân, bạo quân. Bị Ẩn túi thấp xuống tầm mắt, chỉ giữ trầm mặc. Cái này im lặng đáp lại nhường Gạ Vịn trong mắt lửa giận dần dần dập tắt, thay vào đó là thật sâu thất vọng. Hắn giống như là đột nhiên bị rút đi chỗ có sức lực, vô lực khoát tay áo. Bệ hạ, bây giờ ta chỉ còn lại có con của ta, mài sần hắn. Gạ Vịn bờ môi run rẩy, lại nói không ra lời, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Chân lý giáo hội hứa hẹn có thể trị hết nhi tử ta bệnh. Lão nhân chậm rãi lui lại hai bước, một lần nữa quỳ rạp xuống đất. Đây chính là ta phản bội ngài lý do. Hiện tại hắn thẳng tắp còn xuống lưng. Mời bệ hạ trị tội đi, ta cam nguyện lãnh phạt. Đại điện bên trong không khí phảng phất đọc lại, tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi quốc vương phán quyết. Dẫn hắn đi xuống đi, Mị Ẩn thanh âm khô khốc giống như là giấy giáp ma sát. Hắn mệt mỏi phất phất tay, an bài nhân thủ áp giải hồi vương đô, giao cho thẩm phán đình định tội. Tuân mệnh. Một mực trầm mặc đứng lặng, Gòn Đờ tiến lên một bước, không người lĩnh mệnh sau lập tức chỉ huy vệ binh hành động. Làm Gạ Vịn bị mang rời khỏi đại sảnh về sau, tĩnh mịch vẫn như cũ bao phủ toàn bộ không gian. Các quý tộc cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm thượng thủ quân chủ, ai cũng không dám dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Thật lâu, Bị Ẩn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi đảo qua mọi người tại đây. Cho nên, trong giọng nói của hắn lộ ra trước nay chưa có ủ rũ. Các ngươi cũng và Gạ Vịn một dạng, ở trong lòng oán hận lấy ta sao? Các quý tộc đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một vị cao tuổi quý tộc run rẩy ra khỏi hàng. Bệ hạ, chúng ta chưa hề, nhưng không đợi hắn nói hết lời, Bị Ẩn liền vô lực khoát tay áo. Được rồi, chư vị chắc hẳn đều mệt mỏi, hôm nay liền đến nơi đây, mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Các quý tộc như được đại xá, nhao nhao hành lễ lui ra. Mắt thấy cảnh này, trong góc Jolene nhẹ nhàng kéo Đạt Kệ ống tay áo, nhẹ giọng nói: "Đạt Kệ, chúng ta cũng nên đi." "À tốt." Đạt Kệ như ở trong mộng mới tỉnh giống như đáp. Hướng có lìn đơn giản nói đường về sau, hai người đi ra đại sảnh. Vừa rời đi cái kia đè nén không gian, Jolene lập tức cảm giác hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía vẫn túi đầu hảo hữu. "Đạt Kệ, ta nhớ được trước ngươi nhắc qua Mại Sẩn, hắn là Gạ Vịn nam tước tiểu nhi tử, cũng là ta đã từng bằng hữu tốt nhất." Đạt Kệ ánh mắt trôi hướng phương xa, lâm vào hồi ức. Mại Sẩn là cái đặc biệt người thiện lương, liền trong hoa viên con kiến đều không đành lòng dẫm, trời mưa xuống tiểu gì cũng sẽ đem lạc đường chim non mang về tổ bên trong nói đến đây, khóe miệng của hắn hiện ra một tia hoài niệm cười khổ. Đáng tiếc hắn từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể ngược lại ngày càng sa sút. Nhưng Mại Sẩn thực chất bên trong lại một cách lạ kỳ bất thường, đều là kiên trì rèn luyện, hy vọng có thể cải thiện thể chất. Đạt Kệ thanh âm dừng một chút. Đáng tiếc những này cố gắng cuối cùng không có thể thay đổi gì. Về sau Gạ Vịn nam tức bởi vì lo lắng hắn khỏe mạnh, cấm chỉ hắn lại ra ngoài hoạt động, giữa chúng ta liên hệ cũng dần dần gãy mất. Chỉ có ngẫu nhiên đi theo phụ thân tham gia Gạ Vịn nam tức yến hội lúc mới có thể vội vàng gặp mặt một lần. Lông mày của hắn đột nhiên khóa chặt, hầu kết trên dưới nhấp nô mấy lần, cuối cùng chỉ là trầm trọng lắc đầu, đem chưa hết lời nói hóa thành thở dài một tiếng. Nhìn xem Đạt Kệ trên mặt toát ra bi thương thần sắc, dỗ len nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, an ý vẫn duy trì trầm mặc. Thẳng đến hai người đi ra Hải Minh Châu hội quán, tại mông lung trong bóng đêm, dỗ len mới nhẹ giọng hỏi: "Liên quan tới phụ thân ngươi sự tình, và Mị Ẩn bệ hạ nói qua sao?" "Ừm." Đạt Kệ khẽ gật đầu. Mị Ẩn bệ hạ cố ý nhường con Lĩnh tiên sinh mời tới Viễn Dương cảng nổi danh nhất y sư, đi chẩn trị phụ thân ta hôn mê nguyên nhân, có lẽ. Thanh âm của hắn dừng một chút, miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. "Chờ chúng ta trở lại Hắc Thủy Lĩnh lúc, phụ thân liền đã tỉnh lại. Như vậy, chúng ta bây giờ có thể chuẩn bị đường về đi." "Đương nhiên." Đạt Kệ gật đầu nói, "Ta đã hướng Mị Ẩn bệ hạ xin phép qua, sáng sớm ngày mai liền có thể lên đường rời đi." "Tốt, vậy ta về trước đi thu thập hành lý, buổi sáng ngày mai thấy." "Không có vấn đề." Đưa mắt nhìn Đạt Kệ bóng lưng rời đi, Jolene không tự giác nhíu mày. Mới vừa rồi Gạ Vịn cùng Mị Ẩn ở giữa đối thoại tại trong đầu hắn tiếng vọng, nhường hắn lâm vào trầm tư. Xem ra Kim Cốc Vương quốc thế cục so với dự đoán phức tạp hơn, lựa chọn tiến về Hà Bực Chư Quốc, quả nhiên là cái sáng suốt quyết định. Trong lúc đang suy tư, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn. Quay người nhìn lại, chỉ thấy có Lìn chính sải bước hướng hắn đi tới. Vị này thương nhân trên mặt mang nụ cười thân thiết. Quá tốt rồi, Jolene tiên sinh, may mắn ngài còn chưa đi, ta có một số việc muốn cùng ngài nói chuyện. Tấu chương xong, chương 88, thượng vị chức nghiệp kỵ sĩ tùy tùng chương 88, thượng vị chức nghiệp kỵ sĩ tùy tùng có Lìn ngược lại là không nói chuyện trọng yếu gì, chỉ là hỏi thăm Jolene còn có nhu cầu gì, cũng biểu thị tại thuyền đến Viễn Dương càng trước, Jolene có thể ở tạm ở đây, trong lúc đó tất cả chi tiêu đều do hắn gánh chịu. Nhưng mà, Jolene huyền cự đề nghị này. Cứ việc xuyên qua đến thế giới này vẫn chưa tới một năm, nhưng hắn đã không còn là lẻ loi một mình. Trong năm ấy, hắn làm quen rất nhiều bạn thân, cũng thường xuyên nhận đến bọn hắn chiếu cố. Xin, Tây Tổng, John, Hạ Kẻ, Đặc Kẻ đã quyết định rời đi Kim Cốc Vương Quốc, về tình bề lý, Jolene đều cho rằng nên tự mình hướng bọn họ cáo tử. Ngoài ra, ngoại trừ những người bạn này, hắn còn muốn mang đi một người. Quay đầu nhìn lại, Viễn Dương cảng màu trắng tường thành dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Jolene không tự giác dùng tay phải xoa tay trái trên cổ tay khối kia tương tự hộ hoàn hải cốt màu trắng, suy nghĩ quẩn quẩn. Bọn giòn sần tiên sinh mặc dù tại vu sư trên đường tiên phú có hạn, nhưng hắn học thức bên bác, lại say mê nghiên cứu, tại ma pháp tương quan lý luận phương diện rất có thành tích. Hắn tại Hát Thủy lĩnh lưu lại, đơn giản là vì thu hoạch nghiên cứu kinh phí, nếu để cho hắn cùng ta cùng đi Hà vực chư quốc, dựa vào có Lìn tài lực hùng hậu, thoát khỏi kinh phí trói buộc, có lẽ hắn có thể khai phá ra càng nhiều mới lạ pháp thuật đường vân. Trong lúc đang suy tư, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ha ha, Jolene. Đặt kẻ rụt ngựa tới gần, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang. Vừa rồi ta liền muốn nói hắn nhìn từ trên xuống dưới Jolene trang bị mới buộc, không nhịn được hít sáo. Ngươi cái này áo liền quần thật đúng là đủ khí phái. Tuổi trẻ quý tộc thiếu gia đưa tay khẽ chọc Jolene giáp vai, kim loại phát ra thanh thủy êm thai tiếng vang. Cái này làm công, chậc chậc. Hắn tan thán nói. Mỹ ân bệ hạ ban thưởng quả nhiên không phải tầm thường, chú ý tới Đặt kẻ trong mắt không che giấu được cực kỳ hâm mộ. Jolene cúi đầu xem kỹ lấy chính mình mới tinh trang phục, khoe miệng không tự giác dơ lên một vòng ý cười. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, trắng xanh đan sen tinh cương bản giáp hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Giáp ngực bên trên tuyên khắc lấy tinh tế tỉ mỉ gợn sóng hình dáng trang sức, giáp vai thì bị xảo diệu tạo thành dương cánh muốn bay hải âu tạo hình. Sâu mũ che màu xanh lam theo gió dương nhẹ, liền liền bên hông bội kiếm vỏ kiếm cũng trang trí lấy đồng dạng tinh xảo xanh trắng bọt nước vân trang trí. Cả bộ khôi giáp đã hiển lộ rõ ràng uy nghiêm lại không mất linh động, tiến lên ở giữa phát ra trầm ổn mà có tiết tấu kim loại nhẹ vang lên. Cho dù là đúng áo giáp hoàn toàn không biết gì cả người, cũng có thể một chút nhìn ra bộ này trang bị viễn siêu phổ thông áo giáp chắc tuyệt phẩm chất. Nhưng Jolene lòng dạ biết rõ, bộ giáp này chi như vậy tinh lương, ở mức độ rất lớn phải quy công cho hắn tiếp nhận có Lìn mời chào. Nếu như chỉ là vì đơn thuần ứng phó Mỹ Ân lời nói, lấy bị kia tính toán chi ly thương nhân bản tính, là quả quyết sẽ không xuất ra như vậy thượng thừa áo giáp với tư cách ban thưởng. Bất quá, Đặt kẻ quay đầu nhìn về cách đó không xa, vừa đi vừa về so sánh một phen, mới lại mở miệng. Ta vẫn cảm thấy đen nhánh áo giáp uy phong hơn chút, đến tương lai ta lên làm kỵ sĩ, cũng phải giống gọn đờ đại nhân như thế, mặc một thân đen nhánh áo giáp. Thuận lấy Đặt kẻ ánh mắt nhìn lại, Jolene ánh mắt rơi vào cách đó không xa xuất lĩnh vệ binh tiến lên gọn đờ trên thân. Vị này thanh danh truyền xa kỵ sĩ xuất hiện ở đây, tự nhiên không phải là vì chuyên bảo hộ đưa hai người bọn họ, mà là phụng Mỹ Ẩn chi mệnh, tiến về thần hy lĩnh tiêu diệt toàn bộ chân lý giáo hội thế lực còn sót lại, cũng thuận thế tiếp quản lãnh địa. Bởi vì tiện đường, Jolene liền hướng gọn đờ đưa ra đồng hành tình cầu. Dù sao có vị này thực lực cường hãn kỵ sĩ tọa chấn, dọc đường bất kỳ nguy hiểm nào đều không đủ gây sợ. Mà bằng vào Jolene trước đây diễn võ lúc biểu hiện, gọn đờ cũng chưa cự tuyệt. Nhưng mà cùng có Lìn khác biệt, có lẽ là bởi vì Jolene thực lực tuy mạnh, lại vẫn chưa đạt được nhường vị này thống soái chủ động kết giao trình độ, lại có lẽ là bởi vì gọn đờ vốn là trầm mặc ít nói tính cách. Dọc theo con đường này, hắn không tiếp tục chủ động nhắc tới tiến về biên cảnh phục dịch sự tình, thậm chí liền dư thừa hàn huyên đều không có. Cứ như vậy, tại gọn đờ dẫn đầu dưới, Jolene và Đặt kẹ một đường thông suốt xuyên qua thần hy lĩnh, không có gặp được bất luận cái gì đạo tặc hoặc phỉ đồ tập kích quấy rối. Mà tại vị này thiết huyết kỵ sĩ lôi đình thủ đoạn dưới, thần hy trong cổ chân lý giáo hội tàn đảng cũng bị triệt để quét sạch. Duy nhất lệnh người bất ngờ là gạ vỉn tiểu nhi tử mà sần mất tích tin tức. Đập 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 tiếng vó ngựa chậm chạp mà trầm trọng quanh quần tại yên tĩnh con đường bên trên. Đặt kẻ quay đầu nhìn một cái sau lưng xào xạc thôn trang, khẽ khẽ thở dài, sau đó quay đầu nhìn về phía đột nhiên ngây người Jolene, lo lắng mà hỏi thăm: "Thế nào Jolene? Mệt mỏi?" Phía trước không xa chính là Hát Thủy Nhận, kiên trì một hồi nữa, thực sự không được. "Không có việc gì, Đặt kẻ." Jolene đưa tay ngắt lời hắn, thuận miệng trêu chọc vài câu về sau, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Mà Jolene ánh mắt thì là nhìn chăm chú lên trước mặt hư không. Tại trong tầm mắt của hắn, một nhóm kim sắc văn tự chính có chút lấp lóe. Cơ sở kỹ thuật kỹ năng đã đạt tới mát cấp kinh kiểm chắc, coi như chức thượng vị chức nghiệp kỵ sĩ tùy tùng nhu cầu, sức mạnh 8, nhanh nhẹn 8, 2, 2 hạng mát cấp thuần dưỡng ngựa tương quan kỹ nghệ, 3, 3 hạng mát cấp ngắn trôi vũ khí tương quan kỹ nghệ, 0, 3 hạng mát cấp cán dài vũ khí tương quan kỹ nghệ, 1, 1 hạng mát cấp vũ khí tầm xa tương quan kỹ nghệ, ngồi ngựa giết địch 0, 100 ký chủ cũng không phù hợp nhậm chức điều kiện cơ sở kỹ thuật mát cấp quả nhiên có thể giải khóa mới. Chức nghiệp, hơn nữa còn là thượng vị chức nghiệp. Bất quá Jolene vuốt ve bóng loáng cái cằm, như có điều suy nghĩ. Mặc dù kêu kỵ sĩ tùy tùng nhưng cùng siêu phàm chức nghiệp giả kỵ sĩ tựa hồ không có gì liên quan, nhìn yêu cầu này, ngược lại càng giống là kỵ binh. Hắn thu liễm suy nghĩ, cẩn thận xem kỹ lấy nhậm chức điều kiện. So sánh chiến sĩ kỵ sĩ tùy tùng yêu cầu muốn phức tạp nhiều lắm, may mắn trước đó nhậm chức những nghề nghiệp khác lúc đã thỏa mãn hơn phân nửa, chỉ là ánh mắt rơi vào ba loại cán dài vũ khí tương quan kỹ nghệ bên trên lúc, Jolen không khỏi nhíu mày. Tại mặt đất trong chiến đấu, trừ phi là quân đoàn bảy trận tác chiến, nếu không cán dài vũ khí bị giới hạn chiều dài và tính linh hoạt, thường thường không bằng ngắn trôi vũ khí thực dụng. Trong trang viên vệ binh, tỷ như Jolen, phần lớn chỉ thô thiển nắm giữ trường mâu kỹ xảo sử dụng, mà cán dài vũ khí chân chính ưu thế, thường thường thể hiện tại kỵ binh công kích bên trên. Nhưng là tại Kim Cốc Vương quốc, ngựa vốn là vật hi hãn. Trang viên chuồng ngựa bên trong tuần dưỡng những cái tiêu ngựa, chủ yếu công dụng là truyền lại tình báo, mà không phải tác chiến huấn luyện. Dưới mắt, hắn căn bản không có thích hợp hoàn cảnh đi học tập cán giải vũ khí tinh diệu kỹ xảo. Được rồi. Suy tư một lát sau, Jolen nhẹ nhàng lắc đầu. Dù sao khoảng cách tiến về Hà vực chư quốc chỉ còn 3 tháng, thực sự không được, đến lúc đó liền để có lìn giúp ta tìm tinh thông cán giải vũ khí huấn luyện viên đi. Đang lúc Jolen trầm tư thời khắc, phía trước lại chuyển tới đặt kệ hưng phấn tiếng thúc giục. Có lẽ là lần đầu rời nhà đi sang nguyên nhân, vị này tuổi trẻ quý tộc thiếu gia vừa tiến vào Hắc thủy lãnh địa giới, liền lộ ra phá lệ nhạy cẫng. Jolen, mau cùng lên. Phía trước không xa liền có cái thôn trang, chúng ta đêm nay là ở chỗ này qua đêm. Đến rồi. Jolen cao giọng đáp, lập tức nhẹ kẹp bụng ngựa đi theo. Mặc dù còn không rõ ràng lắm phò sứ lĩnh nam tức phải chăng đã từ trong hôn mê thức tỉnh, nhưng cùng dung chuyển bất an thần hy lĩnh so sánh, Hắc thủy lĩnh trị an tình huống hiển nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Trên đường đi do êm sóng lặng, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, quen thuộc trang viên hình dáng liền đã ánh vào đám người tầm mắt. Đấu chương xong, chương 89, cáo biệt chương 89, cáo biệt còn chưa tới gần trang viên, xa xa liền trông thấy một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò đứng lặng ở trước cửa. Phụ thân. Thấy rõ người kia khuôn mặt về sau, đặt kệ lên tiếng kinh hô, lập tức dục ngựa mau chóng đuổi theo. Tới gần lúc một cái xinh đẹp tung người xuống ngựa, động tác gọn gàng. Sau khi hắn thấy rõ phò sứ lĩnh nam tức sắc mặt tái nhợt lúc, cổ họng lập tức ngạnh ở phụ thân, ngài. Ngài đã tỉnh. Đặt kệ. Phò sứ lĩnh nhìn chăm chú lên nhi tử phơi đen kịt gương mặt, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, nhưng thoáng qua tức thì. Hắn hạ giọng khiển trách. Với tư cách cổ lìn gia tộc trưởng tử, không cho phép rơi lệ. Đúng. Đặt kệ phản xạ có điều kiện giống như thằng lưng, cấp tốc nháy đi trong mắt ở mức ý, có chút quấn bách nắm tóc. Ta chỉ là quá kích động, phụ thân. Ta biết, đặt kệ nhìn xem nhi tử tránh né ánh mắt, phật lìn than nhẹ một tiếng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Viễn dương cảng sự tình ta đều nghe nói, ngươi làm rất khá. Hắn dừng một chút. Xem ra tại ta trong lúc hôn mê, ngươi đã trưởng thành là một cái đáng tin nam tử hán. Bất thình lình khích lệ nhường đặt kệ chân tay luôn uống. Hắn co quắp ngắm nhìn một phía, cứng nhắc nói sang chuyện khác. Phụ thân, Beckham cái kia lão. Ta nói là Beckham kỵ sĩ ở đâu? Ta không phải nhường hắn lưu thủ trang viên sao? Chú ý xưng hô của ngươi. Muốn nuôi Beckham kỵ sĩ bảo trì tôn trọng. Đúng đúng. Thấy nhi tử lại biến trở về bộ kia sợ hãi rụt rè bộ dáng, Phật Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Đã ta đã tỉnh, liền để Beckham kỵ sĩ một lần nữa đi hát sam rừng rậm đóng giữ. Hắn hạ giọng giải thích nói. Mặc dù gần nhất những cái kia ma vật không biết vì cái gì đều co đầu rút cổ tại trong xào huyệt, nhưng chúng ta tuyệt không thể phớt lờ. Đang khi nói chuyện, Phật Linh hướng đặt kệ sau lưng khoát tay áo, ra hiệu những người khác tiền tiến trang viên. Jolen hiểu ý hướng đặt kệ gật đầu thăm hỏi, lập tức tung người xuống ngựa, nắm hắc phong chậm rãi đi vào trang viên đại môn. Trở lại đã lâu học đồ ký túc xá đơn giản thu thập hành trang, khởi cái kia thân trắng xanh đan sen áo giáp về sau, Jolen không có một lát trì hoãn, lập tức khởi hành tiến về tiệm thợ rèn. Nhìn thấy hạ kệ về sau, Jolen nói rõ chi tiết kế hoạch của mình và dự định. Ngoài ý liệu là, vị này từ trước đến nay nghiêm khắc lao thợ rèn không chỉ có không có trách cứ, ngược lại nhiệt tâm vì hắn giảng giải lên hà vực các nước nhân văn phong tục và chế độ xã hội. Đúng rồi. Hạ kệ đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người từ quầy hàng chỗ sâu lấy ra một quyển tre kín truy hình con dấu dương bị quân chủ. Xuyên thấu qua mơ hồ có thể thấy được văn tự, Jolen nhận ra đây là một phần liên quan tới chính mình thư đề cử. Đây là cho thợ rèn nghiệp đoàn thư đề cử. Hạ kệ nhìn chăm chú người tuổi trẻ trước mắt, trong mắt đan sen vui mừng cũng không bỏ. Hắn trùng điệp vô Jolen bà bay, tiếng nói vẫn như cũ to. Gia nhập nghiệp đoàn yêu cầu hai tên thành viên đề cử, một vị khác liền phải dựa vào người tự nghĩ biện pháp, dù sao toàn bộ Hắc thủy lĩnh ngoại trừ ta, cũng chỉ có hẹn gì cái kia lão ngân cố. Lời nói ở đây, lão thợ rèn đột nhiên lời nói xoay chuyển, dùng thô ráp ngón tay chỉ một chút Jolen lồng ngực. Ngươi bây giờ rèn đúc tay nghề mặc dù không tệ, nhưng cách nghiệp đoàn khảo hạch tiêu chuẩn còn kém chút hòa hậu. Hắn thâm thiế căn dặn, đến Hà vực chư quốc cũng đừng hoang phế tay nghề, hiểu chưa? Vâng. Hạ kệ sư phó. Jolen túi người chào thật sâu, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải vị lão sư này phó dốc lòng vun trồng thưởng thức, hắn tuyệt không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Đi. Hạ kệ đỡ lên Jolen, thoải mái phất phất tay. Có cơ hội nhớ về thăm nhìn, để cho ta xem khi đó tay nghề của ngươi tiến triển bao nhiêu. Không có vấn đề, hạ kệ sư phó. Lại hàn huyên vài câu về sau, hạ kệ liền xoay người đi bận việc của mình mà tính toán. Mới vừa rồi nói chuyện bị trung quanh đám học đầu nghe qua đôi câu vài lời, bọn hắn nghĩ lầm Jolen chỉ là muốn rời khỏi Hắc thủy lĩnh đi xa. Bởi vì ngày thường Jolen thường xuyên giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, đám người quan hệ mười phần hòa hợp. Thừa dịp lúc nghỉ trưa phân, đám học đồ cố ý tại nhà ăn vì Jolen cử hành một cái đơn giản mà ấm áp tiệc chia tay. Cáo biệt rót giờ chờ thợ rèn học đồ về sau, Jolen lại đi tìm thăm Jolen. Cùng hạ kệ ân cần dạy bảo khác biệt, vị này lao binh đúng Jolen rời đi Hắc thủy lĩnh quyết định biểu hiện được mười phần dứt khoát. Sớm cần phải đi. Jolen ngậm căn mạch cánh cây, không hề lo lắng phất phất tay. Nếu không phải lão tử không bản sự, loại này chim không thèm bị địa phương quỷ quái, đánh chết cũng không tới. Cùng lao binh hẹn xong ban đêm uống rượu về sau, Jolen lại vội vàng chạy tới gian kia vắng vẻ phòng nhỏ. Còn chưa vào cửa, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến bút lông lộng trên giấy viết nhanh tiếng xào xạc. Cái này quen thuộc tiếng vang nhường Jolene hiểu ý cười một tiếng, đẩy cửa vào. Trong phòng hoàn toàn như trước đây lộn xộn không chịu nổi. Thư tịch, khí cụ tản mát đầy đất, cơ hồ không chỗ đặt chân. Vỡ dọn sân bộ dáng càng là chật vật. Nguyên bản có mảnh vá trường bào lại thêm mấy chỗ lô rách, tóc rối tung và tổ chim tầm thường. Duy nhất đáng giá vui mừng là thân hình của hắn không có tiếp tục tiêu gầy đi, xem ra chí ít đem đúng hạn ăn cơm căn dặn nghe là được. Jolene. Vỡ dọn sân nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy người tới sau lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên, suýt nữa bị trên đất tạp vật trượt chân. Nhanh nghe ta nói, ta có cái phát hiện trọng đại. Hắn khoa tay mua chân khoa tay lấy. Ta phát hiện thuộc tính khác nhau ma lực nguyên tố ở các nơi khu nồng độ tồn tại rõ ràng khác biệt. Tỷ như đem tất cả phát hiện thao thao bất tuyệt sau khi nói xong, vị học giả này mới thỏa mãn chép miệng một cái, hậu chi hậu giác mà hỏi thăm. Đúng rồi, lần trước nhường đặt kệ thiếu gia mang cho ngươi hải cốt màu trắng, dùng đến còn thuận tay sao? Hiệu quả một cách lạ kỳ tốt. Dỗ len lộ ra trong tay trái đeo hải cốt màu trắng, khoe miệng khẽ nhếch. Hơn nữa ta đã có thể thành công thi triển ảo thuật. Cắt. Ngươi cái tên này thiên phú thật sự là kinh người. Tại đơn giản giao lưu tình hình gần đây về sau, Jolene hướng Bờ Dọn Sần tiết lộ chính mình sắp tiến về Hà Vực các nước kế hoạch. Chính như hắn sở liệu, nghe tới nơi đó sẽ có súng túc nghiên cứu kinh phí lúc, vị học giả này không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chúng ta lúc nào lên đường? Bờ Dọn Sần không kịp chờ đợi truy vấn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nhìn đối phương đội vàng bộ dáng, Jolene bất đắc dĩ cười cười. Ta còn cần đi vụ khê trấn bái phòng một vị hảo hữu, sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Hắn dừng một chút. Ngài không ngại trước sửa sang lại hành trang, chờ ta trở lại về sau, chúng ta liền lên đường tiến về Viễn Dương cảng đợi thuyền. Không có vấn đề. Đúng rồi. Jolene đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra một viên tạo hình cổ phát mặt dây chuyền. Đây chính là trước đây không lâu hắn dùng hỏa diễm tiễn đánh giết chân lý giáo hội thủ lĩnh phân thân về sau, trên người đối phương rơi xuống vật phẩm. Vỡ Dọn Sần tiên sinh, ngài có thể giúp ta nhìn xem đây là cái gì ư? Vỡ Dọn Sần tiếp nhận mặt dây chuyền, nheo mắt lại cẩn thận chú đáo. Một lát sau, hắn có chút chần chờ nói, cái này tựa hồ và trong cổ tịch ghi lại ma pháp khí cụ có chút tương tự. Ma pháp khí cụ? Không sai. Vỡ Dọn Sần cầm lấy mặt dây chuyền chậm rãi ngồi xuống, vừa quan sát một bên giải thích. Tại cuối cùng mặt kỷ nguyên trước đó, có chút người thi pháp vì tiết kiệm tinh thần lực tiêu hao, thường thường sẽ đem đặc biệt pháp thuật phù văn dự đoán khắc ấn tại khí cụ bên trên, sử dụng lúc chỉ cần rót vào ma lực nguyên tố, liền có thể nhanh chóng thi triển pháp thuật. Jolene cảm thấy hiểu rõ, tựa như ngài nghiên cứu cái kia hấp thu ma lực nguyên tố pháp thuật đường vân. Vậy nhưng kém xa. Vợ Dọn Sần có chút lúng túng khoát qua tay. Ma pháp khí cụ chế tác công nghệ cực kỳ phức tạp tinh vi, so sánh dưới, nghiên cứu của ta bất quá là pháp thuật đường vân nông cạn nhất phương thức vận dụng. Trầm ngâm một lát sau, Vợ Dọn Sần thần sắc ngưng trọng nhắc nhở. Jolene, tại không biết rõ ma pháp này khí cụ bên trong khắc ấn chính là pháp thuật gì trước, ta đề nghị ngươi không nên tùy tiện sử dụng, cuối cùng mặt kỷ nguyên trước pháp thuật thiên kỳ bách quái, rất nhiều thậm chí đều không có văn hiến ghi chép. Hắn nhẹ nhàng đuốt ve mặt dây chuyền. Vì lý do an toàn, không bằng trước hết để cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian. Đương nhiên không có vấn đề, vậy liền xin nhờ ngài. Jolene sảng khoái đáp ứng nói. Lại hàn huyên vài câu về sau, Vợ Dọn Sân liền một lần nữa chui tại nghiên cứu của hắn chung. Jolene thấy thế, liền rón rén lui ra khỏi phòng, chậm rãi đóng lại cửa phòng. Hạ kệ, Jon, Vợ Dọn Sân đúng. Còn có đặc kệ. Jolene đột nhiên vô vô cái chán, cười một cái tự dễ ước. Gần nhất và hắn như hình với bóng, kém chút coi là đã nói với hắn rời đi chuyện. Nghĩ tới đây, hắn gọi đặc kệ an bài cho hắn người hầu mặt thẻ hỏi thăm tình huống, biết được vị này quý tộc thiếu gia sau khi trở về, vẫn cùng Faslin Nam tức tại phòng tiếp khách mật đàm, liền quyết định ngày khác lại đi cáo chi. Dạo chơi đi dạo ở giữa, Jolene bất chi bất giác đi tới sân huấn luyện. Hướng ở đây các lão binh nghe ngóng, xác nhận nơi này không có nhân tinh thông cán giải vũ khí kỹ xảo sử dụng về sau, nhìn dần tối sát trời, Jolene liền nện bước nhàn nhã bước chân hướng nhà ăn đi đến. Còn chưa vào cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một trận thô kệch tiếng mắng chửi. Cuối cùng để cho ta bắt được. Ở đâu ra tiểu tạp chủng, cũng dám tiến vào nơi này đến trộm ăn cái gì? Nghe được thanh âm này, Jolene nghi ngờ nhíu nhíu mày, lập tức cất bước đi vào nhà ăn. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên dâu quay nón đầu bếp chính hùng hùng hổ hổ nắm lấy vật trong tay. Đó là một cái lông tóc nâu đỏ, đang liều mạng rẽ rùa sóc con. Thấu chương xong.